Chương 632, muốn ăn không nên quá tốt a, chương 632, muốn ăn không nên quá tốt a. Trần Khải bọn hắn ngồi ở một loạt, thấy Yến Thanh Chu bọn hắn quay về vội vàng đứng lên. "Lão bản, phu nhân các ngươi quay về." Thẩm Nguyệt Oản mất tự nhiên cười cười, sau đó nhỏ giọng nói với Yến Thanh Chu, "Bọn hắn một thẳng gọi ta phu nhân, ta đều không có ý tứ." "Ngại quá cái gì? Ngươi vốn chính là lão bà của ta, gọi ngươi phu nhân rất bình thường. Đúng là ta không quen." "Không sao, về sau để bọn hắn nhiều hô mấy lần thành thói quen." Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười. "Thẩm Nguyệt Oản." "Mụ mụ." Kỳ Bảo vui sướng chạy tới, ôm chặt lấy Thẩm Nguyệt Oản. "Kỳ Bảo." Thẩm Nguyệt Oản tiếp được nàng, ngồi xuống nuốt nuốt tóc của nàng đỉnh, "Có phải hay không gầy điểm a?" "A, gầy sao? Gầy sao? Hình như có chút." Kỳ Bảo rất cười vui vẻ, "Khả năng này là nghĩ mụ mụ nghĩ đi. Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ăn không ngon, ngủ không ngon." Yến Mâu vẻ mặt buồn cười hủy đi nàng đài, "Ai u, là ai ăn xong thì ngủ à, một đêm đến bình minh, muốn ăn không nên quá tốt nha." Kỳ Bảo nhếch môi. Vệ Mại Mại ở một bên cười mặt mũi nhăn nheo. Yến Thanh Chu nhìn về phía Trần Khải bọn hắn, "Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Là lão bản, chúng ta đi trước trước mặt." "Lão bản yên tâm, chúng ta có sắp xếp lớp học, mỗi ngày đều có một đội người tại biệt thự bên trong tuần tra." "Tuần tra?" Yến Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn, "Tuần cái gì la? Bảo hộ lão phu nhân an toàn của bọn hắn a." Thẩm Đại Thuận đứng ra, đem nhẫn nhịn thật lâu lời nói ra đây. "Bọn hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày trong đêm tuần tra, mang theo một đội người tuần nửa đêm trước, nửa đêm về sáng, ta cũng khuyên qua bọn hắn nhiều lần, nhà chúng ta cũng không phải đại nhân vật gì, không cần thiết." "Bọn hắn không nghe, ngươi nhanh quên đủ." Yến Thanh Chu cười lấy vô vô Trần Khải bà bay, sau đó gật đầu nói, "Rất tốt, cứ như vậy đi. Qua mấy ngày ta thử một chút bọn hắn nội tình." Đoạn Trường Phong đám người nhìn nhau đối phương, đều là vẻ mặt kinh hỉ. Có thể được đến lao bản chỉ điểm, kia thật là tam sinh hữu hạnh á. Trần Khải lớn tiếng đáp, "Đúng." Thẩm Đại Thuận nhìn hắn mang theo một đám huynh đệ đi ra ngoài. "Không phải, A Chu ngươi thế nào còn theo bọn hắn đâu? Nhà chúng ta có cái gì tốt tuần tra a?" "Nhạc phụ, đây là công tác của bọn hắn. Bọn hắn là bảo tiêu liền phải làm những thứ này." Yến Thanh Chu giải thích nói. Thẩm Mẫu lườm hắn một cái, lại hướng phía Thẩm Đại Thuận vỗ một cái, "Không nghe thấy A Chu nói đây là công tác của bọn hắn. Ngươi bất can thiệp vào những thứ này, không sao đừng phiền A Chu." Thẩm Đại Thuận, "Không có không có, gây chuyện không đến mức." Yến Thanh Chu buồn cười nói. Vệ Mãi Mãi mở miệng hỏi, "Ta chuẩn bị ăn khuya, hiện tại muốn hay không bưng ra ăn a?" "Về sau khác làm ăn khuya, ngươi lớn tuổi sớm nghỉ ngơi một chút." Thẩm Mẫu quan tâm nhìn nàng. "Thân thể ta tốt đây." Vệ Mãi Mãi vô vô lồng ngực của mình, "Ta cảm giác từ đi tới cái này, thân thể là càng ngày càng tốt. Mắt không hoa, hai thì không minh, cái nào đều là khí lực. Không tin ngươi hỏi Tiểu Lục." Lục Triệt rõ ràng nhất Vệ Mãi Mãi thay đổi, trước đó nàng eo cũng không thẳng lên được, hiện tại không chỉ thẳng lên, đi đường cũng mang phong. "Ừm, Mãi Mãi xác thực cơ thể thay đổi tốt hơn." Yến Thanh Chu hiểu rõ những này là linh tuyển thủy công lao. Bọn hắn rời đi thì hắn đem một bình nhỏ linh tuyển thủy cho Thẩm Mẫu, nói cho nàng đó là một đồ tốt, mỗi ngày nấu cơm lúc thêm một giọt nhỏ, đối với cơ thể tốt. Vệ Mãi Mãi cơ thể càng ngày càng tốt, đều là công lao của nó. "Ta đi bưng ra mọi người ăn." Vệ Mãi Mãi lại phân phó Lục Triệt, "Đi cho phía trước Trần Khải thúc thúc bọn hắn đưa đi mấy phần." Thì Bảo lôi kéo Lục Triệt cười hì hì nói, "Chúng ta cùng đi." "Được." Hai cái tiểu bằng hữu xách cái rổ nhỏ ra phòng khách, đi phía trước. Đêm, phòng ngủ, hai người lâu rồi không gặp mặt, Yến Thanh Chu rất điên cuồng, nhường Thẩm Nguyệt Oản chịu không nổi, gọi tha nhiều lần. Nửa tháng chưa từng thấy tương tư nhường Yến Thanh Chu hôn lại hung lại hung ác. Thẩm Nguyệt Oản đầu ngón tay rơi vào hắn phía sau lưng, đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ xen lẫn tiếng hơi thở. Thẩm Nguyệt Oản muốn tránh bị Yến Thanh Chu chế trụ cổ tay, cái chán chống đỡ nhìn nàng, nóng hổi hô hấp cuốn dao cùng nhau, chớ đút. Hai người náo đến nửa đêm về sáng mới ngủ. Yến Thanh Chu nhìn trong ngực Thẩm Nguyệt Oản ngủ đặc biệt thơm ngọt, nhịn không được túi đầu lại hôn lên. Ngủ Thẩm Nguyệt Oản hướng trong ngực hắn né tránh, âm thanh như mang theo yêu đất, buồn ngủ. "Không náo ngươi, ngủ đi." Yến Thanh Chu hôn một chút tóc của nàng đỉnh. Hắn dùng ý thức vào không gian, hắn lướt qua rừng quả cùng rừng lâm, trực tiếp đi ngôi giữa khu. Trên đường tới hắn rút một lần, rút đến là 5 con gà, hôm qua rút là 6 con thỏ. Hiện tại 3 giờ sáng, đêm hôm nay một lần thì rút. Yến Thanh Chu ấn lên khía cạnh cái nút, trên đó viết bắt đầu rút thưởng. Màn hình nhấp nô. Trầm rãi đứng tại cá thu trên hình ảnh, số lượng viết là 10. Yến Thanh Chu vui vẻ nhìn phía trên hình ảnh, bắt bọn nó bỏ vào trong hồ nước. Sau đó, huyền viễn một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy 10 đầu cá thu tại trong hồ nước bơi qua bơi lại. Con cá này một cái không sai biệt lắm có 10 cân trở lên, rất to béo. Này cá thu thế nhưng đồ tốt, nấu canh dinh dưỡng vô cùng phong phú, mỗi ngày làm một cái cho mọi người bồi bổ thân thể. Làm xong những thứ này, Yến Thanh Chu ngáp một cái ra không gian, nằm xuống ôm chặt trong ngực Thẩm Nguyệt Oản ngủ thật say. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu tỉnh lại đã không thấy Thẩm Nguyệt Oản thân ảnh. Hắn lấy điện thoại di động ra phát hiện phía trên có Thẩm Nguyệt Oản phát hẹn chặt thông tin. "Ta đi công ty, giữa trưa không trở lại ăn cơm." Ái tâm Yến Thanh Chu từ trên giường ngồi dậy, hiện tại đã nhanh 9 giờ. Giữa trưa cho nàng hầm canh cá mang đưa đi, hắn nắm chặt đi phòng tắm rửa mặt. Còn chưa đi đến lầu dưới liền bị mấy đạo kinh hỉ âm thanh kích động kinh ngạc một chút. "Tiến ca." "Hi hi hi. Tiến ca ngươi đã tới, chúng ta đợi thật khổ a." Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch một trận gió chạy đến Yến Thanh Chu trước mặt, hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Yến Thanh Chu móc móc lỗ tai, "Hai người sáng sớm làm sao lại đến đây? Cục cảnh sát vô cùng nhàn a. Không có công tác sao?" "Tiến ca chúng ta bề bộn nhiều việc rất bận rộn. Đây là nghe nói ngươi quay về, thì tranh thủ ghé thăm ngươi một chút." Chu Triển Hằng nói xong lại cười lên, "Tiến ca, ta nghe tẩu tử nói ngươi lại làm rất ăn nhiều ăn." Tiểu Bạch nhãn ba ba nhìn Yến Thanh Chu, chúng ta cũng nghĩ nếm thử.
Hiện tại?
Yến Thanh Chu hỏi.
Hiện tại cũng được a.
Hai người đủ miệng nói đạo hiện tại không thể được, ta không còn thời gian, sau này hay nói đi. Yến Thanh Chu nói xong hai người vẻ mặt biểu tình thất vọng.
Bất quá, buổi tối hôm nay các ngươi nếu có thời gian liền đến.
Tiểu Bạch trở nên kích động, làm ăn cái gì ăn?
Dê nướng nguyên con.
Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch nhìn nhau đối phương một chút về sau, cũng lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô.
Tốt, có thời gian của ta, nhất định có thời gian.
Đi đi đi, chúng ta đi trước cục cảnh sát, buổi tối lại tới.
Tiến ca còn gặp lại a.
Buổi tối thấy.
Chương 633, ngươi cái nào lớn như vậy mặt chương 633, ngươi cái nào lớn như vậy mặt hai người xô xô đẩy đẩy đi ra ngoài, thì bảo, Tiểu Lục chúng ta đi.
Buổi tối đến cho các ngươi mang tốt ăn.
Sau đó chỉ nghe thấy Lục Triệt cùng giọng thì bảo, Triệt thúc thúc Tiểu Bạch thúc thúc còn gặp lại sau đó, thì bảo cùng Lục Triệt chạy từ bên ngoài đi bảo.
Ba ba, ngươi đã tỉnh.
Tiến thúc thúc ngươi ăn cơm chưa?
Tiến Thanh Chu nhấc chân hướng phòng khách mở ra thức phòng bếp phương hướng đi đến, còn không có ăn đấy.
Hắn ở đây giữ ấm trong nồi đựng chén cháo, cầm hai cái bánh bao cùng thảm ai.
Hôm nay thứ bảy.
Đúng a, ba ba thứ hai ta có phải hay không muốn đi trường học mới trình diện a?
Ừ, thì bảo muốn đi sao?
Thì bảo cười đặc biệt sán lạ, cái đầu nhỏ dùng sức điểm một cái, ừ, muốn đi.
Tiến Thanh Chu ăn xong điểm tâm, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tin tức phía trên.
Sau khi xem xong, ngẩng đầu nhìn về phía Hỉ Bảo cười lấy hỏi, ngươi giữa kỳ thành tích hiện ra,
muốn biết bao nhiêu điểm sao?
Muốn biết, thì Bảo tiến đến trước mặt hắn, có phải hay không mát điểm a?
Ngữ văn 99.5 điểm, toán học 100, tiếng Anh 100, cả lớp thứ nhất.
Hiệu trưởng nói ngữ văn chủ kia 0.5 điểm chỉ là tượng trưng chủ một chút.
Hỉ Bảo ngươi quá lợi hại, Lục Triệt đầy mắt đều là đối với Hỉ Bảo bội phục.
Hỉ Bảo tiểu đại nhân tựa như khoát khoát tay, vẫn được, vẫn được.
Tiến Thanh Chu đứng lên, vỗ vỗ gáo, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta muốn cho mụ mụ chuẩn bị cơm trưa đưa đi.
Tốt cục tốt cục.
Thì Bảo cùng Lục Triệt ôm đi trên ghế salon đang ngủ thiểm điện, hai người chạy tới vườn hoa.
Tiến Thanh Chu nhìn chung quanh một chút không ai, dù ý lực đem một cái cá thu cùng một con gà theo nuôi dưỡng khu làm ra đây.
Ngư ra không gian liền đã dọn dẹp sạch sẽ, gà cũng là kiểm tra rất sạch sẽ.
Tiến Thanh Chu đem gà chặt viên, sau đó phóng gia vị tại trong chậu ướp gia vị, chờ một lát muốn xào lăn.
Sau 2 giờ, Tiến Thanh Chu đã làm tốt cơm trưa, hắn đem Thẩm Nguyệt Toàn kia phần đựng ra đây đặt ở thùng giữ nhiệt trong.
Ai u, thơm quá
a. Ai Chu lại làm cái gì ăn ngon?
Thật dễ ngửi.
Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu bọn hắn vừa tiến vào phòng khách đã nghe đến một cô mê người vị.
Mẹ Nhạc Mẫu, cơm trưa đã làm xong, các ngươi mau ăn đi, ta đi cấp bản đoàn đưa cơm.
Tiến Thanh Chu cái chìa khóa xe cầm ở trong tay, tay kia xách thùng giữ nhiệt.
Được, trên đường chậm một chút.
Thẩm Mẫu nhìn hắn đi xa, mới quay đầu cùng Yến Mẫu nói, A Chu đối với bản đoàn chắc chắn chi kỳ a.
Đó là đương nhiên, chính mình vợ chính hắn đau.
Ha ha ha, cũng thế.
Vệ mãi mãi nắm Hỉ Bảo từ bên ngoài đi bảo, Lục Triệt ôm thiểm điện theo ở phía sau.
Hỉ Bảo tiểu Lục ăn cơm đi, nhanh đi rửa tay, Yến phụ thúc giục.
Hoa Vân Giản, Yến Thanh Chu xách thùng cơm ngồi lên thang máy, thẳng đến khu vực làm việc mà đi.
Vừa tới tầng lầu, hắn đi ra, còn chưa vào trong chỉ nghe thấy bên trong kêu loạn một mảnh.
Hắn đến gần hai bước đi đến nhìn lại.
Bên trong có mấy cái mặc tây trang nam nữ, cầm đầu hay là hắn biết nhau.
Chính là đoạn thời gian trước hắn đổi đi Chu Minh Hàm.
Hắn mặc đồ tây, ngửa đầu đứng ngực đứng, cầm trong tay mấy cái tài liệu đối với cái bàn hung hăng đập.
Lần này hợp tác coi như thôi, chúng ta không tuyển chọn cùng các ngươi Họa Vân Giản hợp tác.
Phương Tịnh Tuyết cau mày hỏi, vì sao? Lần trước ta đã cùng các ngươi giám đốc nói tốt, nàng đáp ứng lần này hợp tác phương án.
Không phải còn chưa ký hợp đồng sao?
Không coi là hợp tác.
Chu Minh Hàm vẻ mặt khinh thường nói.
Thẩm Nguyệt Toàn nhìn hắn hỏi, xin hỏi là chúng ta thiết kế cái nào điểm có vấn đề sao?
Chúng ta có thể hảo hảo bàn bạc cân đối đổi.
Chu Minh Hàm phía sau một nữ hải thái độ ác liệt hướng về phía nàng nói, ai bảo các ngươi đắc tội chúng ta Chu phó tổ trưởng?
Hắn mất hứng, các ngươi thì không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện hợp tác.
Chúng ta đắc tội Chu phó tổ trưởng.
Nhan Phỉ tóm lấy điểm này hỏi, chúng ta ai đắc tội hắn a?
Đương nhiên là các ngươi Thẩm tổ trưởng.
Chỉ cần các ngươi đem nàng sa thải rơi, hợp tác chuyện còn có thể hòa hoãn.
Phương Tịnh Tuyết sắc mặt lạnh xuống, thật không nghĩ tới công ty của các ngươi nhân phẩm lại là dạng này.
Ta cũng không có lời có thể nói, hợp tác chuyện ta sẽ đi công ty của các ngươi tự mình hỏi tiết quản lý.
Chu Minh Hàm mặt mũi tràn đầy khinh bị gõ bàn một cái nói, ta cho ngươi biết, ta một câu, tiết quản lý cũng không cần đồng ý hợp tác với các ngươi.
Tô Đường Đường nhỏ giọng cùng Thẩm Nguyệt Toàn nói nhỏ, nghe nói cái này Chu phó tổ trưởng cùng Minh Tuệ quảng cáo bộ giám đốc không minh bạch, chính là nàng bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm.
Hắn còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, buồn nôn ai đây?
Không biết các ngươi là cái nào công ty a?
Tiễn Thanh Chu đi tới.
Thẩm Nguyệt Toàn tóm lấy góc áo của hắn, sắc mặt biến bắt đầu vui vẻ, sao ngươi lại tới đây?
Tới cho ngươi đưa cơm, Tiễn Thanh Chu giọng nói rất là ôn hòa.
Nhan Phỉ ghen tị nhìn bọn hắn.
Chúng ta Thẩm tổ trưởng sao đắc tội ngươi?
Có phải hay không làm chuyện gì a?
Chu Minh Hàm không trả lời Nhan Phỉ lời nói, mà là hung tợn nhìn Yến Thanh Chu.
Sau đó mới ngồi đáp, ai bảo nàng lão công đắc tội ta đây?
Các ngươi muốn trách thì trách Yến Thanh Chu đi, là hắn hại công ty của các ngươi.
Phương Tịnh Tuyết mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn hắn, nguyên lai là ngươi phẩm hạnh không được a.
Vậy ta đã không còn gì để nói, không hợp tác thì không hợp tác đi, mời trở về đi.
Nhan Phỉ vội vàng nói, lần này không có hợp tác với Minh Tuệ thượng công ty của chúng ta sẽ rất bị ảnh hưởng.
Ngươi không thể vì Thẩm tổ trưởng một người liền để công ty chúng ta bị hao tổn đi.
Chu Minh Hàm cười cười, nhìn về phía Yến Thanh Chu, đây cũng không phải là không có chỗ thương lượng, như vậy, ngươi quỳ xuống, cho ta nhận cái sai, ta thì suy nghĩ một chút hợp tác chuyện.
Yến Thanh Chu bị lời nói của hắn chọc cười, ngươi suy xét,
ngươi cái nào lớn như vậy mặt,
ngươi người này có thể thay thế Minh Tuệ. Ta sao không hiểu rõ? Dựa vào cái gì muốn để ngươi biết? Ta cho ngươi biết hiện tại chúng ta Chu phó tổ trưởng là Tiết quản lý Tâm Phúc, ngươi đắc tội hắn, liền đợi đến chịu không nổi đi. Chu Minh Hàm sau lưng một thanh niên âm dương quái khí nói: Tiến Thanh Chu, ngươi đang Giang Thành có một tinh nguyệt thì thế nào? Nó chỉ là Minh Tuệ văn phòng chi nhánh, ta một câu, ngươi có thể theo tinh nguyệt xéo đi. Có muốn hay không thử một chút? Chu Minh Hàm uy hiếp hắn. Tô Đường Đường lo lắng nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toản, Thẩm tổ trưởng. Thẩm Nguyệt Toản vẻ mặt bình tĩnh, Minh Tuệ tổng tài cũng tại đây, hắn còn có thể nói mạnh miệng như vậy? Không biết mình đã đại nạn lâm đầu, còn dính dính tự hỉ. Nhan Phỉ nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, không ngờ rằng hắn hay là Minh Tuệ văn phòng chi nhánh lão bản. Bất quá, vậy thì thế nào? Đắc tội Chu Minh Hàm, hắn cho Tiết Vi phía trên một chút thuốc nhỏ mắt, như vậy, Yến Thanh Chu liền sẽ bị sa thải khai trừ. Tiết Vi thế nhưng Minh Tuệ quảng cáo bộ giám đốc, ba nàng hay là cao tầng ủy viên quản trị một trong Tiết Trấn Giang. Yến Thanh Chu vẻ mặt bình tĩnh nét mặt nhìn lướt qua Chu Minh Hàm, vậy ta chờ. Ngươi liền đợi đến theo Tinh Nguyệt cút đi. Chu Minh Hàm phất phất tay mang người rời đi. Chương 634, công ty không phải nhà hắn, là đại ca hắn. Chương 634, công ty không phải nhà hắn, là đại ca hắn. Nhan Phỉ ra vẻ lo lắng cùng Phương Tịnh Tuyết trầm biếm, Phương tổng làm sao bây giờ a? Chúng ta muốn hay không cùng Bạch lão sư nói một chút a? Chúng ta nhưng làm không được lớn như vậy chủ a. Câm miệng, Phương Tịnh Tuyết liếc một cái nàng một chút, sau đó cầm Thẩm Nguyệt Toản tay tra hỏi không sao nếu không không cùng bọn hắn hợp tác rồi. Đúng là ta sợ Yến Thanh Chu lại nhận ảnh hưởng. Yến Thanh Chu cười nói, không sao, hợp tác chuyện chờ một chút, nói không chừng có chuyện cơ đấy. Hoàn toàn đây là ta chuẩn bị cho ngươi cơm trưa, ngươi còn nhớ ăn. Thẩm Nguyệt Toản gật đầu, ngươi đi giúp ngươi đi. Tốt, Yến Thanh Chu đem trong tay thùng cơm đặt ở Thẩm Nguyệt Toản công trên bàn vị trí bên trên. Sau đó xài bước đi ra ngoài. Nhan Phỉ hừ cười một chút, nàng ngược lại xem xét lần này hợp tác không lên, Bạch lão sư vẫn sẽ hay không đối với Thẩm Nguyệt Toản tốt như vậy. Phương Tịnh Tuyết còn có thể hay không tiếp tục trọng dụng nàng. Minh Tuệ, Kỳ Văn Châu vừa mới mở hết hội nghị từ bên trong ra đây, Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên theo ở phía sau. Tiết Vi dẫn Chu Minh Hàm đối diện đi tới, nàng cúi đầu hướng phía Chu Văn Việt nói, "Chu phó tổng ta có công việc bên trên chuyện muốn cùng ngài báo cáo." Kỳ Văn Châu nhìn một chút Chu Văn Việt, chờ một chút đến văn phòng. "Đúng, Kỳ tổng." Chu Văn Việt tùy tiện hỏi, "Chuyện gì a?" "Là chúng ta cùng Họa Vân Giản hợp tác bên trên chuyện." Chu Văn Việt cau mày nhìn về phía nàng, "Họa Vân Giản? Đây không phải các ngươi quảng cáo bộ chuyện sao, có vấn đề gì?" Chu Minh Hàm lập tức nói, "Là như vậy, ta vừa nay đi công ty bọn họ nhìn, bọn hắn sáng ý phương án đặc biệt qua loa. Đây là đối với chúng ta Minh Tuệ Vũ nhục, ta thì cùng bọn hắn nói vài câu, ai mà biết được bọn hắn không chỉ không cải chính, còn to tiếng không biết thẹn mà nói." "Nói cái gì?" Chu Văn Việt hỏi. "Bọn hắn nói chúng ta Minh Tuệ hợp tác với bọn họ không hợp tác không quan trọng. Các nàng thì trướng mắt, phương án thì không thay đổi, nếu chúng ta trướng mắt có thể không hợp tác." Họa Vân Giản chẳng qua là cái mới vừa lên thị tiểu công ty thôi, khẩu khí thật lớn. Cấm chỉ cùng bọn hắn Họa Vân Giản bất luận cái gì hợp tác. Chu Văn Việt đối với cái đó Họa Vân Giản ấn tượng rất không tốt. Thiết Vi đạt được mục đích cười lên, "Đúng, ta lập tức sắp đặt." Chu Văn Việt xoay người đi Kỷ Văn Châu văn phòng, vào cửa liền bắt đầu châm biếm lên. "Cái đó Họa Vân Giản quá đáng, còn trướng mắt chúng ta Minh Tuệ, nó không phải liền là vừa mới ngủ dậy một công ty nhỏ, còn dám cùng chúng ta Minh Tuệ kêu gạo." Lương Hữu Xuyên đang cùng Kỷ Văn Châu báo cáo ngày mai công tác tuyến, nghe hắn lời này dừng một chút. Sau đó hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Chu Văn Việt đem vừa mới chuyện lớn khai nói một lần. "Ngươi ngu rồi, Họa Vân Giản sau màn lão bản là Thẩm Nguyệt Toản." Lương Hữu Xuyên dùng nhìn thẳng ngốc nét mặt nhìn hắn. "A, nghĩa là gì?" Kỷ Văn Châu nhắc nhở hắn, "Thẩm Nguyệt Toản là Họa Vân Giản lão bản, nàng là tổng tài chúng ta phu nhân. Ngươi nói nàng có thể hay không so ra mà vượt Minh Tuệ?" Chu Văn Việt chợt vỗ một chút đầu của mình, "Ai nha, ta không biết a." Lúc này, Kỷ Văn Châu điện thoại di động kêu lên, hắn nhìn thoáng qua ghi chú. "Đội vàng dây tiếp, lão bản ngài có cái gì phân phó?" "Tốt, ta lập tức xuống dưới." Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên nhìn nhau đối phương, sau đó hỏi, "Lão bản đánh tới?" Kỷ Văn Châu lập tức đứng lên, "Lão bản dưới lầu, ta đi đón hắn đi lên." Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên đội vàng đi theo, chúng ta cùng nhau. Lầu dưới, Yến Thanh Chu tại trước đài đứng bên cạnh, hắn muốn đến muốn đi lên tìm Kỷ Văn Châu, có thể chính mình không có hẹn trước. Do đó, vào không được. Cô bé ở quầy thu ngân nhìn một chút hắn, lặng lẽ cùng bên người một cái khác đại sảnh tiểu thư tỷ nói nhỏ, "Người này phong nhã a." "Đúng vậy a, sạch sẽ." "Hắn mới vừa nói muốn đi thấy chúng ta Kỷ tổng, ngươi nói có phải hay không là Kỷ tổng thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật a?" "Đẹp trai như vậy tiểu ca ca nếu lưu tại này đi làm, chúng ta không phải mỗi ngày năng lực nhìn đã mắt." "Hi hi hi." "Đúng vậy a." Hai nữ hài nói nhỏ nói. Yến Thanh Chu tựa ở lễ tân bên ấy nhàn nhã soát điện thoại di động. Chu Minh Hàm cùng Tiết Vi theo trong thang máy ra đây, toàn bộ hành trình đều là Chu Minh Hàm dỗ dành nàng. "Ta hôm trước tại trên mạng tra xét, phụ cận có một nhà mới mở phòng ăn đều nói bên trong đồ ăn ăn cực kỳ ngon. Ta từ hôm qua buổi chiều liền bắt đầu hẹn trước, thật không dễ dàng xếp lên trên, chúng ta đi ăn à?" Tiết Vi vẻ mặt ý cười gật đầu, "Được." Yến Thanh Chu nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Tiết Vi tuổi chừng 35 tuổi, dài khó coi, dáng người tròn vo. Chu Minh Hàm phát hiện lễ tân đứng Yến Thanh Chu, hắn sải bước đi qua khứ. Nhìn từ trên xuống dưới Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. "Ngươi cho rằng đến bên này tìm Tiết quản lý cầu tình có thể hợp tác với Họa Vân Giản?" Nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiết Vi nói, "Tiết quản lý, người này chính là ta cùng trước ngươi nói, hắn nghỉ vào tại Tinh Nguyệt chen mồm vào được, dựa vào dùng quan hệ đem ta nhân vật đuổi đi. Còn ác ý bôi đen ta." Tiết Vi trước đây tại nhìn thấy Yến Thanh Chu lúc, liền bị hắn anh tuấn bề ngoài thu hút, lại nghe Chu Minh Hàm lời này, sắc mặt đã không tốt nhìn. Chính là ngươi vận dụng tinh nguyệt quan hệ đem hắn đổi đi. Cho dù hôm nay ngươi cố ý đi cầu ta, ta cũng sẽ không hợp tác với Họa Vân Giản, ngươi có thể lăn. Lễ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ thầm nói, cái này Chu phó tổ trưởng là tháng trước mới tới, còn không phải dựa vào Tiết quản lý quan hệ. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Yến Thanh Chu thu hồi điện thoại di động, liếc nhìn Tiết Vi cùng Chu Minh Hàm, nhặt nói, nhường một chút, cản hết. Lại bổ sung, ta tới đây không phải tìm các ngươi. Tiết Vi bị Yến Thanh Chu lời này nghẹn được một nạnh, Chu Minh Hàm trước sù lông lên, thé thé giọng nói, Yến Thanh Chu, ngươi đừng quá phách lối. Đây là Minh Tuệ không phải Tinh Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nói chuyện. Bảo an. Bảo an. Bắt hắn cho ta đuổi đi. Lễ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ bị Chu Minh Hàm bộ dáng này cho kinh nhìn. Chu phó tổ trưởng. Hắn là tìm đến kỳ tổng. Chân không phải tìm các ngươi. Thiết Vi vẻ mặt kinh bị Triệu Yến Thanh Thuyền nhìn lại, thì hắn. Kỳ tổng là hắn nói thấy có thể gặp sao. Các ngươi có phải hay không không nghĩ tại đây làm đi. Lễ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ nhếch miệng. Túi đầu không nói. Yến Thanh Chu chán ghét móc móc lỗ thai, nói xong sao. Lúc này, một đám bảo an từ một bên chạy tới, dẫn đầu là Tiểu Ngũ. Làm sao vậy? Chu Minh Hàm chỉ vào Yến Thanh Chu lớn tiếng nói, mau đem cái này gây chuyện người cho ta hoanh ra ngoài, nếu kháng cự không theo thì đưa đi cục cảnh sát. Còn có, các ngươi bộ an ninh người là ăn không ngồi rồi sao? Những loại người này sao bỏ vào đến? Tiểu Ngũ nhíu nhíu mày, nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng, liếc mắt liền nhìn thấy Lễ Tân đứng bên cạnh Yến Thanh Chu. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là kinh hỉ. Sau đó toét miệng chạy tới, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Chu Minh Hàm Thiết Vi. Chương 635, người này rốt cục ai vậy? Chương 635, người này rốt cục ai vậy? Lễ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ vẻ mặt bắt quái nét mặt nhìn về phía bọn hắn, người này là bộ an ninh Tiểu Ngũ đại ca. Thiết Vi vẻ mặt tâm trầm, là đại ca ngươi cũng không thể bao che hắn, để các ngươi bộ an ninh bộ trưởng đến. Ta cũng phải hỏi một chút các ngươi bộ an ninh muốn làm gì, công ty là nhà các ngươi sao? Tiểu Ngũ, công ty không phải nhà hắn, là đại ca hắn. Đội viên khác đội vàng nhìn về phía Tiểu Ngũ, Ngũ ca. Hắn là đại ca ngươi a. Mau đưa người mang đi ra ngoài. Tiểu Ngũ căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ là một vị nhìn Yến Thanh Chu cười ngây ngô. Chu Minh Hàm nổi giận lên, cam tức nhìn Tiểu Ngũ, người hai đứa sao? Có còn muốn hay không tại đây làm đi? Sao? Chu phó tổ trưởng thật là lớn quan uy a, bắt ta người chút giận. Đỗ Thao mang theo Mạnh Hồng cùng hai cái bảo vệ nhân viên nhanh chóng đi tới. Đỗ bộ trưởng ngươi xem một chút ở dưới tay ngươi người, có người ở ngoài sáng tuệ gây chuyện hắn còn bao che, chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ bao che? Cũng không biết ngươi vì người này có thể hay không đem ngươi bộ quần áo này cho thoát. Rời khỏi Minh Tuệ. Tiết Vi nói xong, Chu Minh Hàm cười trên nỗi đau của người khác nhìn bọn hắn. Đỗ Thao cùng Mạnh Hồng trông thấy Yến Thanh Chu phản ứng đây Tiểu Ngũ còn kích động. Hai người siêu một chút chạy tới Yến Thanh Chu trước mặt, nét mặt vô cùng hưng phấn. Lão đại, ngươi chừng nào thì tới? Thế nào không gọi điện thoại cho chúng tôi biết đấy? Yến Thanh Chu hướng phía bọn hắn gật đầu, không đến hai ngày. Hi hi hi. Lão đại ngươi cuối cùng bỏ được đến kinh thị. Mạnh Hồng cười ha hà nói. Cái khác bảo vệ nhân viên thì là mặt mũi tràn đầy mơ hồ trạng thái, có chuyện gì vậy? Ngũ ca gọi người kia đại ca. Bộ trưởng cùng Mạnh ca gọi lão đại. Người này rốt cục ai vậy? Chu Minh Hàm bị bọn hắn thái độ này tức giận sắc mặt tái xanh, các ngươi một hai cái cũng không đem Minh Tuệ để vào mắt. Ta nhìn xem các ngươi là đều không muốn làm đi. Ta đại biểu Minh Tuệ sa thải các ngươi, cút nhanh lên ra ngoài. Mạnh Hồng khinh thường lại khinh bị nhìn hắn, ngươi là ai a? Ngươi thì đại biểu Minh Tuệ, ngươi mặt thế nào lớn như vậy chứ? Còn sa thải chúng ta? Ngươi từ đâu tới quyền lợi lớn như vậy, nói chuyện cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiết Vi đứng ở Chu Minh Hàm phía trước, vẻ mặt xương lạnh nói, vậy ngươi xem ta có hay không có cái quyền lợi này? Ngươi cũng không có. Mạnh Hồng vẫn chưa trả lời, liền bị một thanh âm ngắt lời. Mọi người theo âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Văn Châu vẻ mặt lạnh ý đứng bên ngoài. Phía sau hắn còn đứng nhìn Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên. Hai người nét mặt cũng không phải thường vi diệu, nhìn xem Chu Minh Hàm ánh mắt rất là bất thiện. Kỷ tổng, cái này đến Thanh Chu trước đó thì xem thường chúng ta Minh Tuệ, làm một ít sau lương việc không thể lộ ra ngoài, hiện tại còn dám trắng trợn tới đây. Còn quan minh chính đại cấu kết lại chúng ta bộ an ninh người. Kỷ tổng, ngươi nhất định phải hung hăng xử phạt bộ an ninh người, còn muốn báo cảnh sát đem họ Yến bắt đi vào. Kỳ Văn Châu ánh mắt giống như là nhìn người chết nhìn Chu Minh Hàm, sau đó hắn hướng sau lưng Chu Văn Việt nói, đi làm đi. Chu Minh Hàm ánh mắt trong nháy mắt kinh hỉ lên. Là hắn biết Kỳ tổng sẽ không chịu đựng coi như không thấy người của hắn tồn tại. Hắn còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe thấy Chu Văn Việt mở miệng nói, các ngươi còn thất thần làm gì, đem người dẫn đi. Mạnh Hồng đội vàng phất tay chỉ vào Chu Minh Hàm, đem hắn ép ra ngoài. Bộ an ninh người nhanh chóng một cái áp chế hắn, mấy người liền kéo mang kéo đem Chu Minh Hàm hướng mặt ngoài mang. Làm gì? Các ngươi không nghe thấy Kỳ tổng sao? Các ngươi kéo nhầm người. Chu Minh Hàm âm thanh sắc nhọn quát lên. Thiết Vi vội vàng nhìn về phía Kỷ Văn Châu, "Kỷ tổng, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Yến Thanh Chu vẻ mặt lạnh lùng đi đến Kỷ Văn Châu phía trước, "Phiền phức, cho ngươi 2 phút vội vàng xử lý." Kỷ Văn Châu lập tức gật đầu, "Đúng, lập tức xử lý." Lương Hữu Xuyên lập tức mang theo Yến Thanh Chu ngồi lên tổng tài chuyên dụng thang máy. Thiết Vi vẻ mặt ngộng. Lễ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ so với nàng còn mơ hồ. "Có chuyện gì vậy? Người sư ca kia ai vậy? Làm sao cùng chúng ta Kỷ tổng nói chuyện dùng mệnh lệnh thức a? Mấu chốt là Kỷ tổng không có phản bác hắn a?" Thái độ còn 10 phần cẩn thận. Kỳ Văn Châu quay người nhìn về phía một bên Thiết Vi, Chu Minh Hàm về sau đều không cần đến rồi. Còn có ngươi, từ giờ trở đi ngươi phải tiếp nhận giám sát bộ điều tra,
mãi đến khi sau khi điều tra xong mới có thể khôi phục chức vị. Nếu có đối với công ty chuyện bất lợi, chúng ta thì cục cảnh sát thấy vậy.
Vì sao?
Kỳ tổng, cái đó Yến Thanh Chu là tới đây gây chuyện. Kỳ Văn Châu vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, chỉ bằng điểm này, ta là có thể khai trừ ngươi. Ngươi bây giờ hay là trước ngẫm lại trong tay mình có sạch sẽ hay không đi. Thiết Vi sắc mặt đại biến, lảo đảo một chút ngã nhào trên đất.
Xong rồi,
toàn bộ xong rồi. Bên kia, Lương Hữu Xuyên mang theo Yến Thanh Chu đi Kỳ Văn Châu văn phòng.
Yến tổng, văn phòng chủ tịch một thẳng giữ lại cho ngươi, mỗi ngày đều sẽ cho người kiểm tra một lần, muốn hay không qua bên kia.
Yến Thanh Chu ngồi vào Kỳ Văn Châu vị trí bên trên, cầm lấy trên bàn bút tùy tiện chuyển động.
Không cần, này rất tốt.
Yến tổng ngươi chừng nào thì tới?
Sao không cho chúng tôi biết đâu?
Chúng ta xong đi tiếp ngươi a.
Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, hôm qua tới, không phải sao, hôm nay liền nghĩ đến bên này xem xét.
Cái đó Chu Minh Hàm có chuyện gì vậy?
Lúc trước hắn là quay phim nghệ sĩ, khi nào làm quảng cáo bộ phó tổ trưởng?
Lương Hữu Xuyên vội vàng hồi đáp, hắn là Tiết Vi người, chúng ta một mực kiểm tra nàng, đã có nàng rất nhiều tiết lộ văn kiện cơ mật chuyện, đang định thanh tra nàng đấy.
Tháng trước nàng đem Chu Minh Hàm sắp đặt đi vào, chúng ta nghĩ nàng có thể hay không tại mưu kế chuyện gì, cho nên thì yên lặng xem biến đổi một quãng thời gian.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái nói, người này trước đó ta dùng Tinh Nguyệt lão bản cùng người đầu tư thân phận đổi đi hắn nhân vật.
Hắn đối với ta ghi hận trong lòng.
Yến tổng, ta đã nhường bộ an ninh người đem hắn đưa đến bót cảnh sát.
Hắn bí mật giúp Tiết Vi đã làm nhiều lần chuyện, tra một cái một chuẩn.
Hắn không có 10 năm đừng nghĩ ra đây.
Kỳ Văn Châu vội vã từ bên ngoài đi tới, Yến tổng.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đúng là ta đến bên này xử lý một người.
Hiện tại đã xử lý, tiếp xuống các ngươi muốn thanh tra nội bộ.
Có một ít hư chuột muốn ném đi, không thể lưu.
Kỳ Văn Châu vội vàng đáp, đúng, chúng ta đã bắt đầu đang làm.
Kỳ tổng,
đây là có chuyện gì a?
Sao để người đem Tiết Vi cho tạm thời cách chức điều tra?
Một 40-50 tuổi nam nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào, hắn chính là Tiết Vi ba ba Tiết Trần Giang.
Lương Hữu Xuyên hướng Yến Thanh Chu giới thiệu nói, hắn là ủy viên quản trị một trong, hay là quản lý bộ phận thiết kế cùng quảng cáo bộ tổng giám đốc, cũng là Tiết Vi phụ thân.
Tiết Trấn Giang đánh giá Yến Thanh Chu, vừa mới còn một bộ vội vàng thân sắc, trong nháy mắt biến thành cẩn thận.
Kỳ tổng, Lương tổng, hắn là.
Chương 636, các ngươi thật đúng là lẫn nhau làm hại. Chương 636, các ngươi thật đúng là lẫn nhau làm hại. Người này năng lực nên ngang tại Kỳ tổng vị trí bên trên ngồi, đã nói lên thân phận của hắn đây Kỳ tổng còn cao hơn.
Ở ngoài sáng tuệ năng đây Kỳ tổng còn cao hơn, trừ ra một cắm thẳng lộ diện tổng tài. Hắn không nghĩ ra được còn có thể là ai.
Hắn là vẫn tổng tài.
Hắn là Minh Tuệ tổng tài Yến Thanh Chu, Kỳ Văn Châu nói câu.
Tiết Trấn Giang trong nháy mắt thở mạnh cũng không dám.
Hắn mặc dù là ủy viên quản trị một trong, nhưng mà ở ngoài sáng tuệ đổi tổng tài lúc, liền đem bọn hắn mấy cái nguyên lão trong tay cổ phần thu sạch đi nha.
Hội đồng quản trị cũng là trên danh nghĩa mà thôi.
Đối ngoại không ai hiểu rõ thôi.
Yến Thanh Chu khỏe miệng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Tiết tổng là vì con gái của ngươi chuyển tới.
Tiết Trấn Giang vội vàng lắc đầu, không không không, nàng trừng phạt đúng tội, dám đối với tổng tài bất kính, liền phải nhường nàng hảo hảo tỉnh lại.
Sai, không phải là đối ta bất kính.
Tại sao muốn nhường giám sát bộ người đến thanh tra nàng? Tiết tổng đã không tốt kỳ.
Con gái của ngươi làm chuyện ngươi thật sự không biết.
Tiết Trấn Giang khẩn trương đầu đầy mồ hôi.
Ta, nàng làm cái gì?
Yến Thanh Chu dựa vào phía sau một chút, tùy tiện cầm lấy trên bàn làm việc tài liệu nhìn lên tới.
Kỳ Văn Châu hướng phía Tiết Trấn Giang nói, ngươi đi ra ngoài trước đi.
A, tốt.
Tiết Trấn Giang xoay người đối với Yến Thanh Chu cười bồi, Yến tổng, ta trước đi ra.
Ừm, Yến Thanh Chu nhàn nhạt đáp một tiếng.
Tiết Trấn Giang liền vội vàng xoay người ra văn phòng, sau đó chạy hướng phía ngoài chạy đi.
Lương Hữu Xuyên nhìn một chút bên ngoài, người đi nha.
Yến Thanh Chu dỗi cái lưng mệt mỏi, hợp tác với Họa Vân giảng chuyện lại Xuyên tự mình đi xử lý.
Đúng, tổng tài.
Không có việc gì, ta liền đi về trước.
Tổng tài, ngươi lần này tới Minh Tuệ, có cần hay không triệu tập một chút ủy viên quản trị?
Kỳ Văn Châu đề nghị.
Trước không cần.
Các ngươi làm việc đi.
Yến Thanh Chu vỗ vỗ Kỳ Văn Châu bay, sau đó rời đi.
Lương Hữu Xuyên sắc mặt biến âm tàn lên, vừa mới lao Chu gọi điện thoại mà nói, Chu Minh Hàm trên đường đi cũng đối với tổng tài bất kính, nói rất nhiều làm người buồn nôn lời nói.
Kỳ Văn Châu sắc mặt so với hắn còn âm tàn, làm thế nào còn cần ta dạy cho người sao?
Hắn về sau đều không cần hiện ra.
Tốt, ta sẽ làm thật xinh đẹp, nhường hắn sau đó mỗi một ngày đều tại trong lao vượt qua.
Yến Thanh Chu lái xe lại đi một chuyến Đại học Kinh Thị.
Một chút có thể trông thấy giả cổ kiến trúc, đặc biệt khí phái.
Đại học Kinh Thị cửa trường đặc biệt uy nghiêm, hồng màu nâu đại cổng vòm, phía trên treo lấy màu vàng kim chữ lớn giáo tên.
Cục gạch tường phối ngói sắm đỉnh, phiến phiến khắc hoa cửa sổ đặc biệt tinh xảo.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía bên trong lầu dạy học, ở giữa lầu cùng lầu trong lúc đó có một tòa còn cong nhiêu hành lang, rất độc đáo. Nay tựa như là mới đóng lầu dạy học, hay là hắn đầu tư?
Chẳng thể trách kinh đại danh quý như thế lại, trừ ra kiến trúc thiết kế phương diện còn có chính là chỗ này giáo sư các lão sư, mỗi một cái cũng nổi tiếng bên ngoài.
Yến Thanh Chu vừa dừng xe lại, đã nhìn thấy Yến Giao đeo túi sách chạy tới.
Một thân hưu nhàn áo phối hợp quần bò, tịnh lệ bóng hình xinh đẹp dẫn rất nhiều đồng học liên tiếp quay đầu.
Yến Thanh Chu quay cửa kính xe xuống, hướng phía bên ngoài hô một tiếng, Yến Giao.
Yến Giao vẻ mặt ý cười chạy tới, đại ca, ngươi đây là tự mình đến tiếp ta à?
Mau lên xe, khát trọng, bên này cả xe.
Yến Giao vội vàng mở ra sau khi cửa xe, ngồi xuống, ca, ngươi buổi sáng cứ gọi điện thoại nói rằng buổi trưa tiếp ta trở về, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta đây này,
không ngờ rằng ngươi thật sự đến rồi.
Thì bảo cùng mẹ tới rồi sao?
Yến Thanh Chu khỏe miệng mỉm cười gật đầu, ừm, đến rồi. còn có ta khi nào lừa qua ngươi?
Yến Giao cao hứng bừng bừng dỗi cái đầu nhìn về phía hắn, tẩu tử nhất định thật cao hứng đi.
Ngồi xong, Yến Thanh Chu khởi động ô tô, cuộc sống đại học thế nào?
Còn tốt, việc học so với cấp 3 lúc thiếu quá nhiều rồi, bình thường ta không có lớp lúc thì cùng túc xá tỷ muội cùng nhau phát truyền đơn. Cuối tuần lúc còn đi tìm học bù kiêm chức. Dù sao đời sống là lại phong phú lại tươi đẹp, đây đều là đại ca công lao.
Yến Thanh Chu liếc kính chiếu hậu cười nhẹ nhàng Yến Giao, cười theo, ta nào có cái gì công lao, đây đều là dựa vào người chính mình.
Yến Giao cười hì hì nói, không có đại ca nào có ta hôm nay a.
Còn có tẩu tử, các ngươi đối với ta thật tốt quá.
Còn có tốt hơn, tối nay có dê nướng nguyên con cùng đồ nướng.
A a a,
thật hay giả? Buổi tối thật sự có dê nướng nguyên con cùng đồ nướng a?
Yến Giao ngạc nhiên hỏi.
Yến Thanh Chu cầm tay lái, khoe miệng đường cong sâu sâu, thật sự.
Ta cho cha gọi điện thoại, nhường hắn chuẩn bị thêm một chút, chúng ta buổi tối hôm nay ăn tối quái.
Yến Giao lấy ra điện thoại di động, con mắt lóe sáng tinh tinh, đại ca chúng ta nhanh lên trở về, ta giúp đỡ dàn bài.
Không cần, Trần Khải bọn hắn tất cả an bài xong ngươi phụ trách ăn là được.
Như vậy sao được?
Yến Giao ngay lập tức phản bác, giọng nói mang theo nhạy cẫng, ta nhất định phải tham dự, ta phải vội vàng cho nhị ca dây cót thông tin khoe khoang con lác.
Ai bảo hắn lần trước phát mấy tấm hình ảnh, chúng ta khoe khoang ngươi tặng không xương Trần gà đấy.
Ta cũng thèm chết rồi.
Yến Thanh Chu nở nụ cười, các ngươi thật đúng là lẫn nhau làm hại.
Đến biệt thự, Yến Giao còn chưa xuống xe chỉ nghe thấy giọng Hỉ Bảo, tiểu cô.
Hỉ Bảo.
Yến Giao từ trên xe bước xuống, hai người thật chặt ôm ở cùng nhau.
Một bên Yến Phụ khoe miệng giật một cái, các ngươi vào tuần lễ trước bất tải video qua.
Cần thiết hay không?
Hỉ Bảo bĩu môi nhìn về phía hắn, ra ra ngươi không hiểu.
Chúng ta là một ngày không gặp như là ba năm, ta cùng tiểu cô đã có mấy cái thu không gặp à?
Yến Phụ.
Hôm qua nhìn thấy hắn cũng không có như vậy à?
Yến Giao nắm Hỉ Bảo hướng trong biệt thự đi đến, đi, đi xem Tiêu Bảo cùng Trường Bảo đi.
Tốt cậu.
Quách Nhị hướng Yến Thanh Chu chạy tới, lão bản đồ vật cũng chuẩn bị xong, những kia đồ nướng phải dùng ăn uống cũng đều dọn dẹp xong.
Cái đó dê nướng nguyên con hiện tại mua sao?
Lấy lòng chúng ta thật sớm một chút kiểm tra.
Yến Thanh Chu khoát qua tay, không cần, dê nướng nguyên con ta tới làm, các ngươi đi làm việc đi.
Đúng, lão bản.
Quách Nhị mang theo mấy cái huynh đệ đi phía sau vườn hoa nhỏ.
Và phía trước không ai, Yến Thanh Chu lại đi ra ngoài, hắn tìm cái không ai nhìn thấy góc, dùng ý thức đem không gian nuôi dưỡng khu dê cho rời ra đây. Nguyên bản trên đất trống thêm một cái dọn dẹp sạch sẽ cả dê, lông dê cạo được trần trụ, nội tạng cũng đều móc sạch sẽ, cùng chợ rau xử lý giống nhau như lúc.
Yến Thanh Chu ngồi xổm xuống méo méo đùi dê bên trên thịt, chất thịt căng đầy lại mới mẻ.
Không gian này chính là bất lo, chỉ cần theo trong không gian xuất ra vật sống đều sẽ bị kiểm tra sạch sẽ. Lấy ra có thể trực tiếp vào nồi, ngay cả xử lý công phu cũng mất đi.
Nghĩ buổi tối mọi người gặm đùi cừu nướng vui vẻ dáng vẻ, hắn nhịn cười không được cười, nâng lên một con dê hướng trong biệt thự sau đi đến.
Chương 637, tiểu tụ chương 637, tiểu tụ đến buổi tối. Tất cả mọi người vây quanh ở viện đỉnh một chỗ đất trống bên ấy, Yến Thanh Chu chuyên môn nhường Quách Nhị đem bếp nướng từ đặt ở bên ấy. Dê nướng nguyên con tiêu ngạo thì đặt ở một chỗ, bên này không khí gió êm dịu cảnh đều tốt, như là ở bên ngoài trời xuân đồng dạng. Yến Thanh Chu đem dê nướng nguyên con gác ở phía trên, bắt đầu xoay tròn lấy bắt đầu nướng. Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận đã vào tay tại nướng xuyên, Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo đặt ở tiểu lay nằm trên giường, hai cái tiểu gia hỏa không khóc không nháo rất yên tĩnh. Yến Giao mang theo Hỉ Bảo cùng Lục Triệt ở một bên xuyên nhìn mình thích ăn thì ăn ăn. Thẩm Nguyên Toàn cầm một ít gia vị đi Yến Thanh Chu bên cạnh, giúp hắn trợ thủ.
Ngươi này từ chỗ nào mua được dê nướng nguyên con a?
Lại mập lại lớn.
Vừa nay đi ra ngoài một chuyến, đi chợ rau, vừa vặn gặp gỡ một bán dê nướng nguyên con chủ quán. Người ta thái độ phi thường tốt, còn giúp ta dọn dẹp sạch sẽ.
Yến Thanh Chu lại tại dê nướng nguyên con trên người thoa khắp ong mật, không ngừng chuyển.
Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi, hợp tác với Minh Tuệ chuyện thế nào?
Thẩm Nguyên Toàn mím môi nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc chiều Minh Tuệ người đến, cô ý đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác.
Tịnh Tuyết tỷ các nàng cũng sợ ngây người đâu, một thằng buồn bực đây là có chuyện gì?
Lúc này Chu Triển Hàng bọn hắn tới. Vốn là địa phương náo nhiệt càng biến đổi làm nóng náo loạn. Cố Bắc Văn cùng Cố Nhuận Trạch cũng tới, thì bảo vui vẻ mang theo Lục Triệt quá khứ chào hỏi.
Đại cứu cứu tiểu cứu cứu, đây là tiểu Lục.
Lục Triệt đứng thẳng tắp, hướng phía bọn hắn lễ phép chào hỏi, đại cứu cứu tiểu cứu cứu tốt.
Cố Bắc Văn gật đầu, ừm.
Ngươi chính là tiểu Lục à, thường xuyên nghe Hỉ Bảo trong điện thoại nói về ngươi đâu, lần trước ta tới này không nhìn thấy ngươi, hôm nay có thể thấy được nhìn ngươi.
Quả thật không tệ, ngươi thì tiểu soái tiểu soái.
Cố Nhuận Trạch nói xong dùng sức vỗ vỗ Lục Triệt, cũng có món gì ăn ngon ăn uống a.
Đi tiểu cứu cứu cũng đi giúp đỡ.
Thì bảo cùng Lục Triệt một người lôi kéo hắn một cánh tay, đem hắn đưa đến xuyên xuyên khu.
Cố Bắc Văn nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Toản, thấy hai người chính nói vui vẻ, không có đi qua quấy rầy bọn hắn. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở một bên, sau đó thì có một bóng người theo hắn ngồi xuống cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu một cái liền phát hiện người này là Phương Tịch Tuyết.
Cố tổng, không ngại ta ngồi ở này a?
Cố Bắc Văn tay trái có hơi nắm thật chặt, giọng nói nhàn nhạt nói, ngươi tùy ý.
Yến ca, chúng ta tới.
Tiểu Bạch hào hứng chạy tới.
Ta đi xem xét Tiêu Bảo cùng Trương Bảo. Thẩm Nguyệt Toản thấy Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng còn đem lại hai cái người lạ, cười lấy lui quá khứ.
Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua bọn hắn mang tới hai cái kẻ không quen biết, hướng phía bọn hắn lễ phép gật đầu.
Chu Triển Hằng hướng hắn giới thiệu nói, Yến ca, đây là đội chúng ta đội trưởng Dương Nhất Quyết.
Dương Nhất Quyết tuổi chừng cùng Yến Thanh Chu tương tự, người có điểm đen nhánh, chẳng qua ngũ quan đoan chính, cho người ta một loại tranh tranh thiết cốt cảm giác.
Ta một thằng nghe Chu Triển Hằng lẩm bẩm ngươi, nói ngươi võ công rất tốt, tại Giang Thành bắt được xong không ít tội phạm.
Đã sớm nghĩ đến quen biết một chút ngươi. hôm nay đã có ra mặt dày đến cọ một bữa, quấy dày.
Đội trưởng, trước ngươi còn không phải thế sao nói như vậy, một cái khác cảnh viên gọi Mạc Thông, hắn mở miệng nói câu.
Yến Thanh Chu nở nụ cười, a, Dương đội trưởng trước đó là thế nào nói?
Mạc Thông không nhìn thấy Dương Nhất Quyết cho hắn mấy mắt, âm thanh to nói, trước đó đội trưởng của chúng ta nói Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch đều là nói chuyện giật gân, cố ý nói ngoa. Còn nói, hắn cũng không tin một người bình thường năng lực lấy một địch mười, cũng đều là nguy hiểm tội phạm. Hắn hôm nay đến chính là muốn xem xét Lao Chu trong miệng nói người kia là thế nào ba đầu sáu tay.
Mạc Thông nói xong, cười ngây ngô nhìn về phía đen mặt Dương Nhất Quyết, đội trưởng, ngươi sắc mặt sao khó coi như vậy?
Câm miệng đi ngươi, Dương Nhất Quyết kém chút bạo nói tụ.
Chu Triển Hằng che miệng nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng hướng Yến Thanh Chu nói nhỏ, Yến ca, đội trưởng của chúng ta người rất tốt.
Hắn chính là không tin ta cùng hắn nói những kia.
Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía sắp bị Mạc Thông tức chết Dương Nhất Quyết, Dương đội trưởng tùy ý, hôm nay người tới nhiều, mọi người coi như là bằng hữu.
Mạc Thông vô cùng như quen thuộc đi thiêu nướng khu loại đó xuyên đi nướng, hắn chen đi rồi Quách Nhị, ta tới, ta tới, ta đặc biệt hội nướng cái này.
Quách Nhị kém chút bị hắn chen ngã xuống đất, lảo đảo một chút mới đứng vững.
Chu Triển Hằng nắm cả Dương Nhất Quyết vai, ta Yến ca lợi hại không chỉ có là võ công, mà là chủ nghệ. Hắn làm ra ăn uống chỉ cần ngươi nên qua, rồi sẽ nhớ mãi không quên, với lại sẽ đối với cái khác ăn uống ăn vào vô vị.
Thật hay giả?
Dương Nhất Quyết không tin.
Chờ một chút ngươi nếm thử liền biết.
Chu Triển Hằng quay đầu hỏi Yến Thanh Chu, giọng nói đặc biệt ân cần, Yến ca, hôm nay trừ đó ra, còn có cái khác sao?
Ngươi nghĩ có cái gì?
Yến Thanh Chu buồn cười hỏi.
Cái gì đều có thể à, ngươi đang giang thành ra quậy những kia ăn uống ta có thể một đều không có hưởng qua.
Do đó, ngươi muốn cho ta cũng làm cho ngươi một lần.
Ha 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 ha.
Có thể sao?
Yến Thanh Chu nhìn hắn cười, sau đó lắc đầu, không thể.
Ngươi nghĩ mệnh chết ta sao?
Chu Triển Hằng.
Dương Nhất Quyết ngồi ở Yến Thanh Chu bên cạnh, cho hắn đưa một ít gia vị, đưa cổ hít hà, vị này.
Tự bà a.
Đây là dê nướng nguyên con bị a.
Chu Triển Hằng nuốt một ngụm nước bọt, có thể ăn chưa?
Còn phải đợi một hồi.
Tất cả mọi người đến ngồi a, khác vây quanh chỗ khác, Yến phụ lớn giọng kêu gọi mọi người.
Trần Khải bọn hắn đem cái bàn cũng bày xong, một cái thật dài cái bàn ghép lại với nhau. Phía trên bày đầy rượu, còn để đó nướng xong đồ nướng cùng một ít các loại hoa quả.
Cũng đến ngồi a.
Thẩm Đại Thuận thì đi theo nói câu.
Yến Thanh Chu bên này dê nướng nguyên con cũng khá, hắn dùng lưỡi dao tiếp theo chưa ở trong mâm, nhường Quách Nhị cùng Vệ Nãi Nãi bưng qua thứ.
Trường Phong ngươi đến, Yến Thanh Chu cây đao đưa cho hắn, nhường hắn đem nướng xong toàn dương từng điểm phiến tiếp theo, chứa trong mâm.
Sau đó cùng Dương Nhất Quyết còn có Chu Triển Hằng bọn hắn đi bên ấy nhập tọa.
Tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, uống rượu nói chuyện, hi hi ha ha rất náo nhiệt.
Ta không có tới muộn a.
Vương Tiêu Tiêu cười tủm tỉm đi tới.
Thẩm Nguyên Toàn đứng lên, vẻ mặt ý cười, không muộn không muộn, vừa bạn.
Cố Nhuận Trạch đem vừa muốn ngồi ở Cố Bác Văn bên người Phương Tịnh Tuyết kéo đến một bên, lớn tiếng kêu gọi nàng, Tiêu Tiêu tỷ, ngồi này.
Cố Bác Văn chau mày, nhìn lướt qua Cố Nhuận Trạch.
Cố Nhuận Trạch chỉ dùng hai người năng lực nghe thấy âm thanh nói, lại ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy.
Ta cũng vậy không ngăn nổi ba mẹ áp lực a.
Cha mẹ hắn nhất định để hắn cùng đại ca năm nay nhất định phải một người lĩnh hồi một người bạn gái. Hắn là không thể nào, nhưng mà đại ca hắn có thể a cố hắn quan sát, Vương Tiêu Tiêu đối với hắn đại ca tình hữu độc chung.
Hai người, có thể thử một lần.
Chương 638, tiểu tụ, nhiệm vụ cấp cho chương 638, tiểu tụ, nhiệm vụ cấp cho Phương Tịnh Tuyết nhìn một chút Cố Bác Văn, lại nhìn một chút Vương Tiêu Tiêu, hiểu liền.
Vậy ta sát bên Hỉ Bảo ngồi đi.
Hỉ Bảo vui vẻ ôm nàng cánh tay, ta bên này có rất nhiều ăn, Phương Di Di ta cho ngươi ăn.
Vậy ta phải thật tốt nếm thử.
Cố Bác Văn nét mặt phai nhạt mấy phần, sau đó đưa tay rót một chén nước uống.
Đại ca, uống nước có ý gì, rượu này.
Cố Nhuận Trạch gặp hắn nhà đại ca nhìn hắn ánh mắt như dao, đội vàng ngậm miệng lại.
Vương Tiêu Tiêu ngồi ở bên cạnh hắn, buồn cười nói, ngươi cái này đại tổng tài nét mặt có thể hay không dịu dàng một chút ta.
Mọi người tốt không dễ dàng tập hợp một chỗ, liền không thể thật cao hứng.
Nói xong, hạ giọng hướng bên cạnh hắn rời đi, chúng ta trước đó nói chuyện có thể hay không hợp tác một lần.
Chuyện gì?
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cơm nước xong xuôi chúng ta nói riêng.
Tiến Mẫu cười vẻ mặt nếp nhăn, Tiêu Tiêu đứa nhỏ này cùng Bác Văn là thực sự xứng a.
Nàng thanh âm không nhỏ, mọi người toàn bộ nghe thấy được.
Cố Nhuận Trạch nở nụ cười, sư tỷ ngươi nhìn ta đại ca đều tìm đến một nửa khác, khi nào ngươi thì bắt chút gấp a.
Phương Tịnh Tuyết lườm hắn một cái, ngươi hay là quan tâm chính mình đi.
Kết thân thế nào?
Chu Triển Hằng nhịn không được cười ra tiếng, Cố Nhuận Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, cười cái gì cười?
Có gì đáng cười?
Khụ khụ, đúng là ta buồn cười.
Ta hỏa vang tiểu thư không có quan hệ gì, Cố Bác Văn giải thích một câu.
Vương Tiêu Tiêu nụ cười trên mặt thì phai nhạt một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Bác Văn.
Yến Giao vừa vặn bưng lấy khay đến, trên chân trượt kém chút ngã một phát, may mắn Cố Nhuận Trạch tay mắt lanh lẹ đỡ nàng.
Muội muội, không có sao chứ?
Không sao không sao.
Việc này chúng ta nam nhân làm là được. Tới tới tới, muội muội ngươi ngồi xuống, chờ lấy ăn, đừng bận rộn.
Giao cho ta. Cố Nhuận Trạch hấp tấp cầm không khay chạy tới.
Yến Giao ngồi ở Cố Nhuận Trạch vị trí bên trên, thấy mọi người bầu không khí có chút không đúng, nhìn một chút bên người Phương Tịnh Tuyết, làm sao vậy?
Không sao, ăn nhiều một chút, lớn thân thể.
Phương Tịnh Tuyết cho nàng kẹp rất nhiều toàn dương thịt.
Ai u, đây cũng quá ăn ngon đi. Mạc Thông khoa trường vừa lớn tiếng nói câu.
Vỏ ngoài vàng nóng sốt giòn, căn cạch tư một tiếng túa ra bánh rán dầu, thịt dê tươi non một chút cũng không mùi, ngay cả trong xương thịt đều là tuyệt hương.
Dương Nhất Quyết đi theo gật đầu nói, ta là lần đầu tiên ăn vào như thế ngon miệng nướng thịt dê, chất thịt một chút cũng không tủi.
Da giòn thịt mềm, ngay cả rẻ sừng cừu gân cũng nương đến mềm dẻo ngon miệng, tiểu yến chu nghệ thật sự đặc biệt lợi hại, Phương Tịnh Tuyết nhịn không được khen. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía mọi người, ăn xong những thứ này đang ăn quả ướp lạnh mở mở dính. Cái này hoa quả nhất định phải ăn, Phương Tịnh Tuyết cầm một cái quả táo. Dương Nhất Quyết tò mò hỏi, vì sao nhất định phải ăn? Nhà bọn hắn hoa quả cùng chúng ta bình thường mua không giống nhau, ngươi nếm thử liền biết. Hắn nghi ngờ cầm một quýt lột lên, sau đó bắt đầu ăn. Này quýt cũng quá ngọt đi, còn có một chút vị chua, nước rất nhiều, rất mở dính. Chu Triển Hằng ta tin ngươi nói, ngay cả hoa quả cũng cùng chúng ta ăn không giống nhau, hắn làm ăn uống khẳng định ăn ngon. Ngươi nếm dê nướng nguyên con liền biết, Chu Triển Hằng vừa cười vừa nói. Thẩm Nguyệt Đoản thấy Bông Tiêu Tiêu tâm trạng cũng cao, đưa cho nàng mấy sâu cánh gà nướng, ngươi nếm thử cái này. Tốt, ta đều đói. Bông Tiêu Tiêu từng ngụm bắt đầu ăn. Tiến Mẫu nhìn về phía Chu Triển Hằng hỏi, gần đây có phải hay không bể bộn nhiều việc à, lâu rồi không thấy ngươi tới nhà. Chu Triển Hằng một bên gặm táo một bên gật đầu trả lời, đừng nói nữa, gần đây trong tay có một cái vụ án, bận rộn thời gian thật dài. Thế nào, giải quyết sao? Không có, các ngươi gần đây không muốn đơn độc đi ra ngoài, đặc biệt thì bảo. Đang ăn cái gì? Lục Triệt lập tức không ăn, nghiêm túc nghe tới. Gần đây rất loạn sao? Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi. Chu Triển Hằng nhìn một chút Dương Nhất Quyết, có thể nói sao? Dương Nhất Quyết gật đầu, cũng không có cái gì không thể nói, gần đây có mấy vụ án đều là cùng hài tử liên quan đến, liên tục mất tích mấy cái tiểu nữ hài, với lại các nàng cũng có một giống nhau đặc thù, chính là tuổi tác. Những kia mất tích nữ hài tuổi tác đều là tại 4 tuổi cùng 9 tuổi trong lúc đó. Nhà các ngươi có tuổi tác giống nhau thì bảo, gần đây không muốn đơn độc đi ra ngoài. Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái gì xuất sinh muốn đối hài tử ra tay? Quá biến thái. Ta phái mấy người đến, Cố Bắc Văn nhìn Yến Thanh Chu nói. Không cần, đại ca, ta bên này nhân viên đủ. Yến Thanh Chu nói xong, lại tiếp tục hỏi, vụ án này xảy ra nhân mạng sao? Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch nét mặt khổ sở gật đầu. Đừng nói những thứ này, tới tới tới, mọi người dơ ly lên chúng ta uống một, Cố Nhuận Trạch dơ cốc hướng phía mọi người nói. Yến Thanh Chu cầm lấy cốc đứng, sau đó tất cả mọi người dơ ly lên. Tới tới tới, mọi người uống một. Thì bảo thì đi theo tiểu đại nhân tựa như dơ cốc cùng bọn hắn chạm cốc. Ha ha ha, thì bảo, tiểu cứu cứu cho ngươi đụng một. Đến, Tiểu Bạch thúc thúc thì cùng ngươi đụng một. Mạc Thông cười ha hả thì tiến tới, thì bảo cho Mạc thúc thúc thì đụng một đi. Thì bảo cười con mắt cũng híp thành một đường nhỏ, Mạc thúc thúc hỉ bảo cùng ngươi uống một. Tốt tốt tốt. Ngươi uống một thúc thúc uống hai chén. Một bên Dương Nhất Quyết nhìn xem hỉ bảo ánh mắt mười phần tự ái, tiểu nữ hài này lại thông minh lại hiểu lễ phép, đặc biệt làm cho người ta yêu thích. Yến Thanh Chu đang cùng Chu Triển Hằng bọn hắn uống khởi kình, chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tích tích. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hiện tại, tiếp thu. Là, phải không? Yến Thanh Chu dùng ý thức trả lời nó, tiếp nhận. Làm sao vậy Yến ca? Người sao không uống a? Tiểu Bạch một cái nắm cả vai của hắn. Yến Thanh Chu cười lấy theo trong tay hắn xuất ra chén rượu, tới nhà của ta, uống tốt là được, không thể uống say. Các ngươi hay là cảnh sát, càng không thể uống nhiều. Dương Nhất Quyết tán đồng cười lên, Tiểu Yến nói rất đúng. Các ngươi ăn trước, uống vào, ta đi một chút toilet. Yến Thanh Chu vô vỗ Chu Triển Hằng, đứng dậy đi phía sau. Chúng ta tiếp tục, không uống rượu, nếm thử Hỉ Bảo uống nước trái cây. Cố Nhuận Trạch cười nói. Hỉ Bảo con mắt lóe sáng tinh tinh, nhảy cấm địa đong đưa trước mặt mình cốc thủy tinh. Đây là ba buổi chiều dùng ép nước cơ hiện ép nước trái cây, còn mang theo thuộc về hoa quả trong veo hương khí đấy. Các ngươi mau nếm thử. Vệ Mại Mại giúp bọn hắn một người rót một chén. Uống hết một ngụm biết hầu đều là nhẹ nhàng khoan khoái, là dễ uống à? Tiểu Bạch vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trong chén nước trái cây. Ta nghĩ đây trong siêu thị bán dễ uống gấp trăm lần. Cố Bác Văn uống xong một chén về sau, gật đầu một cái, nhẹ nhàng thoải mái. Lại cho ta đến một chén, Cố Nhuận Trạch chen đến Vệ Mại Mại bên cạnh dơ cốc. Chương 639, nhiệm vụ cơm chân giò. Chương 639, nhiệm vụ cơm chân giò. Thẩm Nguyệt Đoản hòa Vang Tiêu Tiêu còn có Phương Tịnh Tuyết ngồi ở cách đó không xa trong lương đình trò chuyện, uống nước trà ăn lấy đồ ngọt. Tiến Giao mang theo Hỉ Bảo còn có Lục Triệt đi vị nướng bên ấy lại nướng lên xuyên tới. Bên kia, Yến Thanh Chu đi phòng vệ sinh, rửa mặt, sau đó ngồi ở bên trong trên ghế. Thống tử, tuyên bố nhiệm vụ đi. Hệ thống hình như một mực chờ đợi hắn như vậy, Yến Thanh Chu vừa dứt lời, thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Nhiệm vụ, cơm chân giò địa điểm, kinh thị Nam Thành khu công địa môn khẩu thời gian, buổi sáng 11 điểm hạn chế, 4 giờ mời ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Yến Thanh Chu tiếp thu được cơm chân giò thực đơn cùng cách làm, nhắm mắt lại sau 10 phút thì hoàn toàn hấp thu. Thống tử, nhiệm vụ lần này là kinh thị, ngươi cũng có thể phát giác ra được ta rời khỏi Giang Thành a. Ngươi không phải là một trực quan xem xét nhìn ta đi. Ta là hệ thống, không gì làm không được. Nha, ngươi còn biết phản bác, được a, không phải một bị an. Hệ thống, ký chủ cố lên nha, sau đó chính là tích 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 âm thanh. Yến Thanh Chu hiểu do nó đây là đã rời đi, hắn xoay xoay eo, đứng lên đi ra ngoài. Thẩm Nguyệt Đoản đám người đã ăn uống no đủ, cũng vây quanh ở một khối tại trên bãi cỏ ngồi. Tối nay mọi người chơi cũng rất vui vẻ, mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Vương Tiêu Tiêu là đi nhờ xe tới, cho nên nhường Cố Bắc Văn tiện hắn trở về. Trên đường đi hai người đều không có nói chuyện, Chu Đặc Trợ lặng lẽ nhìn thoáng qua hướng về sau xem kính. Hai người các ngồi một bên, ở giữa còn có thể ngồi một người. Cố Bắc Văn nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay không có thử một cái xoa huyệt thái dương. Vương Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hắn, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ừm, chuyện gì? Mẹ ta trong khoảng thời gian này một thằng thúc ta kết thân, ta cũng liên tục kết thân ba cái. Thật sự tâm thật mệt, cùng nàng nói không nghĩ sớm như vậy tìm bạn trai, kết hôn, bọn hắn còn lo lắng ăn không ngon, ngủ không ngon, không ai chăm sóc.
ta thấy ngươi tình cảnh hiện tại cùng ta không sai biệt lắm nha, thế nào? Có muốn hay không chúng ta hợp tác một lần, trước đó nói hợp tác phương án ta nghĩ thì rất tốt. Cố Bác Văn mở to mắt nhìn về phía nàng, giả trang nam nữ bằng hữu. Ừm à, ta nghĩ không tệ à, chúng ta giả trang nam nữ bằng hữu là có thể lẫn nhau thay đối phương giải quyết hiện tại nhức đầu chuyện. Ngươi lại lần nữa tìm kiếm nhân tuyển đi. Vương Tiêu Tiêu nụ cười trên mặt dừng lại một chút, ngươi có yêu mến cô gái? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta không xứng ngươi, cho nên ngay cả làm bộ thành bạn gái đều không được. Cố Bác Văn giọng nói nhàn nhạt, ta hiện nay không có ngươi bây giờ phiền não, do đó, không tồn tại muốn cùng ngươi giả trang cái gì nam nữ bằng hữu. Còn có, ta có hay không có thích người cùng ngươi không quan trọng. Chu Đặc Trợ đem xe dừng ở bên đường, ngươi trước tiễn Vương tiểu thư trở về, ta xuống dưới hít thở không khí. Chu Đặc Trợ lập tức đem xe đứng tại bên đường, cũng xuống xe mở ra cửa sau xe. Cố Bác Văn một chút cũng không có do dự xuống xe. Vương Tiêu Tiêu thần sắc cảm động. Nàng không biết khi nào lên thì đối với hắn có không giống nhau tâm tư. Nàng cho là hắn sẽ cùng chính mình một dạng, cảm giác cũng giống vậy, hiện tại xem ra là chính mình đơn độc thích. Hắn đối nàng không có một chút xíu không giống nhau. Chu Đặc Trợ lại ngồi về vị trí lái, "Vương tiểu thư, ta trước đưa ngươi về nhà đi." "Ừm." Vương Tiêu Tiêu tâm trạng không cao tựa ở xe trên lưng, sau đó lấy ra điện thoại di động phát một cái thông tin tại tên là tiểu tỷ bội thường ngày tán gẫu nhóm. "Ta thất tình, khó chịu thêm một vạn khóc lớn bị tự tuyệt." "Thẩm Nguyên Toàn, thất tình?" "Cùng ai?" "Phương Tịch Tuyết, Cố Bác Văn sao?" Cái nhóm này là các nàng vừa nay mới xây, bên trong trừ ra các nàng còn có Yến Giao, hiện nay chỉ có 4 người. "Yến Giao, muốn nghe, muốn nghe." "Vương Tiêu Tiêu, ta coi như là tỏ tình bị tự, các ngươi nhanh an ủi một chút ta." "Yến Giao, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi ưu tú như vậy Cố gia đại ca từ chối ngươi, đó là tổn thất của hắn." Hắn ánh mắt vô cùng cao. "Thẩm Nguyên Toàn, thích là hai người tâm ý giống nhau, ngươi sẽ tìm được một cái khác cùng tâm tư ngươi ý tương thông người." "Phương Tịch Tuyết, ta giúp ngươi tìm mấy cái mẫu nam, bảo đảm để ngươi nhanh chóng đi ra." Thẩm Nguyên Toàn hoảng sợ Yến Giao, kinh hãi Vương Tiêu Tiêu nhìn cái tin này kém chút bị chính mình nước bọt nhẹ đến. Yến Thanh Chu buổi sáng hôm nay tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhanh đi không gian rút ra hôm nay số lần. Lần này rút đến là 10 đầu heo, mỗi cái cũng mập phì, đặc biệt tráng. Cơm chân giò vừa vặn có thể dùng tới chúng nó. Yến Thanh Chu dùng không gian kỹ năng giết 5 đầu heo, sau đó những kia bị chém giết heo trong nháy mắt thì xử lý sạch sẽ. Trước tiên đem dùng tới được cơm chân giò lấy ra, còn lại đặt ở không gian trong kho hàng. Rửa mặt xong, hắn liền xuống đến lầu, đi phía sau phòng bếp nhỏ, không có đi phòng khách phòng bếp. Trong biệt thự hậu hoa viên có một cái phòng bếp nhỏ, là phòng bế thức, về sau dùng để làm hắn ra quẩy thứ gì đó vừa bạn. Hắn trước xử lý nhân vật chính, đem theo không gian lấy ra nhân vật chính chặt viên. Năng lực hết những thứ này toàn bộ nước lạnh vào nồi, tăng thêm miếng gừng, rượu gia vị, mở hỏa hoàn nấu, nước sôi sau lướt qua phủ mạn, nấu 2 phút sau lại vớt ra đây dùng nước cấm rửa sạch. Cái này trình tự không thể dùng nước lạnh, nếu không thịt của nó hội biến ấp. "Lão bản, chúng ta tới hỗ trợ." Trần Khải mang theo Quách Nhị bọn hắn đi tới, từng cái cũng đem tay áo cuốn lại. "Không cần, bên này không dùng được các ngươi." Yến Thanh Chu cự tuyệt nói. "A, chúng ta có thể cho ngươi làm trợ thủ a." Quách Nhị chưa từ bỏ ý định nhìn hắn. Đã sớm nghe nói lao bản làm ăn uống đó là thiên hạ nhất tuyệt, A Đông cùng A Phúc đều nhanh thổi lên trời. Bọn hắn sớm muốn nếm nếm. Ngày hôm qua dê nướng nguyên con bọn hắn hưởng qua, ăn cực kỳ ngon, A Đông lại nói cùng trước đó ăn uống so sánh, này chỉ thường thôi. Bọn hắn không tưởng tượng nổi lão bản làm ăn uống ăn ngon tới trình độ nào. "Các ngươi đi ra ngoài trước, ta bên này một người vừa vặn, các ngươi cũng đứng ở ảnh hưởng này ta phát huy." "Là lão bản, chúng ta thì đứng ở bên ngoài, có cái gì công việc ngài thì kêu một tiếng." "Ừm." Trần Khải mang theo bọn hắn ra phòng bếp, thì đứng ở ngoài cửa trông coi, đứng thành một hàng. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua, cười lấy lắc đầu. Sau đó mở lửa nhỏ, đem nồi đốt nóng phóng một chút dầu, không bao lâu dầu nóng sau lại phóng đường phèn. Đường phèn chậm rãi hòa tan, lại đem chặt tốt nhân vật chính viên đổ vào lật xào đều đều. Nhường mỗi khối thịt cũng trùm lên nước màu, sau đó thêm miếng gừng, tỏi, để vào gia vị lỗ xào ra mùi thơm. Yến Thanh Chu trong nồi đổ vào xì dầu, nước tương bắt đầu lật xào cao cấp. Gia nhập thêm đủ lượng nước nóng không có qua nhân vật chính, mở hỏa hoạn đốt lên sau lại chuyển lửa nhỏ. Đắp lên nắp nồi chậm hầm nửa giờ, mãi đến khi đem nhân vật chính hầm mềm vô dụng sau thu nồng. Làm xong những thứ này, Yến Thanh Chu xoa xoa tay đi ra, "A Đông, ngươi nhìn một chút." A Đông lập tức lớn tiếng hô câu, "Là lão bản, ta nhất định nhìn thật kỹ." "Không cần lớn tiếng như vậy." Yến Thanh Chu buồn cười vỗ vỗ vai của hắn. "Sau đó đi nha." Chương 640, Kim bánh trái hỉ bảo chương 640, Kim bánh trái hỉ bảo Quách Nhị ghen tị nhìn hắn, "Lão bản có phải hay không không biết ta gọi cái gì? Sao vừa có chuyện thì bảo ngươi?" "Không được, có cơ hội ta muốn lại lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Nhất định phải nhường lão bản nhớ kỹ tên của ta." A Đông vẻ mặt kiêu ngạo cười cười, "Không có cách, ta cùng lão bản thời gian chung đụng quá lâu." Một câu nói kia, không riêng gì Quách Nhị lên nét, ngay cả Trần Khải ánh mắt đều mang dao quét về phía hắn. "Ta đi phòng bếp nhìn hỏa." A Đông lập tức chạy vào đi, hắn sợ chậm sẽ bị quần đầu. Yến Thanh Chu thừa dịp thời gian còn sớm, liền mang theo Hỉ Bảo đi trường học. Cái này trường học cùng Lục Triệt là cùng một chỗ, hắn đã sớm nhường Cố Nhuận Trạch đánh điểm tốt. Kinh thị thứ nhất tiểu học cách hắn nhà xa xôi, lái xe còn muốn khoảng 40 phút mới đến. Đến trường học, Yến Thanh Chu trực tiếp mang theo Hỉ Bảo đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nô hiệu trưởng tự mình nên đón, vẻ mặt ý cười đem Yến Thanh Chu mời đến trên chỗ ngồi. Các lao sư khác nghe nói lại tới một học sinh chuyển trường, cũng là nhảy lớp, cũng hào hứng đội vàng chạy tới, cũng muốn đem người học sinh này cướp được chính mình lớp. Khác tượng trước đó Lục Triệt một dạng, tổn thất một thiên tài như vậy học sinh. Khi bọn hắn trông thấy là một đây Lục Triệt nhỏ nhỏ hai lúc, sửng sốt một chút.
nàng muốn nhảy lớp 6. Tiểu bằng hữu ngươi mấy tuổi a? Có hoàn thành hay không tiểu học chương trình học a? Có phải hay không giống như Lục Triệt tự học? Thì bảo nhìn những lao sư này thái độ hết sức chăm chú lại lễ phép hồi đáp, ta trước đó ngay tại lớp 6. Bắt đầu là theo nhà trẻ nhảy đến lớp 5. Ta có lớp 6 giữa kỳ thành tích. Các lao sư khác nhóm từng cái tượng như bị điên vây lại. Chúng ta năng lực xem xét sao? Nhìn cái gì vậy? Ta không nhìn, tiểu bảo, đến lớp của ta lên đi. 6 ban năm chủ nhiệm lớp cười híp mắt nói. Lớp của ta tốt, thì ở lầu 1, ngươi không cần lên lầu. 6 lớp 1 chủ nhiệm lớp cướp lời nói. Lớp của ta tốt. Lớp của ta ở Trung Hòa Hợp. Lớp của ta học tập thái độ tính tích cực cao, tiểu bảo đến lớp của ta. Nô hiệu trưởng nâng cái chán, háng giọng một tiếng muốn duy trì trật tự. Lại phát hiện Hỉ Bảo bị vây quanh ở bức tường người trong hay là một bộ bình tĩnh bộ dáng lúc, nhịn không được dưới đáy lòng thầm than. Nay không phải học sinh chuyển trường, rõ ràng chính là khỏa phòng tay kim bánh trái A Yến Thanh Chu cười lấy đưa di động bên trên phiếu điểm lấy ra, đây là Yến Du Hỉ đồng học lớp 6 giữa kỳ kiểm tra. Nô hiệu trưởng nhìn về phía điện thoại di động, chỉ thấy phía trên thành tích một đây một đẹp mắt, hay là toàn trường hạng nhất. Ánh mắt của hắn tràn ngập nóng bỏng, lại nhìn Hỉ Bảo dường như nhìn xem vàng đồng dạng. Yến đồng học cái thành tích này tại trường học của chúng ta cũng là xếp tại đệ nhất. Chúng ta lớp 6 hạng nhất ngữ văn thành tích là 98 điểm. Những lao sư kia lại nhìn thấy thành tích lúc, cướp càng kịch liệt. Tiến đồng học, ngươi muốn vào cái nào lớp? Nô hiệu trưởng hỏi. Thì bảo gãi gãi đầu, nghĩ một lát, ta nghĩ cùng Lục Triệt lớp rời gần một chút. Lúc này, 61 ban chủ nhiệm lớp cười to lên, chen đến Hỉ Bảo bên cạnh. Ta ban thì rời Lục Triệt lớp gần, hắn ban 5 ban 3 ngay tại chúng ta sát vách. Cùng một cái tầng lầu, cũng tại Tam Lâu. Thì bảo cười lấy gật đầu, vậy ta liền đi 11 ban đi. 11 ban chủ nhiệm lớp cười ha ha, vui vẻ kém chút đụng bay các lớp khác chủ nhiệm. Các lớp khác chủ nhiệm nhìn hắn ánh mắt tràn ngập ghen tị và ghét bỏ. Tiến tiên sinh, ta nghĩ nhường Yến đồng học tại nhất lâu tương đối tốt, nàng tuổi còn nhỏ, xuống lầu không tiện. Đúng đúng đúng, lầu 2 cũng có thể, tương đối dễ dàng. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, ta xem trọng hải tử lựa chọn. Nô hiệu trưởng khoát khoát tay, cười ra tiếng, được rồi các người, trường học chúng ta lại gia nhập một tên thiên tài, đây là chuyện tốt ta, mặc kệ tại cái nào lớp, cũng rất tốt. Các lớp khác chủ nhiệm, đối với ngươi là tốt, đối bọn họ cũng không tốt. Tiếp đó, 11 ban chủ nhiệm lớp tự mình mang theo Hỉ Bảo đi nhận lấy tài liệu giảng dạy thư cùng cái khác sách giáo khoa. Yến Thanh Chu liền trở về, phạm tạp cùng vật gì khác đều bị trường học bao hết. Không chỉ miễn phí những thứ này, còn bảo đảm cho Hỉ Bảo đồ ăn sẽ không quá loa, đều theo chiếu tốt nhất tiêu chuẩn tới. Yến Thanh Chu yên tâm về sau, thì lái xe rời đi trường học. Về đến biệt thự đã tầm 10 giờ, hắn lập tức nhường Trần Khải đem đã hầm tốt nhân vật chính chỉnh tốt chứa ở hòm giữ nhiệt bên trong. Tổng cộng tràn đầy 2 đại cái dương. "Lão bản, dùng chúng ta." "Đi sao?" Quách Nghị vẻ mặt cười ngây ngô hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy đẩy xe xích lô. Không cần, ta một người là được. Trần Khải đám người thì đứng ở bên ngoài biệt thự trơ mắt nhìn hắn đi xa. Lão bản thật là không thay đổi sơ tâm. Đúng vậy à, cũng có tiền như vậy, còn muốn ra ngoài ra quẩy, này đáng quý tinh thần ai có thể đây? Ai có thể so? Chúng ta đều là một ít tục nhân, so ra kém so ra kém. Đúng đấy, lão bản có đức độ, sao có thể là chúng ta những người này có thể so sánh? Tiến phụ dối cái đầu từ phía sau ra đây, khát trọng, hầu hoa viên góc phía sau bên tường có một khối đất trống, đem nơi đó thảo hòa cũng rút trồng rau. Quách Nghị vẻ mặt mộng nhìn hắn, a, cũng rút. Trồng rau. Chính là trồng rau, người Yến Thẩm cùng Thẩm Thẩm muốn đem kia một mảnh cũng trồng lên thái. Các nàng trồng thái đây bên ngoài bán còn mới mẻ. Bắp cải thảo như nước trong eo, củ cải ngọt ngào, ăn cực kỳ ngon. Trần Khải vội vàng gật đầu, tốt, ta lập tức triệu tập các huynh đệ đi kiểm tra. Đi, cũng cầm công cụ đi xới đất. Nam thành khu công trường, Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô đến công trường phụ cận, theo một ít ra quậy người đem xe đứng tại một bên. Dừng xe xong, liền bắt đầu đem chuẩn bị xong mễ phạn trưng bên trên, nước vo gạo còn cố ý tăng thêm một giọt linh thủy, lại cọ rửa mấy lần. Sợ những kia trên công trường người ăn linh tuyển thủy đại mễ về sau phản ứng quá mức rõ ràng, hắn còn cố ý nhiều cọ rửa mấy lần. Đến 11 giờ lúc, có 2-3 người trên công trường công nhân từ bên trong đi ra. Bốn phía ra quầy chủ sạp nhóm nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa đều là biết nhau. Lao Hà, hôm nay muốn hay không nếm thử thịt kho tàu xứng mễ phản a? Ta buổi sáng cố ý mua thịt bá chỉ, đều là tốt nhất thịt bá chỉ. Bán cơm hộp chủ sạp ý cười đầy mặt cùng mới vừa rồi tan tầm công nhân nói chuyện. Gọi Lao Hà là một 40-50 tuổi tả hữu nam nhân, mặc một thân đồ lao động, cầm bình nước lớn đi tới. Hôm nay thay cái khẩu vị, đi miệng lớn tiệm cơm. Nha, có phải hay không phát tiền công a? Bỏ được xuống quán ăn. Ha ha ha, phát tiền công. Cùng hắn cùng nhau hai cái nhân viên tạp vụ cũng là ý cười đầy mặt, ba người theo đại lộ hướng miệng lớn tiệm cơm phương hướng đi. Ngay tại lướt qua Yến Thanh Chu quầy hàng lúc, người thấy một cỗ mùi gạo thơm. Chỉ thấy Yến Thanh Chu trước gian hàng để đó hai cái đại lồng hấp, theo khe hở tràn ra mùi gạo bọc lấy xương trắng đập vào mặt bay tới. Hương khí đầu tiên là trong veo tân cốc khí tức, sau đó lại là một cỗ nồng đậm tiêu mùi thơm. Chương 641, này không phải cơm chân giò à? Rõ ràng là thần tiền cơm. Chương 641, này không phải cơm chân giò à? Rõ ràng là thần tiền cơm. Lão Hà dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, vị này chắc chắn hương à? Hai cái nhân viên tạp vụ ngửi được vị này, thèm bụng cũng lẩm bẩm kêu lên. Hai người quay người đi về phía bên cạnh Yến Thanh Chu quầy hàng. Lão bản, ngươi đây là trưng gạo cơm sao? Ngươi này gạo cơm cũng quá thơm đi. Ngươi bán là cơm hộp. Yến Thanh Chu cười lấy đem hòm giữ nhiệt bên trong cái nắp mở ra, ta bán là cơm chân giò. Đóng sốc lên cái nắp về sau, một đoàn màu trắng sương mù hướng bọn hắn đánh tới. Chỉ thấy trong dương nhân vật chính chung quanh kho nước có hơi rung động, lộ ra một cô mê người bóng loáng. Tương màu đỏ nhân vật chính bên trên da thịt bọc lấy xương cốt, bóng loáng giống lau một tầng mật. Câu đến bọn hắn cuống họng phát căng. Nồng đậm hương liệu vị hòa với mùi thịt, thẳng hướng mấy người trong lỗ mũi chui. Ai u, vị này cũng quá làm người thèm nhỏ dãi đi. Bao nhiêu tiền một phần a? Lao Hà cũng bị hấp dẫn đến, chen đến phía trước đưa cổ nhìn xem. Sau đó, thèm nuốt một ngụm nước bọt. 40 khối tiền một phần. Muốn tới một phần sao? Có chút ít quý a. Hai cái nhân viên tạp vụ nói nhỏ lên. Cho ta đến một phần. Lao Hà mở miệng nói, hắn thật sự là nhịn không được. Tốt, chờ một chút. Tiễn Thanh Chu cầm lấy duy nhất một lần hộp cơm đựng đầy mễ phạn, sau đó lại dùng đóng gói hộp đựng một phần tràn đầy nhân vật chính. Lão Hà đặc biệt thỏa mãn, cái này phân lượng cho trọn vẹn a, hắn quét mã trả tiền về sau, cười ha hả hỏi, "Lão bản, ngươi là vừa tới bên này ra quay sao?" Tiễn Thanh Chu gật đầu nói, "Đúng, lần đầu tiên tới bên này." "Ta nói sao, ta ở chỗ này làm đi mấy năm công trường, sao chưa từng thấy ngươi đây?" Lão Hà tiếp nhận túi đóng gói, quay đầu nhìn một chút hai cái nhân viên tạp vụ, "Các ngươi không tới một phần sao?" "Đến, chúng ta cũng muốn một phần." "Lão bản, cho ta đến một phần." Hai người nhanh chóng trả tiền, liền đợi đến Yến Thanh Chu gói. Mấy cái quầy hàng lão bản cũng theo mùi thơm nhìn về phía Yến Thanh Chu sạp hàng. Hắn bán cơm chân giò, vị này thái thu hút người. Ta cũng nhịn không nổi muốn đi mua một phần nếm thử. Đừng nói bọn hắn. Hắn này hầm là nhân vật chính sao? Rõ ràng hầm là tôn nghiêm của ta à, không được, tuyệt đối không đi mua hắn cơm chân giò, bán lương diện chủ sạp khẽ cắn môi nói. Lao Hà cùng mấy cái nhân viên tạp vụ xách túi đóng gói lui tới phương hướng mà đi. Mấy cái đi công trường khu nghỉ ngơi, ngồi ở trên bậc thang mở ra đóng gói xuất ra hai cái hộp đóng gói. Thúc đẩy, thúc đẩy. Lão Hà đầu tiên là đem nhân vật chính xúc đổ vào mễ phạn bên trong quái, sau đó kẹp mấy ngụm nhân vật chính đặt ở trên cơ mặt. Sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. T, này ra cũng quá nhu, lão Hà nóng thẳng hà hơi. Hoa, thật nóng, ăn ngon. Ngoài ra hai cái nhân viên tạp vụ so với hắn ăn xong gấp, hai người chỉ chốc lát liền đã ăn hơn phân nửa. Ta thích cái ngoan ngoãn bên trong một cái ăn mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, trước kia ta có phải không rất ưa thích ăn cái này, luôn cảm thấy nhân vật chính dính, ăn nhiều thì khó chịu. Một cái khác đem cái cuối cùng nhân vật chính ăn xong, mới lên tiếng. Phần này cơm chân giò ta có thể lại nguyên ba phần mễ phạn, nói xong thì bưng hộp cơm lên, đem cuối cùng một ngụm kho nước trộn lẫn cơm đảo vào trong miệng. Này không phải cơm chân giò a, rõ ràng là thần tiên cơm, ăn quá ngon. Ta là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy nhân vật chính. Ba người tướng ăn cùng khết đại lợi bình đưa tới không ít người vây xem. Đều là bọn hắn phụ cận nhân viên tạp vụ còn có cùng làm việc nhân viên tạp vụ nhóm. Ta nói các ngươi có chúng ta ăn thứ gì tốt? Các ngươi mùi thơm này cũng bay tới ta bên ấy đi. Ăn cái gì a? Nhìn ăn thật ngon. Lão Hà lộ ra đã ăn xong hộp cơm trông nói, cơm chân giò mới tới lao bảng ngày thứ nhất tới đây ra quầy. Ta là không ngờ rằng, nhà hắn cơm chân giò ăn ngon như vậy. Một phần số lượng lớn đủ, ăn no mấy mẩy. Ăn xong hay là chưa hết thòm thèm a? Hai cái nhân viên tạp vụ đi theo mở miệng nói, ăn cực kỳ ngon, đây là ta nếm qua món ngon nhất cơm chân giò. Cái khác ăn uống cùng nó đây, quá trò trẻ con. Căn bản không cách nào so sánh. Những kia nhân viên tạp vụ nhóm từng cái đều hiếu kỳ lên. Thật hay giả a? Có như thế ăn ngon không? Chẳng qua nghe vị này quả thật có chút bên trên. Đi đi đi, chúng ta cũng đi mua một phần nếm thử. Mọi người một loạt mà đi, đều hướng bên ngoài chạy tới. Ra cửa lớn, đã nhìn thấy từng dãy ra quầy chủ sạp nhóm, bọn hắn liếc thấy cách đó không xa Yến Thanh Chu. Vì mọi người quầy hàng trên đều có tầm 2-3 người, chỉ có hắn quầy hàng thượng lánh lánh thanh thanh. Lão bản kia còn rất nhàn nhã chính mình ngồi kia bắt đầu ăn. Bọn hắn đều hướng Yến Thanh Chu quầy hàng thượng đi đến, không bao lâu vừa vặn lạnh tanh quầy hàng trở nên náo nhiệt. Đống chốc có mười mấy người xếp hàng. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, lao đi khỏe miệng đem còn không có ăn xong cơm chân giò phóng tới một bên. "Lão bản, cho ta đến một phần cơm chân giò." Ta cũng muốn một phần, nhiều hơn chút canh a. Ta tới một phần, nhiều suốt, mễ phạn cũng nhiều thịnh một chút. Mễ phạn cho ta ép chặt, ta hôm nay chưa đói, năng lực ăn hai đại phần. Mọi người sôi nổi kêu la. Yến Thanh Chu đứng lên, bắt đầu đóng gói chứa túi, tốt, mọi người từng bước tới. Phu cận những gian hàng khác bên trên thực khách cũng vẻ mặt tò mò nhìn về phía bọn hắn. Này bán cái gì ăn uống a? Người thế nào nhiều như vậy? Đúng a, làm ăn bỗng chốc biến bốc lửa như vậy. Đi đi đi, đi xem. Tất cả mọi người xông tới, chỉ thấy Yến Thanh Chu trên mặt bán trưng bày lấy hai cái dương lớn. Bên trong chứa nóng hôi hổi nhân vật chính, hương khí mười phần. Các ngươi nếm qua sao? Ăn ngon không? Xếp hàng các thực khách cũng lắc đầu, lại gật đầu. Ta trên công trường có mấy người đến mua mấy phần, bọn hắn nói đặc biệt ăn cực kỳ ngon. Không phải sao, chúng ta cũng đến nếm thử. Mua được cơm chân giò mấy cái thực khách đã không nhịn được mở ra hộp cơm, ngồi xổm ở một bên bắt đầu ăn. Mọi người ánh mắt cũng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Kiểu gì? Ăn ngon không? Xếp hàng không có xếp hàng cũng hỏi bọn hắn. Bọn hắn ăn đặc biệt thèm, bỏ vào trong miệng đầy mễ phạn cùng nhân vật chính thịt. Đây quả thực ăn quá ngon. Không thể dùng ăn ngon để hình dung, quả thực là mỹ vị món ngon à, so với cái kia sơn chân hải vị khá tốt ăn. Những kia không có xếp hàng người bị hắn nói nước bọt đều muốn chảy ra. Bọn hắn không nói hai lời cũng chạy đến phía sau xếp hàng đi. Yến Thanh Chu nhìn xếp hàng thực khách càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng sắp rồi. Lúc này, xếp hàng trong thực khách có rối loạn tương mừng, mọi người theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy có mấy cái thực khách ồn ào cùng phía trước cái đó thực khách nói chuyện, trước mặt người kia túi đầu không nói một lời. Cha hỏi ngươi đâu, câm. Có phải hay không là ngươi hướng cả cáo ta trạng? Phía trước gọi La Chiếu một thằng túi đầu. Tất cả mọi người khuyên kêu la người kia. Tốt tốt, đừng tức giận, cùng hắn có cái gì tức giận, hồi lâu nói không đồng nhất câu nói. Đúng đấy, cái này La Chiếu ngươi cũng không phải không biết, hắn người này một tháng nói không nên lời năm câu nói, không phải nghe thấy hắn cùng những người khác nói chuyện qua, ta còn tưởng rằng là câm như đấy. Mẹ nó, lần sau lại đánh ta tiểu báo cáo, lao tử giết chết ngươi. Nghe thấy được không đó? Chương 642, hắn tử bỏ chúng ta đi kinh thị ra quẩy. Chương 642, hắn tử bỏ chúng ta đi kinh thị ra quẩy. Đối mặt phía sau hung thần ác sát ngôn ngữ, La Chiếu trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Đến phiên hắn lúc, hắn chỉ cơm chân giò, đến một phần. Tiễn Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái, tuổi tác nhìn không lớn, nên có 20 tuổi. Vừa mới ở phía sau người kia hùng hùng hổ hổ lúc, hắn nhìn thấy cái này gọi La Chiếu nét mặt có chút kỳ lạ. Người phía sau nghe thấy hắn nói đến một phần lúc cũng chế giễu lên tiếng nói, "Nha, không phải câm được à? Trang cái gì trang? Bình thường là thuộc hắn nhất biết bán người, lần trước còn hại ta bị chụp 50 khối tiền, cái gì chứng đồ chơi?" La Chiếu cầm đóng gói tốt cơm chân giò thì vội vàng rời đi. "Lão bản, cho ta đến 5 phần, ta mang về cùng mấy cái bằng hữu điểm." Tiễn Thanh Chu gật đầu nói, "1 phần 40." Người kia ngày mai bất kỳ do dự thì quét 200 đồng tiền quá khứ. Phía sau xếp hàng thực khách là càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là người chuyên nhân. Đều biết bên này có một mới ra bảy lão bản, bán cơm chân giò ăn ngon bên trên, cho nên tất cả mọi người nghe tiếng mà đến. Lúc này, một đạo sắc nhọn tiếng vang lên, "Tiễn lão bản." Tiễn Thanh Chu còn chưa thấy rõ ràng người liền bị người kia thật chặt lôi kéo cánh tay. Hắn nhìn về phía người tới, không biết. Một thanh niên mang trên công trường nón bảo hộ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. "Tiễn lão bản, ngươi đang này ra quậy a? Giang Thành không đi trở về sao?" Tiễn Thanh Chu lấy lại tinh thần, người này hẳn là Giang Thành bên kia thực khách đi. "Ừm, tạm thời sẽ ở bên này ra." Thanh niên gọi Khương Tiên, là đến bên này đi công tác khảo sát công trường, hôm nay là đến bên này ngày thứ 5. Hắn là không ngờ rằng bọn hắn nói bên này có một cái sạp hàng bán cơm chân giò đặc biệt mỹ vị lão bản lại chính là Yến lão bản. Hắn nhưng là Yến lão bản trung thực fan hâm mộ. "Vậy ngươi trả về Giang Thành sao? Sẽ không về sau cũng ở tại bên này a?" Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía hắn, nói không chừng. "Chẳng qua trước mắt ta sẽ lưu tại bên này." Khương Thiên khóc tang tại một gương mặt. Những kia xếp hàng người thấy hai người còn hàn huyên, từng cái cũng cấp bách. "Khác cho chuyện, lão bản, nhanh lên đi, chúng ta cũng thèm chết rồi." "Đúng a, nhanh lên đi." Yến Thanh Chu tiếp tục đóng gói xới cơm, "Ngại quá, ta này lại có chút bận rộn." "Không sao không sao, ngươi làm việc của ngươi, ta đi phía sau xếp hàng." Khương Thiên nhanh chóng chạy đến phía sau đứng xếp hàng. Trước mặt hắn mấy cái thực khách cũng quay đầu nhìn hắn hỏi, "Các ngươi biết nhau đâu? Nghe ngươi lời vừa rồi, người lão bản này trước đó tại Giang Thành bán cơm chân giò sao?" Khương Thiên lắc đầu lại gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói đến, "Yến lão bản một mực Giang Thành ra quầy, hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không chỉ bán một loại. Do đó, ta cũng vậy lần đầu tiên gặp hắn bán cơm chân giò." "Nghĩa là gì? Sẽ không bán một loại là ý gì a?" "Chúng ta Yến lão bản mỗi cái ăn uống cũng có quy định, qua 1-7 ngày rồi sẽ đổi một loại khác ăn uống. Khác nhau ăn uống đều phi thường tốt ăn, ta nếm qua hắn bán cái khác ăn uống, gọi là một tuyệt. Cái khác thực khách, đưa qua cái 7 ngày chúng ta cũng có thể nếm hắn ngoài ra ăn uống." Khương Thiên cười lấy lắc đầu, "Nghĩ gì thế, Yến lão bản ăn uống đổi lấy các ngươi cảm thấy chỗ sẽ không đổi." "Cái gì? Hắn còn đổi chỗ?" "Đúng à, ta trước đó thế nhưng ba tìm khắp cả Giang Thành, chính là vì ăn được một ngụm hắn làm ăn uống." Cái khác nếm qua Yến Thanh Chu quầy hàng thượng cơm chân giò các thực khách, cầm điện thoại di động đối với Yến Thanh Chu cùng chụp. Phát qua vòng bằng hữu trước. "Ta cái chụp tóc bên trên, để mọi người cũng đến xem, chúng ta trên công trường bán ăn uống không thể so với khách sạn lượng kém." Ngoài ra cách đó không xa, một người trung niên nữ nhân đứng ở đường cái ở giữa hướng phía nhìn bên này tới. Nàng mặt đen lên nhìn bên này sắp xếp đại hàng dài. "Lão bản nương làm sao xử lý a? Hôm nay làm ăn thái ảm đạm." Nữ nhân này là đại khẩu tiệm cơm lão bản nương, nghiêm phong nàng bình thường làm ăn không nói tốt bao nhiêu, tối thiểu một ngày xuống cũng có 30, 40 người. Hôm nay ngược lại tốt, chỉ thấy thưa thất 5-6 người. Hỏi một chút mới biết được, bên ấy đến cái mới ra bày, bán cơm chân giò, tất cả mọi người thích ăn, cho nên toàn bộ chạy bên ấy đi xếp hàng. Nàng chọc tức ngực buồn buồn. "Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Người làm thuê tiểu tiền tra hỏi lão bản nương người có biện pháp gì a? Không phải liền là cơm chân giò sao? Ai không biết a?" Tiến Thanh Chu bên này luôn luôn không nhàn rỗi thời gian, ngày thứ nhất ra quậy người liền nhiều như thế. Là hắn không ngờ rằng, hắn cho rằng sẽ khá nhàn một chút. Sau một tiếng, đến phiên Khương Thiên, hắn một hơi muốn 3 phần. "Yến lão bản, mấy ngày nay ta cũng ở chỗ này tuần tra công trường. Hi hi hi, ta quá may mắn vừa vặn gặp được ngươi. Nếu không, ta có thể ăn không lên con lợn này chân cơm. Ta cũng không có nghĩ đến bên này còn có thể gặp gỡ người quen." Yến Thanh Chu đem đóng gói tốt cái túi đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận miệng lớn nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong nhiều hơn một phần nhân vật chính. "Yến lão bản cái này, ngươi muốn 3 phần, một phần khác ta mời ngươi." Khương Thiên mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn hắn, "Cảm ơn Yến lão bản. Ta bên này rất bận, cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện." Yến Thanh Chu đã ra quẩy hơn 3 tiếng. Nhân vật chính còn lại cũng không nhiều, bên này xếp hàng người cũng không có bao nhiêu. Lại đến nhiều một chút người, hắn không đến lúc đó ở giữa hết rồi. Khương Thiên cầm túi đóng gói chạy đất trống trên thềm đá ngồi, hắn đem nhân vật chính toàn bộ mở ra, sau đó cầm điện thoại di động đối với chúng nó chụp mấy bức ảnh. Sau đó, phát đến chính mình sở tại trong đám. "Mọi người xem đây là cái gì? Nhân vật chính a. Thế nào? Không phải liền là 4 phần nhân vật chính, có cái gì a? Ngươi không phải lần đầu tiên ăn đi." "Khương Thiên, Yến lão bản cơm chân giò ta đích xác là lần đầu tiên ăn những lời này." Lập tức nhường trong đám sôi trào. "Cái gì? Ngươi nói Yến lão bản?" ngươi trông thấy hắn ở đâu ra quậy a? Hắn trước mấy ngày không phải tại trong nhóm báo tin nói muốn đi kinh thị sao? Ngươi ở đâu trông thấy hắn a? Mọi người rồi rít ngoài đặc, bịt rối lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia, hắn, nhường hắn vội vàng hồi thông tin. Khương Thiên đem cơm chân giò đắp lên, chỉ để lại một phần vui sướng hài lòng ăn lấy. Này nhân vật chính xứng mễ phạn thật là phu nhân ăn quá ngon. Ta bây giờ tại kinh thị, các ngươi đoán ta có thể ở đâu gặp gỡ Yến lao bản a? Sau đó, hắn phát một cái định vị tại trong nhóm. Khương Thiên phát xong hai cái thông tin về sau, trong đám cũng nổ tung. A a a a, kinh thị. Hắn tử bỏ chúng ta đi kinh thị ra quẩy. Yến lao bản lại đi kinh thị ra quẩy. Yếu ớt hỏi một câu, Yến lao bản nhân vật chính xứng cơm ăn ngon không? Khương Thiên ở chỗ này cười ha ha, sau đó nhanh chóng hồi phục quá khứ một cái. Đỉnh đỉnh ăn ngon, tuyệt tuyệt ăn ngon. Yến lao bản còn nói ta là của hắn người quen, cố ý lại đưa ta một phần nhân vật chính, tặng miễn phí nhà. Sau đó hắn phát mấy cái biểu tình qua. Đắc ý ngạo mạn vui thích ta muốn nổ tung. Hắn dựa vào cái gì năng lực ăn được Yến lao bản tặng ăn uống a? Trên lầu chúng ta cùng đi kinh thị tìm Yến lao bản đi. Ta muốn bạo khóc a, ta đi không được a. Khương Thiên cười ngây ngô đóng lại điện thoại di động, bưng lên mẹ phản từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn ngon thật. Chương 643, là ngại nhiều tiền không dễ kiếm sao? Chương 643, là ngại nhiều tiền không dễ kiếm sao? Tiến Thanh Chu bên này chuẩn bị cơm chân giò đã toàn bộ bán xong, thời gian cũng vừa vặn, đến 3 giờ. Bày ra còn có 2-3 người thực khách đang chờ, mọi người nhìn dốc viết cái dương hỏi, lão bản, ngươi tuyệt đối đừng nói với chúng ta, nhân vật chính không có. Ừm, xác thực không có. Ngại quá a, mọi người ngày mai lại đến đi. Ta ngày mai hay là khoảng thời gian này đến. Thực khách số 1 lôi kéo một gương mặt, chúng ta đã đợi thật lâu đội. Nói thế nào không có liền không có. Đúng a, quá lãng phí chúng ta thời gian. Chân ngại quá, hôm nay chuẩn bị nhân vật chính vừa vặn. Ta về sau ra quầy hội đúng giờ 3 giờ chiều thu quán, mọi người làm tốt chính mình sắp xếp thời gian. Thực khách số 2, 3 giờ. Sao ra cái bảy còn có thời gian hạn chế a? Đi đi đi, chúng ta đi nơi khác dạo chơi, thực khách số 3 xoay người rời đi. Cái khác hai cái vội vàng đi theo. Chúng ta ngày mai còn tới bên này xếp hàng sao? Thực khách số 1 hỏi. Đến cái gì đến? Một cơm chân giò năng lực có nhiều món ngon. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy mấy cái thực khách tán dương lên tiếng, con lợn này chân cơm cũng quá ăn ngon đi, một phần chưa đủ ta huyễn à. Ai nói không phải đấy, ta đều có thể huyễn hai phần mễ phạn. Vậy mọi người đi thịnh à, cái đó Yến lao bản không chỉ làm cơm chân giò ăn ngon, chưng cơm thì thơm ngào ngạt. Vừa nãy ta đi tăng thêm một phần, người ta Yến lao bản nói thêm mễ phạn không cần tiền. Thật hay giả? Không thêm tiền. Không thêm, các người đi thịnh thôi, ta đã thêm một lần. Mấy cái thực khách cũng đội ba hướng Yến Thanh Chu quầy hàng thượng chạy tới. Thực khách số 1 hỏi bọn hắn hai cái, ngày mai chân không tới xếp hàng. Thực khách số 3 gãi đầu một cái, sắp xếp đi. Yến Thanh Chu bên này đã tại kiểm tra bề mặt, vừa nay tới một đám người đến thêm mễ phạn, hắn cũng một phân tiền để thu. Mễ phạn hắn còn nhiều. Trước đó, hắn thu hoạch được một nhóm dược liệu, trồng lên bắp ngô cùng hạt thóc. Đoạn thời gian trước vừa thu một gốc giả hạt thóc, ai mà biết được để vào không gian về sau, lại lấy ra lại là trắng bóng gạo. Cái này gạo đây bình thường những kia mễ đều muốn mùi thơm ngát, ăn ngon. Còn có người phải thêm mễ phạn sao? Nếu như không có ta thì thu lại. Yến Thanh Chu hỏi thăm bọn họ. Không có, không có, cảm ơn Yến lão bản. Người lão bản này làm ăn đại khí, chẳng thể trách năng lực bốc lửa. Yến Thanh Chu cười nói, mễ phạn mà thôi. Chúng ta đi cái khác sạp hàng thêm mễ phạn là muốn lấy tiền, một trên công trường thanh niên nói. Bọn hắn đều là ra đây làm ăn, thêm tiền cũng là nên. Ta gạo này là chính mình trồng. Yến Thanh Chu lời trong lời ngoài ý là đang nói mễ phạn lần thứ 2 thêm tiền rất bình thường. Bọn hắn những kia chủ sạp cũng không dễ dàng, miễn phí thêm cơm nhiều người như vậy. Điểm trọng yếu nhất chính là gạo là hắn trồng, cho nên không lấy tiền cũng được, những kia chủ sạp nhưng là muốn chính mình đi mua sắm. Các thực khách sôi nổi gật đầu đồng ý lời nói của hắn. Cái khác chủ sạp lại nhìn ánh mắt của hắn liền có thêm một ít tán thưởng, cái này mới tới rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Yến Thanh Chu kiểm tra xong, cùng bọn hắn chào hỏi thì cưới lấy xe xích lô rời đi. Hắn vừa đi thì có mấy cái trên công trường thực khách hỏi Yến Thanh Chu quẩy hàng đi đâu. Nghe bọn hắn nói đi rồi, thu quán về nhà, từng cái cũng lộ ra im lặng nét mặt. Cái giờ này thu quán, là ngại nhiều tiền không dễ kiếm sao? Yến Thanh Chu về đến biệt thự vẫn chưa tới 4 điểm, vừa vặn tình cờ gặp Trần Khải ra ngoài tiếp hỉ bảo cùng lục chuyện. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc bầu trời. Trời muốn mưa, trên xe chuẩn bị dù sao. Dự sẵn đấy. Lão bản. Trần Khải vừa mở miệng liền bị Yến Thanh Chu ngắt lời, khát mở miệng một tiếng lao bản đều. Vậy ta bảo ngươi Yến Tổng. Lão đại. Đại ca. Yến Thanh Chu. Ngươi đi đón hỉ bảo đi. Ta đi đây lão đại. Yến Thanh Chu giật giật khoe miệng, ra hiệu hắn đi nhanh lên đi. Hắn đang định ra ngoài tiếp Thẩm Nguyệt Toản, điện thoại di động tin nhắn đình dòng một tiếng vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, trên đó viết, không cần tới tiếp ta, vừa nay cô bá gọi điện thoại nói muốn tới tiếp ta đi cố viên, buổi tối muốn hay không đi cố viên ăn cơm. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười trở về một chữ, tốt. Trường học bên ấy, vừa tan học thì quạt điện lôi mình, mưa to hào 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 rơi xuống. Lục Triệt nắm hỉ bảo tay đứng ở cửa trường học tránh mưa chỗ. Trừ ra bọn hắn, còn có 10 cái hài tử tại một khối chờ lấy riêng phần mình phụ huynh tới đón. Trong góc đứng một người nữ lao sư, nàng một mực giảng điện thoại. Hỉ bảo trên cổ tay đồng hồ điện thoại văng lên, nàng lập tức vẽ một chút, kết nối. Bên ấy là Trần Khải âm thanh, hỉ bảo, ta bên này thái cái xe, ngươi cùng tiểu Lục tuyệt đối đừng đi loạn, ngay tại đứng đó chờ ta quá khứ. Hiểu rõ, Trần thúc thúc, ta cùng tiểu Lục hội ngoan ngoãn chờ ngươi. Sau đó chỉ nghe thấy bên ấy Trần Khải tiếng cười, "Tốt, đợi thêm Trần Thúc Thúc một hồi, lập tức tới ngay." Kỳ Bảo nhìn thoáng qua bị cúp máy đồng hồ điện thoại, Trần Thúc Thúc kẹt xe. Lục Triệt nhìn cửa trường học mưa rào tầm tã, cỗ xe đặc biệt nhiều, cũng chặn ở một chỗ. Không ngừng vang lên tiếng kèn cùng chửi rủa âm thanh. Gọi điện thoại lao sư đi tới, vẻ mặt ôn hòa hỏi Kỳ Bảo, "Người nhà ngươi khi nào đến a? Muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút?" Kỳ Bảo lắc đầu, "Đã đi qua, kẹt xe." Lúc này, một nữ đồng học ôm bụng chạy đến nữ lao sư trước mặt, "Lao sư, ta đau bụng." "Đau bụng liền đi nhà vệ sinh a." Nữ đồng học nhìn đang rơi xuống mưa to, "Nhưng ta không có rủ." "Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi nhà vệ sinh." Nàng mở ra chính mình dù, quay đầu căn dặn Hỉ Bảo bọn hắn, chớ chạy lung tung, có nghe thấy không? Ngay tại này thành thành thật thật đợi bực này người trong nhà tới đón. Nghe thấy được lao sư. Nữ lao sư mang theo cái đó nữ đồng học cùng nhau hướng trong trường học đi đến. Lúc này, có một cái mặc màu xanh lá áo mưa thanh niên đứng ở Hỉ Bảo trước mặt bọn hắn. Lục Triệt nhìn hắn, chỉ thấy người kia cúi đầu, thấy không rõ lắm diện mạo. Người kia hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, người này không phải người khác chính là buổi sáng xếp hàng mua ăn uống La Chiếu. Chẳng qua hắn mang khẩu trang, thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt ra đây. "Xin hỏi, ngươi là Yến Du Hỉ tiểu bằng hữu sao?" Kỳ Bảo nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Ta đúng vậy a. Ngươi Trần Thúc Thúc xe thả neo, tiêu sửa xe người của công ty, lại sợ ngươi cùng tiểu Lục sốt ruột chờ, kính nhờ ta đem các ngươi đưa đến hắn xe bên ấy. Ngay ở phía trước, qua đối diện đường cái." Kỳ Bảo lại gần hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Trần Thúc Thúc không có bị thương chứ? Cái chán bị va chạm một chút, chẳng qua người không sao, ta mang bọn ngươi đi qua nhìn một chút." "Ừ mừng, tốt." Kỳ Bảo lập tức đuổi theo kịp hắn, vừa đi hai bước liền bị Lục Triệt cho kéo lại. "Chờ một chút, trước đừng có gấp đi." La Chiều Âm trầm nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi Trần Thúc Thúc rất gấp, liền sợ các ngươi sốt ruột chờ, mới kính nhờ ta tới đem các ngươi đưa qua. Nếu như các ngươi không tin, có thể gọi điện thoại tới hỏi một chút ta." Chương 644, thành lập phá sát tiểu tổ. Chương 644, thành lập phá sát tiểu tổ. Lục Triệt nghe hắn giọng điệu này, có chút buông lỏng. "Thì bảo ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Trần Thúc Thúc." Thì bảo dùng đồng hồ điện thoại thông qua Trần Khải dãy số, một cắm thẳng phản ứng. Đồng hồ điện thoại không có phản ứng. La Chiếu mở miệng nói, "Trời mưa xuống không tín hiệu. Điện thoại di động của ta cũng đánh không đi ra. Nhanh, ta còn có việc đấy." Kỳ Bảo lôi kéo Lục Triệt, "Chúng ta nhanh đi tìm Trần Thúc Thúc đi, cũng không biết hắn bị thương có nặng hay không." Lục Triệt vẫn có chút đề phòng, "Chờ một hồi đi, lão sư còn chưa tới đấy." Sau đó, hắn nhìn về phía La Chiếu, "Ngươi đem khẩu trang bỏ đi ta xem một chút." Trên mặt dị ứng, "Bỏ đi sợ hù dọa các ngươi. Các ngươi không đến liền được rồi, ta không có rảnh cùng các ngươi các loại." Hắn xoay người rời đi, đi một cái khác khu vực chờ. Kỳ Bảo tò mò hỏi Lục Triệt, "Tiểu Lục ngươi có phải hay không hoài nghi hắn a? Chúng ta không thể tùy tiện cùng người lạ đi, nguy hiểm. Nếu Trần Thúc Thúc xe thả neo, chúng ta chờ ở đây đấy, dù sao thì không đổi." Kỳ Bảo gật đầu, "Được." Hai người vừa vặn tầm mắt trông thấy La Chiếu nắm một nữ đồng học bóng lưng vòng qua đường cái, chỉ chốc lát liền không có thân ảnh. Kỳ Bảo, "Tiểu Lục." Trần Khải đầy người ướt nhẹp chạy tới, trong tay còn cầm hai cây dù. "Chờ cấp bách a. Trời mưa xuống thái kẹt xe của ta vào không được, thì dừng ở đường cái đối diện. Ta làm một đường chạy tới. Trên đường toàn bộ là thủy, tới, ta ôm ngươi." Kỳ Bảo. Kỳ Bảo cự tuyệt nói, "Chính ta đi." "Trần Thúc Thúc, xe của ngươi là thả neo sao?" Lục Triệt hỏi. "Đứa nhỏ này, thế nào nói chuyện, nhanh hừ hừ hừ." Kỳ Bảo mở to hai mắt nhìn về phía hắn, "Vừa mới có một cái thúc thúc đến nói với chúng ta, xe của ngươi thả neo, còn bị thương. Kính nhờ hắn đem ta cùng Tiểu Lục tiếp vào đường cái đối diện." Trần Khải vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bọn hắn, "Người nào? Hình dạng thế nào?" "Xe của ta không có thả neo, cho dù thả neo ta cũng sẽ không đi kính nhờ một người xa lạ đi đón các ngươi. Các ngươi không có cùng hắn đi thật tốt quá, nếu không, ta đi cái nào tìm các ngươi?" Trần Khải nói xong, một trận hoảng sợ. Kỳ Bảo vô ngực, "May mắn Tiểu Lục ngăn đón ta rồi. Ta gọi điện thoại còn đánh nữa thôi ra ngoài, hảo kỳ quái. Hẳn là trên người hắn có máy quấy nhiễu, cho nên ngươi đánh không đi ra." Hắn toàn bộ hành trình vũ trang, không có lộ mặt, nhìn thì không như người tốt lành gì. Lục Triệt tổng kết đạo về trước đi, về nhà lại nói, Trần Khải hay là một tay ôm lấy Hỉ Bảo, một tay che dù. Lục Triệt đứng ở hắn bên tay trái, ba người dần dần từng bước đi đến hướng dừng xe chỗ mà đi. Về đến biệt thự, Hỉ Bảo cùng Lục Triệt đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mới đem chuyện vừa rồi cùng Yến Mẫu bọn hắn nói. "Ai u, may mắn các ngươi không có cùng người kia đi, nếu không chúng ta thì nhìn không thấy Hỉ Bảo." Vệ mãi mãi nổi giận mắng, "Khốn nạn đồ chơi, tám thành là nhân phi tử. Đầu năm nay, trộm hài tử trộm được trường học đi, thật giỏi." Kỳ Bảo vô đầu, "Người kia hình như lĩnh đi rồi một nữ đồng học." Quách Nhị từ bên ngoài chạy vào, "Trần lão đại, ta vừa nãy đi trường học bên ấy nghe ngóng, hình như có một nữ đồng học không thấy, gia trưởng của bọn họ gấp cực kỳ, hiện tại đã báo cảnh sát." Lục Triệt nghĩ tới bị mang đi nữ đồng học cùng La Chiếu bóng lưng. Buổi tối, Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoạn theo Cố gia trở về thời điểm, mới nghe nói Hỉ Bảo cùng Tiểu Lục kém chút bị nhân phiến tử bắt cóc chuyện. Thẩm Nguyệt Đoạn vội vàng lôi kéo Hỉ Bảo cùng Lục Triệt từ trên xuống dưới kiểm tra. "Không có sao chứ?" "Mụ mụ, ta không sao, may mắn Tiểu Lục ngăn lại ta, nếu không ta đều muốn cùng cái đó thúc thúc đi rồi." Yến Thanh Chu vô Lục Triệt đầu, đề phòng ý thức rất tuyệt. "Yến thúc thúc, nhưng vẫn là không thấy một nữ đồng học." Lục Triệt tâm trạng có chút xa xút. Hỉ Bảo dầu dĩ không vui nói, "Ta cùng Tiểu Lục trông thấy hắn mang đi một đồng học, thế nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng, chưa kịp ngăn lại hắn." Hỉ Bảo, "Tiểu Lục." Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch còn có Dương Nhất Quyết chạy tới, ba người đều là một bộ thở hồng hộc dáng vẻ. "Các ngươi đây là?" Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn hỏi. Chu Triển Hằng chậm một hồi nói, ta nghe nói Hỉ Bảo Tiểu Lục cùng người kia chính diện giao phong, tới hỏi một chút tình huống. Dương Nhất Quyết ngồi xuống nhìn Lục Triệt cùng Hỉ Bảo ngữ khí ôn hòa hỏi, các ngươi có nhìn thấy hay không hắn hình dạng thế nào? Cao bao nhiêu, khoảng niên kỷ? Hỉ Bảo tóm lấy chính mình đuôi sam nhỏ trả lời, hắn mặc một thân màu xanh lá áo mưa, mũ xuôi theo lôi kéo rất thấp, mang khẩu trang, thấy không rõ tướng mạo. Lục Triệt nói tiếp đi, thân cao nên có 1m76 đến 78 tả hữu. Tiếng nói thì trẻ tuổi, cùng Yến Thúc Thúc không sai biệt lắm. Hỉ Bảo lập tức chạy về căn phòng cầm một quyển truyện tranh đến, lại cầm căn duyên bút, ta thử một chút đem hắn vẽ ra tới. Chu Triển Hằng đội vàng cho nàng tìm thư thư vị trí, đúng à, Hỉ Bảo biết hội họa à, nhất định có thể đem hắn vẽ xuống tới. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu còn có vẻ mãi mãi hay là lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Dọa chết người. Nếu như không phải bọn hắn đủ cảnh giác, mất tích hải tử chính là hắn hay. Hỉ Bảo dùng 10 phút đồng hồ đem trời mưa xuống người kia vẽ tranh ra đây, đặc biệt người kia con mắt. Phía dưới một khỏa màu đỏ nốt ruồi thì vẽ sinh động như thật. Căn bản nhìn không ra hắn tướng mạo. Tiểu Bạch cầm vẽ nhìn hồi lâu. Dương Nhất Quyết đem vẽ cho Chu Triển Hằng, đi so với. Cần phải trong vòng một ngày đem chân dung so với ra đây. Chu Triển Hằng gật đầu, được. Tiểu Bạch tiếp một chiếc điện thoại, sau đó vẻ mặt kinh sợ. Cúp điện thoại hắn giọng nói xa xút nói, Mạc Thông bọn hắn tìm được rồi cái đó nữ đồng học. Tìm được rồi. Ở đâu tìm thấy? Người không có sao chứ? Yến Thanh Chu liên tục hỏi. Tại vùng ngoại thành vô dụng nhà máy tìm thấy. Người? Hết rồi. Yến Thanh Chu đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hỉ Bảo cùng Lục Triệt thần sắc cực kỳ khó chịu. Thẩm Nguyên Đoàn đội vàng ôm hai người, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của bọn hắn. Dương Nhất Quyết nhìn về phía Yến Thanh Chu khẩn cầu, ta nghe Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch nói ngươi trước đó giúp bọn hắn phá rất nhiều vụ án. Vụ án này chúng ta đã chuyên môn thành lập phá sát tiểu tổ. Ngươi ra quẩy chỗ nhiều người, có thể giúp chúng ta lưu ý một chút khả nghi nhân viên sao? Hỉ Bảo vẻ mặt chờ mong nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, tốt, ta sẽ lưu ý. Chu Triển Hằng bọn hắn không có chờ lâu vội vã lại đi nha. Ngày thứ hai, Hỉ Bảo cùng Lục Triệt đi trường học trừ ra Trần Khải đưa đi trường học, Yến Thanh Chu còn nhường A Đông còn mang theo mấy cái huynh đệ ở trường học mấy chỗ trông coi. Sợ Hỉ Bảo cùng Lục Triệt xuất hiện lần nữa ngày hôm qua tình huống kia. Người kia cũng không biết có thể hay không xuất hiện lần nữa, hay là để phòng tại chưa xảy ra tương đối tốt. Yến Thanh Chu hay là đến giờ đi ra quầy, hôm nay cũng giống như hôm qua, lưu lượng khách vẫn là rất nhiều. Hắn đến công trường ra quầy lúc, đã có mười mấy người đang chờ. Xem xét mới phát hiện đều không phải là trên công trường công nhân, mà là hắn giang thành thực khách trong đám fan hâm mộ. Chương 645, chúng ta đều là theo bên ngoài địa chạy tới chương 645, chúng ta đều là theo bên ngoài địa chạy tới Yến Thanh Chu rất là bất ngờ, những người này là thế nào tìm tới nơi này tới? Yến lao bản ngươi thật sự để cho chúng ta dễ tìm. Chúng ta đều có phải không xa ngàn dặm đi máy bay chạy tới. Người cái này không chính cống, sao có thể nói lưu tại cái này lưu tại này đấy. Xếp hàng thực khách đều là, cảnh tượng trong nháy mắt rất náo nhiệt. Ngươi một câu ta một câu. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, các vị, cảm ơn mọi người xa như vậy còn chạy đến, ta liền hiếu kỳ các ngươi là thế nào tìm tới. Ha ha ha, là ta hôm qua phát trong đám định vị, ta không ngờ rằng những người này thật có thể chạy tới. Khương Thiên chạy tới, trên mặt mang cười, vô cùng tự giác xếp tại phía sau. Các thực khách nhìn xem Yến Thanh Chu ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, Yến lao bản bên này có cái gì tốt, làm ăn đều không có giang thành lúc nhiều người. Đúng đấy, chúng ta khác lưu bên này. Lão bà hài tử ta người nhà cũng ở chỗ này, Yến Thanh Chu cười lấy tiếp câu. A, như vậy a. Vậy sau này chúng ta liền rốt cuộc ăn không được người làm ăn uống sao? Này còn không bằng giết chúng ta đây. Các ngươi này không liền đến. Thực khách giáp nói, chúng ta tới một chuyến không dễ dàng a. Đúng a, ta thế nhưng mời hai ngày giả, trở về còn muốn làm trâu làm ngựa trả lại. Thực khách rất nói theo. Yến Thanh Chu mở ra chứa nhân vật chính cái dương nói, lần nữa nói một câu xin lỗi. Hôm nay nhân vật chính mỗi bản cho thêm các ngươi một khối kiểu gì? Các thực khách sôi nổi rũi cái đầu hướng trong dương nhìn lại, chỉ thấy một khối nhân vật chính vẫn còn lớn một. Rất là thỏa mãn gật đầu, có thể, có thể. Dù sao nói lại nhiều thì không cải biến được Yến lao bản lưu tại kinh thị, còn không bằng ăn nhiều một khối nhân vật chính đấy. Cũng coi như kiếm lời đi. Lúc này, top 5 top 3 trên công trường dưới người công, từng cái đều hướng bên này chạy tới. Vừa tới Yến Thanh Chu trước gian hàng liền phát hiện đã đẩy một cái thật dài đội. Mấy người rất là kinh ngạc. Bọn hắn coi như là sớm nhất một nhóm tan tầm, làm sao còn có người so với bọn hắn còn sớm. Đi đi đi, đội vàng xếp thành hàng. Khác không bao lâu nhiều người. Tất cả mọi người xếp tại phía sau, có người nhịn không được, hỏi trước mặt thực khách, các ngươi cái nào trên công trường? Tan tầm thật sớm a. Trước mặt thực khách cười nói, chúng ta không phải bên này bắt đầu làm việc. Vậy mọi người, chúng ta đều là theo bên ngoài địa chạy tới. Trên công trường thực khách từng cái cũng sợ ngây người, nơi khác chạy đến bên này là nhìn xem xét sao. Trước mặt thực khách lắc đầu, chúng ta chỉ là bình thường nhân viên, đến bên này chính là hướng về phía Yến lao bản tới. Các ngươi cái nào a? Giang Thành. Cái gì? Giang Thành. Mấy người bọn hắn âm thanh trong nháy mắt lớn mấy lần. Giang Thành xa như vậy chỗ, các ngươi chính là vì đến ăn được một lần cơm chân giò. Đúng a, chúng ta đặc biệt xin phép nghỉ đến. Các ngươi thật tốt mệnh, về sau Yến lao bản phải được thường lưu tại bên này ra quầy. Chúng ta rốt cuộc ăn không được hắn làm ăn uống. Nghĩ thì đau lòng. Công trường mấy cái thực khách. Yến lao bản làm cơm chân giò xác thực đặc biệt mỹ vị ăn ngon. Các thực khách sôi nổi cướp lời nói, ta thế nhưng hắn trong đám fan hâm mộ, đến qua hắn 5-6 lần ăn uống. 5-6 lần có cái gì tốt khoe khoang, ta cũng ăn mười mấy lần coi như là điển hình lao phân thi. Mấy người nói kịch liệt, bên kia đại khẩu tiệm cơm đẩy ra ưu đãi hoạt động. mỗi người đi vào ăn một phần cơm chân giọt thì tặng miễn phí một tấm nửa giá phiếu ưu đãi. Lần sau năng lực thấp, mấy cái thực khách muốn đi Yến Thanh Chu quầy hàng thượng xếp hàng, lại bị bên này ưu đãi nhiều hoạt động năng lực lòng ngưỡng ấy. Với lại nhà nàng cơm chân giò chỉ bán 35 khối tiền một phần. Có mấy cái công nhân đều đi đại khẩu tiệm cơm, còn có tan tầm công nhân nhìn cũng không nhìn nhà nàng gián ưu đãi hoạt động, trực tiếp đi Yến Thanh Chu trước gian hàng xếp hàng. Đội ngũ đứng phía sau La Chiếu, hắn cúi đầu nhìn xuống đất mặt, nét mặt tự nhiên. Yến Thanh Chu ngẩng đầu tùy tiện lướt qua, phát hiện chen chúc trong đội ngũ có một cái tên móc túi. Hắn đang lặng lẽ lấy đi phía trước thực khách điện thoại di động, sau đó lại như không việc ra đội ngũ, đứng bên ngoài. Chỉ chốc lát, lại xích lại gần một cái khác thực khách, dùng thủ đoạn giống nhau thuận đi rồi điện thoại di động. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây đứng ở La Chiếu khía cạnh, thuận tay theo hắn túi thuận đi rồi một cái hộp nhỏ. Yến Thanh Chu phóng đóng gói hộp, sau đó hướng người kia phương hướng đi đến. Hắn còn đang ở thuận tay cơ thuận quên cả trời đất, đột nhiên trên cánh tay chuyển đến một hồi đau đớn, cổ tay liền bị người dùng sức xoay đến phía sau. A a a a, đau đau đau. Người là ai a? Thả ta ra. Yến Thanh Chu cười lạnh một tiếng, người gan rất lớn a, trộm đồ trộm được nơi này. Nói xong, một cái kéo qua hắn áo trong túi, rào rào mấy cái điện thoại di động từ bên trong rớt xuống. Có mấy phần xếp hàng thực khách vội vã chạy tới, nhặt lên điện thoại di động của mình. Đây là ta. Cái này ta tháng trước vừa mới mua kiểu mới. Thực khách số 5 nói xong tiếp tục nói, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát xử lý. Đừng đừng đừng, ta sai rồi. Thuận tay cơ người kia vội vàng quỳ xuống, ta cũng không dám nữa. Yến Thanh Chu tiến đến hắn bên tai nói, tiếp xuống trong vòng một canh giờ, ngươi sẽ phát sinh vô cùng chuyện xui xẻo, trừ phi đi cục cảnh sát tự thú, nếu không hội một thằng không may xuống dưới. Cút đi. Người kia bị Yến Thanh Chu đẩy một chút, hắn co cẳng liền chạy, vừa chạy hai bước liền bị bán sầu riêng chủ sạp đụng đổ, đống chốc ngồi ở sầu riêng phía trên. A, cái mông của ta, đau đau đau. Phúc. Tất cả mọi người nhịn không được cười to lên. Sau đó người kia như bị ôn thần phụ thân một dạng, một hồi bị bán hoành thánh sốt rồi đến, một hồi bị đồ nướng bày ra cắt bòn hỏa phun đến trên người, kém chút trang phục cũng đốt lên. Cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngã chạy, mấy bước một ném, mặt mũi bầm dập. Yến Thanh Chu phát hiện trên mặt đất còn có một cái hộp nhỏ, thuận tay nhặt lên. Trên đó viết mấy cái chữ nhỏ máy quấy nhiều hắn đang muốn mở ra, liền bị vội vã đến La Chiếu đoạt mất. Đây là ta. Yến Thanh Chu nhìn hắn chằm chằm, chú ý tới ánh mắt hắn phía dưới có một khỏa rất nhỏ nốt ruồi son. Với lại, người này cho hắn một loại người này không phải người tốt cảm giác. Ngươi còn mua máy quấy nhiều a? Mua nó làm gì? La Chiếu sắc mặt không biểu cảm nói, mua nó phạm pháp sao? Hắn muốn tới đây mấy ngày đều không nên ra công trường, thế nhưng không nhịn được muốn ăn được hôm qua mua cơm chân giò. Đó là hắn nếm qua món ngon nhất cơm. Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, không phạm pháp. Yến lao bản vừa nãy cảm ơn ngươi à, không phải ngươi chúng ta điện thoại di động đều muốn mất đi, đã xếp thành hàng mấy người tràn đầy cảm tạ nói xong. Tại ta trước gian hàng xuất hiện trộm đồ hành vi, ta nhìn thấy sẽ không ngồi yên không lý đến. Không cần cảm ơn. Yến Thanh Chu về đến trước gian hàng, tiếp tục đóng gói chứa túi. Hắn lại nhanh chóng lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin nhắn phát cho Chu Triển Hằng. Chân dung so sánh hiện ra sao? Chương 646, các ngươi là từ bệnh viện tâm thần ra tới. Chương 646, các ngươi là từ bệnh viện tâm thần ra tới. Đầy mấy phút sau, đến phiên La Chiếu, hắn một hơi muốn 5 phần. Muốn nhiều như vậy? Ăn hết sao? Yến Thanh Chu hỏi. Ừm, năng lực ăn xong. Ta khẩu vị đại, La Chiếu tùy tiện trả lời hắn. Lúc này, Yến Thanh Chu điện thoại di động đinh 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 mấy đầu thông tin phát đến. Yến Thanh Chu lập tức mở ra nhìn xem, Chu Triển Hằng hồi hắn ba đầu thông tin. Chân dung đã đối so với đến, chúng ta đang gia tăng nhân viên dần dần loại bỏ. Chân dung hình ảnh ngươi xem một chút, giúp chúng ta lưu ý một chút. Phía trên hình ảnh là so với ra tới ảnh chụp, Yến Thanh Chu một chút có thể nhận ra phía trên là La Chiếu. Chỉ là, thời còn học sinh dáng vẻ, nhìn tương đối thanh trí. Hắn hiện tại nhiều hơn mấy phần thô ráp. Bao nhiêu tiền? La Chiếu gặp hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nhìn xem, nhíu nhíu mày hỏi. 200. Yến Thanh Chu thừa dịp hắn quét mà đến, một ra tay đem hắn phản kích trên mặt đất, để ép tay hắn đem hắn chế trụ. Làm gì? Ngươi làm gì? Rất nhiều thực khách cùng chủ sạp cũng xông tới xem náo nhiệt. Còn có một số xếp hàng thực khách không hiểu ra sao nhìn hắn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại hắn thì trộm đồ? Mọi người mau nhìn xem có hay không có thiếu cái quái gì thế. Bọn hắn cũng sở lấy miệng túi của mình, sau đó lắc đầu, không có a. Ta không có thiếu cái quái gì thế. Ta cũng không có thiếu. La Chiếu liều mạng dãy rồi lấy, thả ta ra, ngươi dạng này là phạm pháp. Yến Thanh Chu gọi một cú điện thoại cho Chu Triển Hằng, bên ấy không có mấy phút sau liền đến 10 cái cảnh sát. Mọi người sôi nổi sợ sệt lui về sau. Có chuyện gì vậy? Tình huống thế nào? Hắn rốt cục trộm thứ gì? Đến như vậy nhiều cảnh sát. La Chiếu sắc mặt âm tàn, trên phạm vi lớn tránh thoát. Nhưng mà, Yến Thanh Chu lực tay đặc biệt lớn, hắn căn bản không tránh thoát. Yến ca! Yến ca! Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch mang theo mấy cái cảnh viên chạy tới. Tiểu Bạch cùng hai cái cảnh viên áp lấy La Chiếu, đừng núp đích. Yến Thanh Chu chỉ La Chiếu, hắn trong túi có máy quấy nhiễu. Chu Triển Hằng lấy ra hắn trong túi láo cái hộp nhỏ, mở ra xem quả nhiên là máy quấy nhiễu phối trí. Mang đi! Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? La Chiếu cứng rắn không chịu đi. Chu Triển Hằng lạnh nhìn hắn, có lời gì đi cục cảnh sát rồi nói sau. La Chiếu hô to lên, cứu mạng a, cảnh sát nắm bắt loạn người. Các thực khách chỉ trỏ trỏ lên, chuyện ra sao a? Không biết ta, lại đột nhiên bộ dáng này. Yến lao bản bắt hắn khẳng định bởi vì hắn là tên trộm. Một tên trộm năng lực xuất cảnh nhiều người như vậy. Chu Triển Hằng nhìn một chút vây quanh đám người, người này không phải trộm đồ, hắn phạm chuyện rất lớn. Mang đi. Tiểu Bạch đáp lời hắn hướng ngừng xe cảnh sát chỗ đi đến, lúc này, La Chiếu một cái lắc mình từ Tiểu Bạch trong tay lẹn ra ngoài. Sau đó, thuận tay cầm bán mì làm bằng tay sạp hàng bên trên ao, đối người nhóm chém lung tung. "Đi ra, đi ra." "A a a." Tất cả mọi người hoảng sợ trốn về sau. La Chiếu loạn vẫy tay bên trong ao, Chu Triển Hằng bọn người không cách nào gần hắn thân. Tiễn Thanh Chu tựa như tia chớp, nhanh chóng đến phía sau hắn, sau đó một cước đạp tới. Hắn bị đau vứt bỏ đao trong tay tử, hướng phía sau ngã đi. Mì làm bằng tay lão bản mau đem sạp hàng bên trên bột mì dội về hắn. "Để ngươi bắt ta đao chém người lung tung, dội chết ngươi." Chu Triển Hằng đám người trong nháy mắt ngăn lại hắn, cũng đem quổng tay của hắn lên. "Tiễn ca may mắn có ngươi, nếu không thì xảy ra chuyện lớn." Tiểu Bạch vỗ vỗ ngực. "Các ngươi đem hắn mang cục cảnh sát thẩm vấn đi." Chu Triển Hằng gật đầu, "Tốt, muộn giờ tại liên hệ." Bọn hắn áp lấy La Chiếu rời đi. Những kia chủ sạp cùng các thực khách sôi nổi nói nhỏ. "Vừa nãy cảnh sát gọi hắn cái gì?" "Tiễn ca." "Ca." "Hắn là gián điệp a?" "Nguyên lai là cảnh sát a." "Vậy hắn chủ nghệ sao tốt như vậy a?" Tiễn Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn cười nói, "Cơm chân giò còn có đây này. Nhanh nhanh nhanh, lại lần nữa xếp hàng." "Nhanh." Vài ngày sau, Chu Triển Hằng đi vào biệt thự, nói cho bọn hắn La Chiếu đã bị phán hình, phán quyết tù trung thân. Những tiểu nữ hài kia tất cả về nhà, người nhà của bọn hắn đem bọn hắn mang theo trở về hảo hảo an táng. Thì bảo cùng Lục Triệt còn chuyên môn nhường Thẩm Nguyệt Oản mang theo bọn hắn đi chùa miếu cho bọn hắn cầu phúc cầu nguyện. Kinh thị cục cảnh sát, Dương Nhất Quyết cùng Chu Triển Hằng còn có Tiểu Bạch bọn người tại trên bậc thang ngồi ăn mì tôm. "Các ngươi cái đó Yến ca thân thủ không tệ a, một chiêu thì chế phục cái đó La Chiếu." "Dương đội, ngươi là không biết, Yến ca tại Giang Thành cảnh cục thế nhưng chúng ta kia nhân viên ngoài biên chế. Hắn nhưng là bắt được xong rất nhiều tội phạm đâu, đều là một ít tội ác tày trời người." Tiểu Bạch vừa ăn vừa nói. Mạc Thông tò mò hỏi, "Yến ca lợi hại như thế, các ngươi đều không có học cái một hai chiêu sao?" Chu Triển Hằng cười lấy gật đầu, "Học qua một ít. Hắn còn chuyên môn đến chúng ta trước đó cục cảnh sát nói qua môn học đấy. Rất nhiều tiểu cảnh viên cũng cùng hắn học qua mấy chiêu." Dương Nhất Quyết thả tay xuống bên trong mì tôm hộp nói, "Các ngươi thì không nghĩ tới nhường hắn đi thi cảnh sát. Ta nghĩ hắn đặc biệt thích hợp." "Dương đội, cái này đừng suy nghĩ." Chu Triển Hằng lắc đầu tiếp tục nói, "Trước đó lao đại của chúng ta đã nói với hắn, bất quá, Tiến ca không có hứng thú, tự tuyệt. Chúng ta cũng đừng nghĩ. Một thân võ nghệ đáng tiếc." Dương Nhất Quyết mười phần tiếc nuối nói câu. Nam thành khu công trường, hôm nay là Yến Thanh Chu ngày cuối cùng ra quầy, hắn còn tượng thường ngày cái điểm kia đến nhận chức vụ địa điểm. Ra quầy chỗ đã xếp đầy người, không đến 11 giờ liền đã có rất nhiều người đang chờ. Lúc này, xếp hàng ở giữa mấy cái thực khách kích động lên, lớn tiếng hô lên. "Yến lao bản thật là người a. Chúng ta tại trên mạng soát đến người khác phát video, người đang bên trong chợt lóe lên, chúng ta liền nghĩ có phải hay không là ngươi, không ngờ rằng thật là a." Mấy cái kia thực khách hưng phấn mặt đỏ lên, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, "Các ngươi là?" "Yến lao bản, ngươi lần trước tại bệnh viện tâm thần cửa bán ma lạt tiểu Long Hà, chúng ta đến qua." Bọn hắn vừa nói xong, có trước sau mấy cái thực khách vội vàng cách xa bọn hắn. "Các ngươi là từ bệnh viện tâm thần ra tới?" Mấy cái kia thực khách vẻ mặt im lặng nét mặt nhìn bọn hắn, "Các ngươi mới là theo bệnh tâm thần bên trong ra tới." "Nói cái gì đó? Chúng ta là cư dân phụ cận, có biết nói chuyện hay không?" Trước sau mấy cái thực khách vô vô ngực, "Hì hì hì." "Ngại quá." Yến Thanh Chu hiểu rõ gật đầu, hắn ở đây kinh thị chỉ xuất qua một lần bảy, chính là tại bệnh viện tâm thần cửa bán qua ma lạt tiểu Long Hà. Nguyên lai mấy cái này là bên ấy cư dân phụ cận. "Thật là khéo a." "Không khéo không khéo." Bên trong một cái thanh niên thực khách cười vẻ mặt khờ dạng, "Chúng ta là đặc biệt tới tìm ngươi." "Đúng đúng đúng, chúng ta tới trên đường còn không xác định là ngươi đây. Không ngờ rằng thật là ngươi." Chương 647, thực khách đuổi theo cầu xây nhóm. Chương 647, thực khách đuổi theo cầu xây nhóm. Tiễn Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn bọn hắn, "Cảm ơn mọi người thật xa đến bên này. Vì năng lực ăn được một ngụm ngươi làm ăn uống không xa không xa." Trước mặt các thực khách đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hôm qua tới cùng hôm nay tới đều là Yến lao bạn thực khách quen, bọn hắn cũng nếm qua hắn cái khác ăn uống. Chỉ có bọn hắn chưa từng ăn qua. Cơm chân giò ăn ngon như vậy, hắn có thể tưởng tượng tượng ra ma lạt tiểu Long Hà có nhiều món ngon. Nhiều người như vậy xếp hàng đấy. "Đi đi đi, chúng ta nhanh lên đứng ở phía sau." Lại có mặc trên công trường trang phục mấy người chạy tới, bọn hắn xếp tại đội ngũ phía sau. Mấy người đứng vững đội, bắt đầu châm biếm lên. Vừa mới nghe nói đại khẩu tiệm cơm lại làm hoạt động. "Lại là cái gì hoạt động a?" "Cơm chân giò mua một tặng một, giá cả cùng ngày hôm qua đồng dạng. Nhà nàng cơm chân giò thật khó ăn, lại dầu lại dính, mễ phản còn sền sệt. Nhìn thì không có muốn ăn, ăn vào trong miệng càng không muốn ăn. Khó ăn vô cùng. Hay là Yến lao bản cơm chân giò ăn ngon, chúng ta hôm qua thì không nên chạy tới chiếm món lời nhỏ." Lúc này, đại khẩu tiệm cơm bên ấy thua chiêng gõ trống lên, một cái tuổi trẻ người làm thuê một bên gõ một bên hô, "Bản điếm 5 năm tròn ngày kỷ niệm, phàm là đến trong tiệm tiêu phí đều có thể có một lần rút thưởng hoạt động. Mỗi một cái thưởng cũng có đồ vật tiễn, không dành phiếu." Qua đường các thực khách nhìn trước mặt tiệm cơm nói, "Hoạt động này rất có lợi, có nên đi vào hay không nếm thử?" Một cái khác trên công trường thực khách chỉ Yến Thanh Chu, "Hắn bán cơm chân giò hôm trước ta mua qua một phần, sau đó mấy ngày cũng chưa có xếp hàng đội. Ăn ngon không?" Mấy cái bằng hữu hỏi. "Khẳng định ăn ngon, nếu không ta thế nào hội chưa có xếp hạng đội đấy. Miệng ta đần, không biết thế nào hình dung, dù sao hắn bán cơm chân giò có thể khiến cho ta ăn ba chén lớn mễ phạn. Về phần đại khẩu tiệm cơm chân giò, ta ngay cả một khối cũng ăn không được. Các bằng hữu của hắn trước đây muốn đi góp một chút náo nhiệt, hiện tại xem ra quên đi thôi. Đại khẩu tiệm cơm chân giò không thể ăn, bọn hắn thì không tới lãng phí thời gian. vừa nay xếp hàng châm biếm mấy người kia nói theo, bọn hắn tiệm cơm nấu ăn sư phó có phải hay không nhà khác phái đi à?
Hình như vậy, nếu không thế nào làm khó ăn như vậy?
Tất cả mọi người cười ha ha lên.
Yến Thanh Chu vẫn như cũ bận điệu, xếp hàng người là càng ngày càng nhiều.
Dừng lại trong tay túi đóng gói, hắn theo trên mặt bàn cầm một bình uống, ngửa đầu mấy lần thì uống xong.
Dưới đây có mấy cái chuyên môn đến bên này ăn cơm chân giò nữ sinh xì xào bàn tán lên.
Hoa, rất đẹp trai a.
Nhanh lên vỗ xuống đến, cái chụp tóc bên trên.
Hắn thật tốt xoay a.
Đợi lát nữa chúng ta đi muốn điện thoại dãy số đi.
Được được.
Mấy nữ sinh nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem, qua chừng một giờ mới đến tiên các nàng.
Ta muốn hai phần cơm chân giò.
Ta muốn một phần.
Ta cũng muốn hai phần cơm chân giò.
Yến Thanh Chu đóng gói tốt, đặt ở các nàng trước mặt, quét mã hay là tiền mặt.
Đứng ở phía trước tóc ngắn nữ sinh cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra, thêm cái hảo hữu thôi, ta đem tiền phát cho ngươi.
Phía sau mấy nữ sinh cùng nhau lấy điện thoại di động ra, chúng ta thì cùng nhau thêm cái hảo hữu chứ sao?
Ngày nào rảnh rỗi cùng nhau ăn bữa cơm chứ sao?
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, nụ cười nhàn nhạt, lao bà của ta không cho ta tùy tiện thêm cái khác nữ sinh.
A, ngươi kết hôn?
Ừm, kết hôn.
Yến Thanh Chu khoe ra một tay bên trên chiếc nhẫn.
Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là mang chơi.
Ngươi đẹp trai như vậy, sao sớm như vậy thì kết hôn?
Yến Thanh Chu nở nụ cười, gặp được chính mình duyên phận không coi là sớm.
Các ngươi quét mà đi, phía sau còn có người chờ lấy đấy.
Phía sau thực khách không nhịn được thúc giục nói, xong chưa?
Sao như thế dày vò khốn khổ?
Các nữ sinh vội vàng quét mã đem tiền thanh toán quá khứ, các nàng từng cái cũng nửa đậy nghiêm mặt chạy ra.
Thái mất mặt,
còn là lần đầu tiên bắt chuyện, người ta không cho thêm hảo hữu.
Thật là thủ nam đức nam nhân tốt.
Lão bản, hôm nay hay là 3 giờ thu còn sao?
Mấy cái trên công trường thực khách vừa mới tan tầm, thấy nhiều người như vậy tại xếp hàng, đã chạy tới hỏi.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, đúng, đúng giờ 3 giờ thu quán.
Vậy chúng ta bây giờ đi xếp hàng còn có thể ăn được sao?
Khoảng cách 3 giờ còn có 50 phút đồng hồ.
Xếp hàng quá nhiều người, các ngươi có thể ăn không được.
Những kia trên công trường người vẻ mặt tiếc nuối nhìn hắn.
Hôm nay lại ăn không được.
Ngại quá a, sắp tới lúc rồi, ăn uống cũng không nhiều.
Yến lão bản, chúng ta muốn ăn dừng lại ngươi bán cơm chân giò thật sự quá khó khăn.
Mấy cái xếp hàng thực khách chen miệng nói, nhiều quen thuộc mấy lần liền tốt.
Hừ hừ hừ, ngươi cái miệng quả đen này.
Cái gì gọi là nhiều quen thuộc mấy lần a?
Chúng ta ngày mai đến sớm chút, so với các ngươi bất luận kẻ nào cũng sớm.
Xếp hàng thực khách không chịu thua hết lên, vậy chúng ta liền đến lại sớm một chút.
Dù sao chính là đây ngươi sớm.
Ú a, cho chúng ta so kẻ.
Thế nào, liền kêu lên.
Yến Thanh Chu cúi đầu cười cười, động tác trong tay không dừng lại, đem cuối cùng một thìa kho nước tới vào vừa sắp xếp gọn cơm chân giò bên trên, đưa cho hàng trước thực khách.
Các ngươi phân cao thấp cũng vô dụng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tranh chấp hai nhóm người, chỉ trong nồi thấy đáy kho sút, hôm nay lượng đã không nhiều lắm.
Sau đó nhìn qua còn đang ở lẫn nhau so tài hai nhóm người, cười nói, các vị, nói chuyện.
Trên công trường các thực khách mỗi cái giọng cũng vô cùng to, bọn hắn nói ra, Yến lao bản có phải hay không ngày mai phải thêm đo.
Ngươi một bữa thêm, tăng bao nhiêu chúng ta đều có thể ăn.
Yến Thanh Chu lắc đầu, ngày mai ta không ra bảy.
Vừa dứt lời, xếp hàng cùng không có xếp hàng thực khách ông một tiếng xôi chào.
Cái gì?
Không ra bảy?
Là trong nhà có chuyện sao?
Vậy ngày mốt đến không?
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lúc trong mắt mang theo điểm ấy nấy, lần sau ra quậy thời gian.
Vẫn đúng là nói không chính xác.
Có thể tháng sau, cũng có thể qua một hồi.
Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi phát ra trận trận tiết hận âm thanh.
Công trường thực khách giáp lớn tiếng nói, vậy chúng ta nào biết được ngươi lúc nào ra quậy a?
Hắn lấy điện thoại di động ra nói tiếp, nếu không ngươi xây cái nhóm.
Ra quậy trước tại trong nhóm nói một tiếng.
Đúng đúng đúng, chúng ta xây cái nhóm, lúc nào ra quậy báo tin mọi người một chút là được.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, được.
Hắn thành lập xong được nhóm, đem phía trước nhất cái đó thực khách kéo đi vào, sau đó nhường hắn đem tất cả toàn bộ kéo vào nhóm.
Phu cận chủ sạp mỗi cái cũng mắt tròn váng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái tràng diện này.
Chủ sạp muốn rời đi, thực khách đuổi theo cầu xây nhóm.
Yến Thanh Chu đem cuối cùng một phần cơm chân giò chỉnh tốt chứa túi, đưa cho thực khách về sau, vừa cười vừa nói, cơm chân giò hết rồi.
Ta bên này cũng muốn thu quán tan việc.
Lần sau ra quẩy thời gian mọi người trong đám chờ ta báo tin.
Được, chúng ta chờ.
Yến lão bản, lần sau có thể tuyệt đối đừng đi quá xa.
Chương 648, nghỉ phép nơi tốt Thanh Nguyệt nhất cư. Chương 648, nghỉ phép nơi tốt Thanh Nguyệt nhất cư. Yến Thanh Chu cười cười không nói chuyện, lần sau đi địa điểm hắn thì không xác định, á kiểm tra hết bảy mặt về sau, hắn lại cùng Tả Hữu chủ sạp lên tiếng chào.
Sau đó thì đẩy xe xích lô rời đi.
Cái khác chủ sạp nhìn bóng lưng hắn rời đi, tụ cùng một chỗ nói, hắn làm ăn là thật tốt, không biết thế nào nghĩ, ngày mai không tới.
Có thể là ẩn hình phú hào đi, chính là đến trải nghiệm một cái ra quẩy niệm vui thú.
Cái gì ẩn hình phú hào?
Không thể nào, lúc trước hắn tại Giang Thành ra quẩy thời gian cũng không ngắn a.
Các ngươi gặp qua cái nào ẩn hình phú hào làm thành như vậy?
Cũng thế.
Thì mấy ngày ngắn ngủi, người ta ra quẩy tiền kiếm được đều so chúng ta một năm hơn nhiều.
Ai bảo hắn chủ nghệ tốt đấy?
Họa vân giản, Nhan Phỉ vẻ mặt nộ khí cầm mấy tờ họa cảo từ bên ngoài đi tới, bay thẳng đến Thẩm Nguyệt Toàn phương hướng mà đi.
Nàng buộc một tiếng đem họa cảo đập vào trên mặt bàn, Thẩm tổ trưởng, ngươi đây là ý gì?
Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu quét trong tay nàng họa cảo một chút, làm sao vậy?
Có vấn đề gì không?
Đương nhiên là có vấn đề, ta giao họa cảo thiết kế ngươi tại sao phải cho ta đánh trở về?
Ngươi cái này chủ đề vẽ không đúng, cùng công ty chúng ta ý cảnh khác nhau.
Nói vậy, ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt, cố ý.
Thẩm Nguyệt Toàn ngươi đừng đắc ý.
Nhan Phỉ quay đầu thì về đến chỗ ngồi, sau đó cầm túi rời đi.
Tô Đường Đường cùng bên người đồng nghiệp trầm biếm, chính mình vẽ không đúng còn không cho tổ trưởng nói ra.
Người nào a? Tính tình như thế lại, giờ làm việc vô cớ rời cương vị.
Cái đó đồng nghiệp đi theo gật đầu, đứng đấy, nàng đối với tổ trưởng một chút cũng không xem trọng.
Bên này, Nhan Phỉ sau khi rời đi, trực tiếp đi Minh Tuệ, còn chuyên môn tại bãi đỗ xe chặn lấy Kỳ Văn Châu.
Kỳ tổng, xin chào, ta là Họa Vân Giản nhân viên, ta có món chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi.
Kỳ Văn Châu quét nàng một chút hỏi, ngươi có hẹn trước không?
Đến bên này chặn đúng là ta không có hẹn trước, lần sau hẹn trước cũng may tới tìm ta.
Nhan Phỉ mắt thấy hắn phải rời khỏi, vội vàng nói, công ty của chúng ta Thẩm Nguyệt Đoàn nàng đạo văn.
Nàng nộp lên họa cảo đều không phải là chính nàng vẽ, nàng là dựa vào tìm kiếm trên mạng hình ảnh tiến hành đạo văn.
Kỳ Văn Châu nhíu nhíu mày, ta tại sao muốn tin ngươi?
Hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại quá khứ, bảo an bộ sao, dẫn người đến một chuyến bãi đỗ xe.
Kỳ tổng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta à, nàng người này vì tư lợi, làm bộ làm tịch, vẽ tác phẩm đều không phải là xuất từ tay của nàng.
Ồ, ngươi tới đây chặn ta, chính là nói cho ta biết Thẩm Nguyệt Đoàn vẽ là đạo văn.
Đúng,
đó là phải hảo hảo điều tra thêm. Kỳ Văn Châu phất phất tay, chạy tới bốn bảo an.
Kỳ tổng,
đem cái này nữ nhân đuổi đi ra, về sau lại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi không cần tới đi làm.
Kỳ Văn Châu nói xong, mở cửa xe ngồi xuống.
Nhan Phỉ cũng bị bảo an đè ép ra bên ngoài mang, nàng gân cổ họng hô, Kỳ tổng ta nói đều là thật, ngươi có thể phái người đi thăm dò.
Nàng trơ mắt nhìn Kỳ Văn Châu xe dần dần từng bước đi đến.
Thả ta ra.
Mấy cái bảo an áp lấy nàng ra bên ngoài mang, nàng sao dễ rủa cũng thoát không ra.
Tiến Thanh Chu tiếp vào Kỳ Văn Châu điện thoại lúc, đã tại Thẩm Nguyệt Toàn công ty dưới lầu chờ nhìn.
Hiểu rõ.
Cúp điện thoại, vừa bạn trông thấy Thẩm Nguyệt Toàn cùng Phương Tịnh Tuyết kéo tay ra đây.
Phương Tịnh Tuyết trêu ghẹo nói, vậy ta rút lui trước, không quấy rầy vợ chồng các ngươi hẹn hò thời gian.
Chúng ta trước đưa ngươi về nhà đi, xe của ngươi không phải đưa đi kiểm tra tu sửa.
Thẩm Nguyệt Toàn cười nói,
không cần, ta đón xe trở về vô cùng thuận tiện.
Phương Tịnh Tuyết nói xong, ý cười đầy mặt xoay người rời đi bên này.
Tiến Thanh Chu mở ra tay lái phụ cửa xe, lên xe đi, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon.
Thẩm Nguyệt Toàn rất cao hứng ngồi xuống, Tiến Thanh Chu vây quanh bên kia mở cửa xe.
Đi đâu ăn a?
Tiến Thanh Chu nổ máy xe, cười ôn nhu, Thanh Nguyệt Nhất Cư.
Là hổm xây sao?
Ngươi biết, ta nghe Tịnh Tuyết tỷ đã từng nói, Thanh Nguyệt Nhất Cư là gần đây một năm vừa mới ngủ dậy, bốn phía phong cảnh đặc biệt tốt, là nghỉ phép nơi tốt. Nàng nói chỗ ở đều là tại cao tầng, trong đêm đứng ở chỗ cao năng lực nhìn một cái không sót gì, phong cảnh nhìn rõ ràng.
Tiến Thanh Chu cười lấy gật đầu, đúng, chỗ nào đúng là chỗ tốt.
Tầm mắt khoáng đạt, trong đêm nếu thời tiết tốt, ngẩng đầu năng lực trông thấy những vì sao, túi đầu chính là liên miên đèn đuốc.
Thẩm Nguyệt Đoàn tiếp lấy lời nói của hắn nói, Tịnh Tuyết tỷ còn nói, bên ấy không chỉ có thể ngắm phong cảnh, xung quanh còn có không ít tiểu chúng đường dành cho người đi bộ, buổi sáng dọc theo bên cạnh ngọn núi chạy một vòng, trong không khí đều là cỏ cây hương.
Thế thì rất thích hợp buông lỏng. Tiến Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Đoàn cười cười,
tiểu sung tốt như vậy phong cảnh, chúng ta cũng phải đi trải nghiệm trải nghiệm.
Được.
Tiến Thanh Chu lái xe dùng 40 phút mới tới Thanh Nguyệt Nhất Cư. Thanh Nguyệt Nhất Cư hổm sẩy nút trong giữa sườn núi trong rừng rậm, viễn viễn nhìn lại, năng lực trông thấy mấy tòa nhà tường trắng ngói xám lầu nhỏ tại đồng lục bên trong, rất đẹp. Nó kiến trúc rất là đặc biệt, mỗi cái lầu đều là xen vào nhau nhìn xây, cao nhất kia tòa nhà có 10 tầng, bảng gỗ cán vây quanh sân thượng. Liếc mắt qua có thể trông thấy trên sân thượng bày biện hàng mây che cái bàn, góc bàn còn để đó mấy bồn mở vừa vặn bán hoa, gió núi thổi nhẹ nhàng lung lay.
Đừng đề cập thật đẹp.
Tiến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Toàn tay theo thang lầu gỗ đi lên.
Mỗi tầng cũng có đơn độc sân thượng, chỗ cao tầm mắt tối tuyệt.
Tiến Thanh Chu mang theo nàng đi ngồi lên thang máy tới chống đỡ lầu.
Trước mắt là tầng tầng lớp lớp sơn, xa xa là một mảnh núi non, là bách gia đèn đuốc.
Một chút có thể trông thấy dưới chân núi thôn xóm sáng lên điểm điểm đèn đuốc, rất hùng vĩ.
Ngươi chừng nào thì đặt căn phòng a?
Ta có thể nghe Tịnh Tuyết tỷ nói cao tầng rất khó đặt trước đến.
Thẩm Nguyệt Toàn tò mò kéo cánh tay của hắn hỏi.
Tiến Thanh Chu nắm cả nàng đi vào trong nhà, xem trước một chút có thích hay không trong phòng bài trí.
Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy đi theo hắn vào trong nhà, liếc thấy bên trong bố trí.
Trong phòng bố trí là kiểu Trung Quốc phong, sàn nhà là ôn nhuận gỗ thô sắc. Treo trên tường thủy mặc sơn thủy quần trụ, giường trùng loại là bông vải sợi đay màu sáng hệ, mang theo mùi thơm nhàn nhạt.
Phía sau còn có một cái lầu nhỏ cùng xoay tròn ngoài trời ban công.
Thích không?
Thẩm Nguyệt Toàn ôm eo thân của hắn gật đầu, ta vô cùng thích.
Ngươi còn chưa nói ngươi là khi nào đặt.
Cái này cũng không tốt đặt trước.
Tiến Thanh Chu cúi đầu đuốt đuốt tóc của nàng định nói, ngươi là cái này Thanh Nguyệt Nhất Cư lão bản đường, ngươi nói ta là thế nào đặt?
A.
Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Tiến Thanh Chu buồn cười méo méo mặt của nàng, làm sao vậy?
Cái biểu tình này.
Thẩm Nguyệt Toàn đứng thẳng người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi hắn, Thanh Nguyệt Nhất Cư lão bản là ngươi?
Ừm, là ta.
Ngươi chừng nào thì mua?
Nó còn chưa xây lúc thì mua, trước đó liền muốn mang ngươi tới xem một chút, một mực không có cơ hội.
Thanh Nguyệt Nhất Cư.
Thẩm Nguyệt Toàn đi theo niệm vài câu, nguyên lai tên là lấy hắn cùng mình chữ.
Chương 649, tổ trưởng lão công là Minh Tuệ tổng tài.
Chương 649, tổ trưởng lão công là Minh Tuệ tổng tài.
Tiến Thanh Chu nắm tay của nàng cười nói, mang ngươi xuống dưới ăn cơm tối.
Sau bữa ăn chúng ta ra ngoài nhìn xem pháo hoa.
Được.
Tiến Thanh Chu cố ý gọi điện thoại về, cùng Yến Mô bảo hôm nay buổi tối hắn cùng Thẩm Nguyệt Toàn không trở về.
Yến Mô bên ấy cúp điện thoại, mừng khắp khởi, cười mặt mũi nhăn nheo.
Nhi tử cùng con dâu quan hệ tốt, nàng vui vẻ.
Chúng ta ăn chúng ta, A Chu cùng Hoàn Hoàn đi hẹn họ, buổi tối không trở lại.
Trên bàn cơm Hỉ Bảo mở to tròn vo con mắt hỏi, ba ba mụ mụ đi hẹn họ a?
Yến Giao cười nói, Hỉ Bảo có phải hay không muốn cùng nhau?
Không phải, đây là thuộc về ba ba mụ mụ đơn độc ở chung thời gian, ta mới không làm bóng đèn đấy. Với lại ta cái này bóng đèn sáng quá một chút. Nghe xong Hỉ Bảo lời nói, tất cả mọi người cười lên ha ha. Vệ mãi mãi bưng một chậu bắp ngô đặt ở trên bàn cơm, đây là A Chu hôm qua cầm về, ta buổi tối nấu một ít, vị đặc biệt tốt nghe. Thẩm Mẫu vây vây tay, đừng bận rộn, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Tốt. Lục Triệt vội vàng kéo ra ghế nhường Vệ mãi mãi ngồi, sau đó mình ngồi ở nàng bên cạnh. Hỉ Bảo cùng Yến Giao đã bắt đầu gặm bắp ngô, hai người một bên gặm một bên điên cuồng gật đầu. Bắp ngô ăn ngon thật, cắn một cái thủy hưng phấn, lại nhu lại mang một ít giòn, vẫn rất ngọt. Ăn ngon, ăn ngon, tiểu Lục ngươi mau nếm thử. Lục Triệt bị Hỉ Bảo miệng lớn ăn bắp ngô dáng vẻ thèm đến, đưa tay cầm một bắt đầu ăn. Có ăn ngon hay không? Hỉ Bảo xích lại gần hắn hỏi. Ăn ngon, đây là ta lần đầu tiên ăn vào ngọt như vậy bắp ngô. Ta cũng vậy lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy lại ngọt ngào bắp ngô. Chúng ta thì nếm thử ăn ngon ở đâu, đem hai cái chú mèo ham ăn cũng thèm dừng, Thẩm Mẫu cười nói. Tiến phụ cùng Yến Mẫu bọn hắn sau khi ăn xong, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, ăn thật ngon, ngọc này mễ vị quá hương vị ngọt ngào. Vệ mãi mãi còn nữa sao? Vệ mãi mãi lắc đầu cười lấy hồi đáp, toàn bộ tại đây. Ngày mai lại nấu chút, nhiều nấu một chút, nhà chúng ta nhiều người. Được. Bên kia, Thẩm Nguyệt Oản về đến công ty, bắt đầu bận bịu lên trong tay công tác. Ngồi lâu xương sống thắt lưng vô cùng. Đều do Yến Thanh Chu, hôm qua quá điên cuồng. Hạ nàng đều không có nghỉ ngơi tốt, eo tượng đoạn mất đồng dạng. Nhan Phỉ cầm túi sách đi vào, nhìn thoáng qua đang công tác Thẩm Nguyệt Oản, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Nhan Phỉ, hôm trước để ngươi chuẩn bị ít tài liệu làm xong sao? Phương Tịnh Tuyết theo văn phòng ra đây, trông thấy nàng đến rồi thì hỏi đầy miệng. Ngại quá, Phương tổng, ta còn chưa làm xong. Ba ngày còn chưa làm xong. Ngươi cũng đang làm gì, làm việc cứ như vậy qua loa cho xong sao? Không phải, là Thẩm tổ trưởng một thằng đánh về tác phẩm của ta, ta cũng tại sửa bản thảo. Ta cũng không biết có phải hay không Thẩm tổ trưởng đối với ta có thành kiến, nàng một thằng chèn ép ta. Nhan Phỉ nói xong, Thẩm Nguyệt Oản giật giật khóe miệng, châm chọc cười cười, "Nhan Phỉ, ngươi nói ta đối với ngươi có thành kiến. Chúng ta thì nói dốc đi, ngươi tổng cộng nộp lên 3 cái tác phẩm. Này 3 cái tác phẩm cùng chúng ta công ty chủ đề rõ ràng không phù hợp, ta đưa ra vấn đề để ngươi sửa lại có vấn đề." Thẩm Nguyệt Oản chằm chằm vào con mắt của nàng hỏi, "Trước đó ta từ trước đến giờ đều không có sửa đổi bản thảo, ta biết ngươi nghị quan mới đến đốt 3 đống lửa, lửa này chẳng phải đốt tới chỗ ta." Tô Đường Đường nhịn không được nói, "Thẩm tổ trưởng đánh trở về kia mấy tấm vẽ mọi người chúng ta cũng nhìn, xác thực không phù hợp công ty chúng ta lần này hoạt động chủ đề." Tổ trưởng nói ra để ngươi sửa lại đã cho ngươi cơ hội, ai bảo ngươi thái độ qua loa, không chịu sửa lại, lại tiếp tục đi lên giao. Ngươi này thái độ không đứng đắn, tổ trưởng tính cách thật tốt, ngươi còn đang nắm nàng không tha. Những đồng nghiệp khác đi theo gật đầu, đúng đấy, ngươi thật quá đáng, như vậy đối với tổ trưởng. Tổ trưởng chính là người thật tốt quá, nàng mới biết được đã lần tới. Nhan Phỉ chỉ vào bọn hắn tức giận đến mặt xanh bạch giao ra đặc khác đặc sắc. Các ngươi những thứ này cậu, thì đuổi theo nàng chó vậy bơi mừng chủ sao? Ngươi mắng ai là cậu đâu? Có biết nói chuyện hay không? Đồng nghiệp Nhất Hảo cả giận nói, giống lên nàng một câu. Ngươi mới là cậu, cả nhà ngươi đều là cậu. Ta muốn bạch trần Thẩm Nguyệt Oản, nàng tác phẩm đạo văn. Nhan Phỉ chỉ vào Thẩm Nguyệt Oản lớn tiếng nói. Thẩm Nguyệt Oản một bộ không rõ ràng cho lắm nét mặt nhìn nàng, ta đạo văn. Đạo văn người nào? Ngươi đạo văn bạch lao sư trước kia tác phẩm, cái đó tác phẩm là 10 năm trước bạch lao sư lấy được thưởng, ngươi đem nó giọng sắc cùng bận ý toàn bộ chuyển tại ngươi tác phẩm mới, cho Minh Tuệ. Ta đã nói cho Minh Tuệ kỳ tổng, ngươi liền đợi đến bọn hắn tới cửa giải ước đi. Phương Tịnh Tuyết tượng nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn nàng, ngươi đừng đùa giỡn con bạn. Thẩm tổ trưởng cái đó tác phẩm ta biết, bạch lao sư cũng biết. Vẽ trái phía dưới một hàng chữ nhỏ ngươi làm một chút cũng không nhìn kìa. Nhan Phỉ lập tức bật máy tính lên, tìm ra cái đó tác phẩm, chỉ thấy phía dưới có một hàng chữ, viết, sắc điệu cùng với linh cảm bắt nguồn từ bạch thường lao sư cựu tác chủ loại. Không. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Phương Tịnh Tuyết trợ lý chạy vào, Minh Tuệ người đến. Nàng vừa nói xong, vì Yến Thanh Chu dẫn đầu mang theo Kỷ Văn Châu cùng Chu Văn Việt còn có Lương Hữu Xuyên đi đến. Phương Tịnh Tuyết gặp lại Yến Thanh Chu lúc, sửng sốt một chút. Kỷ Văn Châu xuất ra mấy tờ văn kiện đưa cho nàng, chúng ta lần này tới là muốn cùng các ngươi họa vân giảng tiếp tục ký ra hạt đêm. Chúng ta đầy năm hoạt động họa cảo sáng ý thì giao cho các ngươi. Kỷ tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lần này hợp tác chúng ta tổng tài rất xem trọng, cho nên cũng tới. Tổng tài các ngươi. Phương Tịnh Tuyết tò mò nhìn về phía Kỷ Văn Châu phương hướng, đều thuyết Minh Tuệ tổng tài rất thần bí. Từ trước đến giờ không có đi qua công ty, cũng không có lộ ra mặt. Hắn nói tổng tài là ai? Nàng không khỏi đưa ánh mắt đặt ở Yến Thanh Chu trên người, vì Kỷ Văn Châu bọn hắn hình như đối với hắn rất khách khí. Ngươi tốt, đúng là ta Minh Tuệ tổng tài Yến Thanh Chu, thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà tất cả mọi người ở đây cũng nghe rõ ràng. Cái gì? Tổ trưởng lão công là Minh Tuệ tổng tài? Trời ạ, người tổ trưởng kia không phải liền là Minh Tuệ tổng tài phu nhân? Thái Mộng ảo đi. Nhan Phỉ sợ ngây người, há hốc mồm nói không nên lời một chữ. Sắc mặt màu máu hoàn toàn không có. Phương tổng, công ty của các ngươi lòng người không đủ a? Kỳ Văn Châu cười nhạt một cái nói. Kỳ tổng là có ý gì? Hôm qua, người công ty Nhan tiểu thư tại bãi đỗ xe chặn ta, nói rất nhiều chúng ta tổng tài phu nhân nói xấu. Đúng là ta muốn hỏi, các ngươi họa vân giảng có đạo văn tác phẩm không? Kỳ Văn Châu nhường Nhan Phỉ xấu hổ vô cùng, nàng là thế nào cũng không có nghĩ đến, Yến Thanh Chu là Minh Tuệ đại lão bản. Nàng đắc tội Thẩm Nguyệt Oản, khẳng định đang vẽ nói giảng không tiếp tục chờ được nữa. Phương Tịnh Tuyết gật đầu, hướng phía trợ lý nói, đem Nhan Phỉ tiền lương tính ra tới. Đúng, Phương tổng, ngươi làm cái gì vậy? Nhan Phỉ giọng nói bén nhọn hỏi. Nghĩa là gì? ngươi bị khai trừ rồi, về sau Họa Vân Giản không chào đón ngươi.
Chương 650, một cái tát đem ngươi đánh ra đi. Chương 650, một cái tát đem ngươi đánh ra đi. Phương Tịnh Tuyết mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn nàng, lần này đã phải xương cứng đi. Tiễn Thanh Chu đi về phía Thẩm Nguyệt Toản, ngựa khi ôn hòa, ta tẩm ta tới tiếp ngươi cùng nhau ăn cơm.
Tốt, Thẩm Nguyệt Toản cười lấy gật đầu.
Vậy ta liền đi trước. Ngươi trở về đi, chúng ta cũng muốn công tác. Thẩm Nguyệt Toản thúc giục hắn mau chóng rời đi.
Tiễn Thanh Chu cười cười, mang theo Kỷ Văn Châu bọn hắn vội vàng rời đi.
Tô Đường Đường cùng mấy cái đồng nghiệp lập tức lôi kéo Thẩm Nguyệt Toản hỏi, tổ trưởng, lão công ngươi nguyên lai là Minh Tuệ tổng tài à?
Ngươi là tổng tài phu nhân, làm sao còn làm việc a?
Đúng a, cho dù ngươi không làm việc, mấy đời cũng xài không hết a.
Tổ trưởng lão công lại xoái, lại có tiền, thật hâm mộ a.
Thẩm Nguyệt Toản vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn các nàng, chúng ta nữ hài tử mặc kệ gả có tiền hay không, đều muốn vì chính mình mà sống, phải có một thuộc về mình sự nghiệp, lúc này mới có giá trị.
Tô Đường Đường vẻ mặt tán đồng gật đầu, tổ trưởng nói thật tốt quá.
Chúng ta nữ hài tử cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời.
Phương Tịnh Tuyết cười lấy điểm một cái đầu của nàng, vậy bây giờ các ngươi còn không đội vàng về đến cương vị của mình, bắt đầu làm việc.
Hi hi hi.
Đi đi đi, vội vàng làm việc.
Mọi người chỉ chốc lát thì riêng phần mình về tới chính mình nên trở về vị trí bên trên.
Chỉ có Nhan Phỉ đứng ở chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy hối hận.
Nàng thì không nên cùng Thẩm Nguyệt Toản đối nghịch,
bằng không thì cũng sẽ không bị Họa Vân Giản khai trừ, không được, nàng không thể cứ như vậy bị đuổi đi.
Như vậy nàng còn thế nào tại kinh thị vẽ giới đặt chân?
Phương Tịnh Tuyết nhìn lướt qua nàng, sao?
Còn không đi?
Là muốn cho ta gọi bảo an sao?
Không cần,
chính ta đi. Nhan Phỉ giận đùng đùng chạy ra ngoài.
Cố Nhuận Trạch bao lớn bao nhỏ cầm, Bạch Thường cùng Yến Mẫu còn có Thẩm Mẫu theo ở phía sau.
Các nàng còn đẩy một hai người xe đẩy trẻ con, Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo ở bên trong nằm ngựa.
Mẹ, các ngươi mua xong sao?
Này cái kia mua cũng mua xong đi.
Bạch Thường cười nói, sao?
Mệt rồi à?
Cầm không được.
Nhi tử mệt ta, đi đau chân.
Cố Nhuận Trạch đặt mông ngồi ở thương trường ghế nghỉ bên trên.
Yến Mẫu cười ha hả nói, ngươi cái này cần rèn luyện, mới cầm bao nhiêu thứ à, thì mệt thành như vậy.
Cố Nhuận Trạch nhìn thoáng qua bác, 90, 11 cái bao trầm mặc.
Nhiều đồ như vậy một mình hắn để, rất mệt mỏi được không?
Tiêu Bảo bảo, Trương Bảo bảo mau mau lớn lên, trưởng thành những chuyện lặt vặt này chính là các ngươi.
Bạch Thương buồn cười đập hắn một chút, bọn hắn trưởng thành ngươi thì già rồi.
Bây giờ còn chưa một người bạn gái đấy.
Tiểu cô à, mẹ ngươi là vội vã nhìn xem vợ đâu, ngươi vội vàng mang về một, Thẩm Mẫu cười lấy tiếp câu.
Cố Nhuận Trạch,
đề tài này làm sao lại chuyển tới hắn có bạn gái hay không nơi này đấy?
Bạch lão sư,
Nhan Phỉ mặt mũi tràn đầy nước mắt đi tới,
một đôi mắt cũng khóc sưng lên.
Bạch Thương nhìn về phía nàng, Nhan Phỉ,
giờ làm việc ngươi sao tại đây?
Bạch lão sư, Phương tổng muốn khai trừ ta.
Ta van cầu ngươi cùng nàng nói một chút đi,
ta không nghĩ rời khỏi Họa Vân Giản.
Cố Nhuận Trạch trước đây không có ý định nói chuyện, nghe nàng lời này rất hiếu kỳ, nàng tại sao muốn khai trừ ngươi?
Nàng là vì Thẩm Nguyệt Toản,
cho nên mới đối với ta dạng này.
Thẩm Nguyệt Toản tên bị nàng nói ra miệng về sau, Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu cũng bình thanh nghe.
Bạch Thương nhíu mày, Thẩm Nguyệt Toản làm sao vậy?
Cùng nàng có quan hệ gì?
Ta đắc tội Thẩm Nguyệt Toản, nàng nghĩ lấy lòng nàng, cho nên muốn khai trừ ta.
Ta là thật tâm muốn lưu ở Họa Vân Giản, cái công ty này là của ngài tâm huyết, ta không muốn để cho ngài bị che.
Nhan Phỉ một bộ tội nghiệp dáng vẻ, tiếp tục nói, Thẩm Nguyệt Toản nàng ý là Minh Tuệ tổng tài phu nhân, thì đối với ta nhiều chỗ chen ép, còn cố ý để cho ta trông thấy nàng cầm ngài trước đó tác phẩm đạo văn. Tại ta vạch trần nàng về sau, lại cố ý ở phía dưới tiêu xuất một hàng chữ nhỏ để hãm hại ta,
chính là muốn đem ta đuổi ra Họa Vân Giản.
Thẩm Mẫu giận đùng đùng nói, không thể nào,
Hoàn Hoàn mới không phải dạng này người.
Nhan Phỉ đánh giá nàng, ngài là nàng người nào?
Cố Nhuận Trạch cười lạnh, ta coi như là nghe rõ chưa vậy, đuổi tình cảm chạy này nói xấu,
vậy ngươi tính toán thất bại.
Đừng nói nàng Thẩm Nguyệt Toản không phải cố ý nhằm vào ngươi, liền xem như cố ý nhằm vào ngươi, nàng muốn cho ai rời khỏi ai liền phải rời khỏi.
Nhan Phỉ cắn môi nhìn hắn, ngươi cho dù thích nàng,
cũng không thể đối với ta như vậy.
Đúng là ta muốn một công bằng, Bạch lão sư,
ta biết ngài là công bình nhất.
Công bằng?
Ngươi trò vật ta có thể nhìn không ra.
Bạch Thường vẻ mặt khinh thường nhìn nàng.
Tiến Mẫu nổi giận đùng đùng nói móc nàng, ngươi nha đầu này nhìn hình người dáng người, thế nào năng lực ở sau lưng loạn bố trí người đâu?
Con dâu ta biết, nàng mới không phải dạng này người.
Nhan Phỉ sử sốt, nàng nói Thẩm Nguyệt Toản là con dâu nàng, kia nàng chính là Yến Thanh Chu mụ mụ,
Minh Tuệ tập đoàn lão phu nhân.
Nàng vì sao lại cùng với Bạch Thường?
Quan hệ của các nàng vì sao tốt như vậy?
Cút, lập tức theo chúng ta trong tầm mắt lăn ra ngoài, ngươi nên may mắn ta không đánh nữ nhân, nếu không ta một cái tát đem ngươi đánh ra đi.
Cố Nhuận Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng.
Nhan Phỉ mặt mũi tràn đầy bặm mẹo, tàn vỡ la to lên.
Vì sao?
Vì sao các ngươi từng cái cũng hướng về nàng, nàng có cái gì tốt, có cái gì tốt? Tại sao muốn đối với ta như vậy?
Nàng thất tha thất thểu ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc đặc biệt thương tâm.
Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu rất hai người đồng bộ lui về sau mấy bước, vẫn không quên đem xe đẩy trẻ con đẩy lên chính mình phía sau,
để phòng nàng nổi điên.
Lúc này, người qua đường sôi nổi dừng bước lại, đem tầm mắt đặt ở la to Nhan Phỉ trên người.
Cô bé này kêu cái gì đâu, công cộng trường hợp thật không có tố chất đi.
Cố Nhuận Trạch ở trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn về phía nàng, giọng nói rất lạnh, hiểu rõ Họa Vân Giản lão bản là ai chăng?
Nhan Phỉ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, không phải Bạch lão sư sao?
Họa Vân Giản là phía sau màn lão bản là Thẩm Nguyệt Toản, đây là Bạch lão sư vì nàng mà thành lập công ty.
Cố Nhuận Trạch lại dùng hai người năng lực nghe thấy âm thanh nói, Thẩm Nguyệt Toản là ta Cố gia thiên kim, em gái của ta, nàng là ngươi có thể đắc tội lên sao? ngươi xứng để nàng sao?
Cút.
Nhan Phỉ đầu óc hỗn loạn, dỗ dành hỗn loạn tư mừng. Thẩm Nguyệt Oản là Cố gia thiên kim, nàng chính là trong khoảng thời gian này đồn đãi nói Cố gia tìm trở về thất lạc nhiều năm nữ nhi. Sau đó nàng đứng lên, hoảng sợ quay đầu liền chạy, còn đẩy ngã mấy cái thương trường sạp hàng nhỏ. Mọi người đối với nàng bóng lưng hùng hùng hổ hổ lên. Tiến Mộ ôm lấy xe đẩy trẻ con trong trường bảo, lắc đầu nói, "A Di này xấu xa, chúng ta không nên cùng nàng học nha." Thẩm Mộ nói theo, "Cô bé này ai vậy? Ở công ty sẽ không cùng Đoàn Đoàn không đối phó a?" Đoàn Đoàn đấy lòng tốt bụng, ta sợ nàng ứng phó không được. Thẩm Tử yên tâm, vừa nãy theo nàng trong ngôn ngữ nghe được, nàng đã bị khai trừ rồi, không có cơ hội đối với Đoàn Đoàn bất lợi, Cố Nhuận chợt nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Chương 651, Nhận Thân Yến chương 651, Nhận Thân Yến. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản cơm nước xong xuôi thì hồi biệt tự, lần này hệ thống cho ban thưởng là một hải đảo trang viên. Hắn ở đây trên mạng lục soát, trang viên kia thật lớn, rất thích hợp nghỉ mát. Hắn dự định sang năm mang theo người cả nhà đi trang viên thượng ở mấy ngày. Lúc này, Cố Nhuận trạch sách bao lớn bao nhỏ cùng Yến Mẫu bọn hắn quay về. Hắn mệt tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, hữu khí vô lực nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu. "Lần sau ta cũng không tiếp tục cùng các nàng dạo phố." Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười rót một chén trà thủy đưa cho hắn, "Nhị ca, khổ cực, uống nước." Cố Nhuận trạch tiếp nhận chén nước mấy ngụm thì uống xong, lại đến một chén. "Thủy còn nhiều, nhị ca ngươi ăn trước quả quýt giải thèm. Nhà ngươi hoa quả ta niệm thật lâu rồi." Hắn tiếp nhận quýt, bắt đầu lột ra. "Đúng rồi, sau khi lớn lên cha mẹ ta cùng đại ca định cho Đoàn Đoàn xử lý một thịnh đại nhận thân yến. Đã cùng Đoàn Đoàn đã từng nói, nàng thì đồng ý." Cố Nhuận trạch lột hết ra mở miệng một tiếng, ăn rất thỏa mãn, "Hoa, hay là cái này vị, ngọt nào." Yến Thanh Chu gật đầu nói, "Được, nhận thân yến là nên làm." Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đều ôm nhìn một đứa bé đến, Trương Bảo cùng Tiêu Bảo đói bụng. "Ta đi cấp bọn hắn xông sữa bột." Yến Thanh Chu đứng dậy đi xông sữa bột. Cố Nhuận trạch ăn xong quýt, trên người cảm giác mệt mỏi hình như giảm bớt, không có vừa nãy mệt mỏi như vậy. "Tới tới tới, tiểu cứu cứu ôm một cái." Hắn ôm Thẩm Mẫu trong ngực Trương Bảo đùa. "Ngoan, ba ba đi xông cơm cơm a, chúng ta và nhà." "Thật ngoan, đói bụng thì không khóc không náo, thái đáng yêu." Trương Bảo con mắt trợn tròn trịa, đối với hắn cười, Trương Bảo cười rất tinh khiết, sáng lạ, để người nhìn trong lòng ấm áp. Hôm nay là Cố gia là Thẩm Nguyệt Oản làm nhận thân yến, dường như tất cả kinh thị người có mặt mũi đều tới. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Cố gia tìm trở về thiên kim rốt cục là ai, dung mạo ra sao. Thẩm Nguyệt Oản hôm qua liền bị Cố Bắc Văn nhận được Cố Biên, sáng sớm liền bị Bạch Thường quát lên hóa trang. Nàng hôm nay rất lóa mắt, một thân màu xanh nhạt định chế lễ phục, váy thượng dùng ngân tuyến thêu đầy quần nhánh sen đường vân. Cần cổ đeo một cái bồ câu đỏ tươi bảo thạch dây chuyền, nổi bật lên da thịt càng thêm trắng mướt. Hoàn toàn hôm nay thật đẹp, đẹp để người mắt long long. Bạch Thường nắm tay của nàng nói. Thẩm Nguyệt Oản cười cười, đây có phải hay không là Thái Long Trọng? Ta Cố gia nữ nhi chính là muốn ăn mặc long trọng một chút. Cố Minh Hiên vừa nói vừa cười đi tới. Bạch Thường theo hắn lại nói, cha ngươi nói rất đúng, về sau mẹ muốn mỗi ngày cho ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Ta cũng không phải tiểu hải tử, không cần. Ngươi đang mẹ trong mắt chính là hải tử, mẹ muốn đem chúng ta biến mất 20 năm bù lại. Thẩm Nguyệt Oản gặp nàng vừa nhắc tới con mắt này thì hồng hồng, vội vàng ôm nàng an ủi, tốt, ta yêu thích mẹ tặng những thứ này phối sức cùng đồ trang sức. Bạch Thường cao hứng nở nụ cười, thích là được, mẹ về sau đem tốt xinh đẹp cũng cho ngươi. Nhưng mẹ nó Hoàn Hoàn biến thành kinh thị hạnh phúc nhất, nữ hải. Được. Mẹ, Hoàn Hoàn chào các ngươi hay chưa, chúng ta xuống lầu đi, Cố Nhuận trạch hào hứng đi vào. Đi, mẹ nắm tay ngươi xuống lầu. Bạch Thường vẻ mặt ý cười nắm Thẩm Nguyệt Oản đi xuống lầu. Lầu dưới đã tới không ít tân khách, mọi người nhìn bọn hắn đi xuống. Cái này chính là Cố gia mất tích Cố tiểu thư sao? Thật xinh đẹp a. Sắc thực cùng Bạch lão sư rất giống. Cô gái này rất quen thuộc a, hình như ở đâu gặp qua. Một cái khác nữ sinh cùng bên người nữ hải nói. Dài xinh đẹp nữ sinh người cũng quen thuộc. Chúc mừng a, chú ý đồng cùng phu nhân tìm về lệnh thiên kim, Phương tổng cười lấy quá khứ. Bên cạnh hắn còn đứng nhìn Phương Tịnh Tuyết. Cố Minh Hiên vui vẻ gật đầu, trong khoảng thời gian này ta cao hứng đều ngủ không đến cảm giác đấy. Người đây chính là đạt thành mong muốn. Lệnh điệt nữ giải cùng phu nhân rất giống. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy giống ta phu nhân. Phương tổng phu nhân lôi kéo Bạch Thường nói dần nói, chúc mừng a, Cố phu nhân. Người thân thể này ta xem là càng ngày càng tốt, thần sắc đều tốt không ít đấy. Bạch Thường cười ôn hòa, từ Đoàn Đoàn quay về, cơ thể của ta là càng ngày càng tốt. Nhìn Đoàn Đoàn chính là cái nhu thuận hảo hải tử, không như nhà ta Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết làm sao vậy? Nàng đã đủ nghe lời hiểu chuyện, chúng ta người a, cũng không thể không biết đủ a. Phương tổng phu nhân lắc đầu, đứa nhỏ này suốt ngày cùng ta nhau nhau, ta là cầm nàng không có biện pháp. Phương Tịnh Tuyết quét nàng một chút, mẹ, hôm nay là Bạch lão sư là Đoàn Đoàn chuẩn bị đến yến hội, ngài có thể hay không đừng như thế mất hứng. Nhìn xem, nàng chính là như vậy nói chuyện với ta, ta thì không nên xin ngươi, ngươi ngay cả ngươi đại tỷ cùng tiểu bội một nửa hiểu chuyện đều không có. Xin ngươi tiếp theo chính là cho ta tìm phí chịu. Cha ngươi nói rất đúng, ngươi thì không nên trở về tới. Cố Bác Văn ngắt lời nói, Phương tổng phu nhân, Lý tổng phu nhân các nàng đến, phiền phức ngài qua bên kia chiêu đãi một chút. Phương tổng phu nhân lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười, tốt, ta đi chiêu đãi, ta cùng bọn hắn có thể quen. Nàng hiểu rõ nhà nàng đại nữ nhi thích Cố tổng, về sau nói không chừng hai nhà thế nhưng thân gia. Phương Tịnh Tuyết nhìn nàng vui sướng hài lòng đi Lý tổng phu nhân bên ấy, ngượng ngùng nhìn về phía Bạch Thường. Bạch lão sư, ngại quá a, ảnh hưởng tâm tình của các ngươi. Bạch Thường cầm tay của nàng nói cái gì đó, mẹ ngươi cũng là hồ đồ. Nàng một thằng như vậy, ta đã quen thuộc. Cố Bác Văn nhìn nàng một cái nói, ngươi rất tốt, không cần để ý tới nàng. Ta biết, ta mới mặc kệ nàng nói ta cái gì đấy.
Nàng hôm nay là ở chỗ này, nói chuyện đã rất biệt chuyện, bình thường nói chuyện đây này tranh chua khắc nghiệt, ta không sao. Thẩm Nguyệt Oản nửa kéo cánh tay của nàng, vẻ mặt đau lòng, về sau có ta đây, ta là ngươi bằng hữu tốt nhất. Phương Tịnh Tuyết nở nụ cười, bằng hữu gì, ngươi thế nhưng muội muội ta. Sao? Ngươi không nhận ta làm tỷ tỷ sao?
Nhận, đương nhiên nhận.
Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cố tổng, lúc tổng cộng Hoắc tổng đến rồi. Cố Bá mở miệng nói. Cố Bác Văn gật đầu, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, đại ca đi trước.
Tốt, đại ca ngươi đi làm việc đi.
Cố Bác Văn xoay người đi mấy cái tổng giám đốc bên ấy, những người này đều là kinh thị số 1 số 2 tập đoàn công ty tổng tài. Bọn hắn cũng có hợp tác với Cố thị tập đoàn, cho nên cũng đến tham gia cái yến hội này.
Cố tổng, chúc mừng a, tìm về lệnh muội.
Cảm ơn.
Đúng rồi, Cố tổng, chúng ta lần trước cái đó hợp tác phương án ngươi nhìn xem.
Cố Bác Văn ngắt lời hắn, hôm nay là vì ta muội muội làm nhận thân yến, không nói công sự. Một cái khác tổng giám đốc lập tức lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho hắn, cười bồi nói, xin chào, Cố tổng, ta là Dương Thần công ty Đoàn Khải. Chúng ta hôm qua gặp qua.
Cố Bác Văn đánh giá hắn một hồi, gật đầu, Nam Hải Loan hạng mục đúng không?
Đúng đúng đúng, Cố tổng thật là trí nhớ tốt.
Chương 652, nhận thân yến 2 chương 652, nhận thân yến 2 Đoàn Khải ý cười đầy mặt tiếp tục nói, hôm qua ta nghe nói, Hải Nam bên kia hạng mục hình như bị Minh Tuệ tập đoàn đoạt. Không biết có phải hay không là thật sự.
Cố Bác Văn gật đầu nói, là thực sự.
Bọn hắn quá đáng, cái đó hạng mục ta cũng nhìn chằm chằm hơn nửa năm.
Lý tổng cười nói, cái này thì ngươi sai rồi, làm ăn nói chuyện làm ăn, không phải ngươi chằm chằm lâu chính là của ngươi.
Cái đó mặt đất ta người thì nhìn chằm chằm 3 tháng.
Chúng ta phải xem cuối cùng sẽ trở thành người đó vật trong bàn tay.
Rõ ràng là Minh Tuệ càng hơn một bậc.
Đoàn Khải sắc mặt khó coi mấy phần, Cố tổng, trước đây ta là nghĩ cầm Nam Hải Loan hạng mục đến hợp tác với ngươi, nhìn tới không có cơ hội.
Ừm, Cố Bác Văn gật đầu, cho dù đáp lại.
Đại cứu cứu.
Lúc này, thì Bảo Hào hứng từ bên ngoài chạy vào.
Vừa mới còn vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm Cố Bác Văn, trong nháy mắt đổi một nét mặt. Hắn lộ ra cười ôn hòa mặt, xoay người một cái ôm lấy Hỉ Bảo.
Làm sao tới muộn như vậy?
Trên đường kẹt xe nha.
Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ăn mặc như cái cao quý phụ nhân, hai người có chút khẩn trương đi vào, phía sau còn có mặc tây trang Yến phụ cùng Thẩm phụ.
Đừng nói, như vậy bộ trang phục thật giống có chuyện như vậy.
Yến Giao nắm Tiểu Lục theo ở phía sau, nàng hôm nay mặc một thân lễ phục màu đen, cùng trước đó như hai người khác nhau.
Cái khác tổng giám đốc cùng các tiểu thư, phu nhân xì xào bàn tán lên.
Vừa mới Cố tổng là cười sao?
Chính là cười.
Hắn ôm tiểu nữ hài kia.
Là ai a?
Không ngờ rằng à, bình thường một bộ từ chối người ngàn dặm bên ngoài Cố tổng còn có dạng này một mặt.
Phương tổng phu nhân mang theo Lý tổng phu nhân mấy người đến Bạch Thường cùng Thẩm Nguyệt Oản bên ấy.
Bọn hắn thấy Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu quá khứ cho nên đi theo bu lại.
Mấy vị này tốt lạ mắt a.
Bạch Thường cười lấy giới thiệu nói, đây là nhà ta Đoản Đoản mụ mụ, là nàng nuôi lớn Đoản Đoản của ta.
Phương tổng phu nhân đám người vẻ mặt kinh ngạc.
A, đó chính là dưỡng mẫu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy tìm về nữ nhi còn cùng nuôi gia đình như thế thân cận.
Bạch Thường lại nhìn về phía Yến Mẫu giới thiệu nói, đây là nhà ta Đoản Đoản bà bà.
Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu cười ha hả hướng phía bọn hắn chào hỏi, chào các ngươi.
Bà bà
vừa tìm trở về Cố gia Thiên Kim kết hôn,
chẳng lẽ lại Cố tổng ôm là nữ nhi của nàng?
Không phải đâu,
mới tìm bay về thì kết hôn.
Mọi người sôi nổi nói nhỏ cùng người bên cạnh đàm luận.
Lý tổng phu nhân đánh giá Yến Mẫu, không biết nhà ngươi là làm cái gì.
Yến Mẫu cười nói, trước kia là trồng trọt, hiện tại hèn nhát, đi theo con ta theo quê còn đến.
Cái khác phu nhân, nguyên lai hay là ăn bám a hay là cái trồng trọt,
thật là cỡ nào nghèo a.
Cố phu nhân, nếu ngươi sớm mấy năm tìm về con gái của ngươi liền tốt,
cũng sẽ không chịu khổ gả cho cái loại người này.
Đúng a, khổ Cố tiểu thư.
Không sao, kết hôn còn có thể rời đâu, còn nhiều có người cướp làm Cố gia con rể.
Yến Mẫu vốn đang duy trì lấy khuôn mặt tươi cười, càng nghe càng nghẹn không nổi nữa.
Các ngươi ý gì?
Làm sao nói tượng đánh giám giống nhau thối?
Mấy cái kia quý phu nhân bị nàng tức giận sắc mặt sắt đen, thô bị không chịu nổi.
Đúng đấy, nói chuyện như thế tiêu chuẩn, thật là ủy khuất Cố tiểu thư.
Thật không biết nàng trước đó qua là khổ gì thời gian.
Còn trông chọn,
ngươi sẽ không còn nhường nàng xuống đất à?
Yến Mẫu tức giận ngực đều đau, Thẩm Nguyệt Oản đội vàng đỡ nàng.
Bạch Thương lạnh lùng liếc nhìn các nàng một cái, các nàng lập tức im miệng.
Phương tổng phu nhân cười hòa giải, các nàng cũng là đau lòng Cố tiểu thư.
Mẹ, ngươi hay là ít nói chuyện đi.
Phương Tịnh Tuyết nhắc nhở nàng.
Ta làm sao vậy?
Ta nói không đúng sao?
Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu nhìn về phía ngươi mấy cái quý phu nhân nói, trước đó ta tại gia tộc lúc, trong đất ngày mùa, ta sẽ xuống đất giúp đỡ.
Quý phu nhân nhóm, nhìn xem, chúng ta nói đúng đi.
Bà ta cùng công công bọn hắn đối với ta rất tốt, ta cũng không có chịu khổ, ta qua rất tốt, cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm.
Nhà khác chuyện như thế quan tâm làm gì?
Hay là quản tốt các ngươi nhà mình đi.
Bạch Thương cười lấy đứng ra, nữ nhi của ta đến nhà bọn hắn ta rất hài lòng.
Bọn hắn còn không phải thế sao như vậy tưởng tượng bên trong như thế.
Cô ra đến rồi.
Chú ý mẹ mở miệng nói một câu.
Mọi người vội vàng theo tầm mắt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy yến hội sảnh khắc hoa cửa gỗ bị người phục vụ theo hai bên kéo ra.
Một đạo cao thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đi đến, nam nhân mặc một thân màu xám đậm quần áo tây. Hắn ngũ quan thâm thúy rõ ràng, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím môi lúc mang theo vài phần người sống chớ gần lạnh lẽo.
Sau đó nhìn về phía trong tràng đảo qua Thẩm Nguyệt Oản lúc, lộ ra ôn hòa ấm áp. Phía sau hắn đi theo ba cái đồng dạng mặc tây trang màu đen nam nhân, thân hình cũng như tùng bách thẳng tắp. Ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía, tự mang một cỗ không dung khinh thường từ trường. Cầm đầu chính là Yến Thanh Chu, phía sau ba người là Kỷ Văn Châu cùng Chu Văn Việt còn có Lương Hữu Xuyên.
Quý phu nhân che miệng nở nụ cười, đó là Minh Tuệ Kỳ tổng, Chu tổng còn có Lương tổng.
Cái gì cô ra?
Chú ý mẹ ngươi có phải hay không mắt mở?
Tất cả mọi người nở nụ cười.
Chú ý mẹ, ngươi mới mắt mở, nàng năng lực không biết nhà mình cô ra.
Cố Minh Hiên cùng Cố Bác Văn tiến lên nên đón, hai người cũng vẻ mặt buồn bực, bọn hắn không có mời Minh Tuệ người.
Sao Minh Tuệ Kỳ tổng đích thân đến?
Ngươi sao gặp gỡ Minh Tuệ người?
Chu Triển Hằng chạy tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh.
Hắn cũng là cùng cha mẹ đại ca vừa mới đến, còn chưa kịp cùng Thẩm Nguyệt Đoàn bọn hắn chào hỏi đã nhìn thấy Yến Thanh Chu đi vào, hay là cùng bọn hắn người đối diện Minh Tuệ tập đoàn người cùng đi.
Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn, vô vô vai của hắn, chính là cùng đi.
A.
Chu Triển Hằng vẻ mặt mộng nhìn hắn.
Kỳ Văn Châu cười lấy hướng Cố Minh Hiên đưa tay, chúc mừng chú ý đồng tìm về nữ nhi.
Cố Minh Hiên ý cười đầy mặt cầm đi lên, mời vào bên trong, Nhuận Trạch ngươi bồi tiếp Kỳ tổng.
Cố Nhuận Trạch theo bên kia chạy tới, Kỳ tổng ta mang ngươi đi dạo.
Kỳ Văn Châu cười nói, hôm nay chúng ta tổng tài cũng tới.
Cố Bác Văn nhìn ra phía ngoài, Minh Tuệ tổng tài.
Hắn ngược lại là muốn gặp một lần, một thằng đồn đãi cái đó thần bí tổng tài là ai.
Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên chia ra hướng Yến Thanh Chu đứng phía sau, đem hắn lộ ra.
Cố Bác Văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Minh Tuệ tổng tài là ngươi?
Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, là ta.
Chu Triển Hằng cùng Cố Nhuận Trạch hai người khiếp sợ hai mắt trợn lao đại.
Cái gì?
Yến ca, ngươi thế nào lại là Minh Tuệ đại lão bản a?
Ngươi không phải đoạn thời gian trước mới đến kinh thị sao?
Ta là đoạn thời gian trước vừa tới, Yến Thanh Chu cười cười.
Kia, ngươi là sao?
Là Minh Tuệ tổng tài.
Chu Triển Hằng rất khó hiểu.
Người trung quanh nghe xong hắn chính là trong truyền thuyết Minh Tuệ đông gia, đều hướng trước chen, muốn cùng hắn nói hai câu, nói không chừng lần sau có thể cùng bọn hắn công ty hợp tác lên đấy.
Chương 653, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chương 653, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Một ít nghĩ định bợ Minh Tuệ mấy cái tổng giám đốc đứng ra, Yến tổng thật trẻ tuổi a.
Yến tổng tuổi còn trẻ có thể quản lý lớn như vậy một tập đoàn, thực sự là tuổi trẻ tài cao a.
Đúng vậy a.
Đúng vậy a.
Đã sớm nghe nói Yến tổng ánh mắt độc ác, năm ngoái lực bài chúng nghị cầm xuống Bắc Đông thôn Tân Nguyên hạng mục, hiện tại thế nhưng ngành nghề bên trong cọc tiêu a.
Chúng ta những lao gia hỏa này đều phải đối với ngươi giơ ngón tay cái a.
Bên cạnh lập tức có người phụ họa, còn không phải sao, năm ngoái niên hội thượng không thấy Yến tổng, ta còn tiếp nối đấy.
Không nghĩ tới hôm nay năng lực tại Cố tổng trên yến hội đủ tới, hôm nào ta làm chủ, muốn mời Yến tổng đến dự uống chén trà, không biết có thể hay không cho ta một cơ hội.
Yến Thanh Chu cười nhạt một tiếng nói, nhìn thời gian bên trên sắp đặt đi.
Ha 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 ha.
Tốt.
Lúc này, Trương tổng cùng Lý tổng nhiệt tình đi lên trước.
Yến tổng, ta là Khải Tinh khoa học kỹ thuật,
ta là phi hàng công ty.
Chúng ta tân nghiên cứu sản phẩm gần đây đưa ra thị trường, người xem ngày nào thuận tiện, ta mang theo đoàn đội đi thăm hỏi một chút.
Chúng ta kỹ càng đảm một chút.
Yến Thanh Chu ý cười nhạt nhẽo giọng nói xa cách, Trương tổng, Lý tổng khách khí.
Hợp tác chuyện nhường đầy tớ trước kết nối, thích hợp tự nhiên có cơ hội nói chuyện.
Lời nói này không mềm không cứng, không có từ chối cũng không có nhận lời, lại làm cho Lý tổng cùng Trương tổng ánh mắt sáng lên.
Yến Thanh Chu nói có cơ hội ba chữ này, có thể so sánh đá chìm đáy biển mạnh hơn một chút.
Được, cảm ơn Yến tổng.
Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua Kỷ Văn Châu, hắn lập tức mở miệng nói, hôm nay không nói hợp tác, có hợp tác bên trên vấn đề, mời đến Minh Tuệ tập đoàn, hẹn trước.
Phía ngoài đoàn người bây, mấy cái các tiên kim tiểu thư nhón chân đi đến nhìn, các nàng khe khẽ bàn luận.
Là cái này Minh Tuệ tổng tài a.
Người nhìn vẫn rất tinh thần, chẳng trách có thể đem phá sản tập đoàn mang được lợi hại như thế.
Thúc thúc ta chính là Minh Tuệ nhân viên, nghe nói hắn cái này đại lão bản, đối với hạng mục yêu cầu đặc biệt nghiêm.
Đối chiêu bài nhân viên cũng không phải thường nghiêm ngặt.
Còn có rất nhiều quy củ định tại kia, người mặc dù không có ở tập đoàn trấn thủ, có thể mọi người trên dưới cũng vô cùng một lòng đoàn kết.
Chẳng qua hắn rất đẹp trai a.
Ta cũng cảm thấy hắn xoái, chính là ánh mắt có chút lạnh.
Không thế nào cười a.
Cười không cười sao cũng được, dù sao chúng ta qua đủ mắt nghiện là được.
Ha ha, đúng thế đúng thế.
Cố Bác Văn sau khi hết khiếp sợ, nhìn về phía Yến Thanh Chu, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ.
Đúng là ta cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết lấy ra nói.
Lần trước tiểu kỷ hòa giải Cố thị hợp tác, ta nghĩ tự mình cùng ngươi đảm tương đối có thành ý, cho nên hôm nay liền lấy cái thân phận này xuất hiện tại trước mặt ngươi.
Cố Minh Hiên cười ha ha về sau, vỗ vỗ cánh tay của hắn, không hổ là ta nhìn chúng người, có thực lực có quyết đoán, hợp tác chuyện hôm nào để ngươi đại ca đi theo, đi đi đi, ta mang ngươi biết nhau mấy cái bá bá đi.
A, tốt, Yến Thanh Chu lập tức đi theo hắn đi về phía trước.
Chỉ nghe thấy Cố Minh Hiên lớn tiếng hướng mấy cái lao ủy viên quản trị giới thiệu nói, người trẻ tuổi này là Minh Tuệ tổng tài, hiện tại cũng là ta Cố gia con rể, nữ nhi của ta trợ phu, ta ngoại tôn nữ phụ thân.
Ha 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 ha.
Mấy cái lao động vừa ghen tị vừa là hâm mộ nhìn hắn.
Vừa nãy bọn hắn còn đang ở nói, người trẻ tuổi này không được à, còn trẻ như vậy thì nắm giữ lấy Minh Tuệ tất cả tập đoàn.
Bọn hắn thích vô cùng, còn muốn nhìn hôm nào đem nhà mình nữ nhi chất nữ giới thiệu cho hắn nhìn nhau đấy.
Hiện tại xem ra, không có cơ hội.
Người ta là lão Cố nhà con rể.
Không sai không sai, tuổi trẻ tài cao.
Yến Thanh Chu lễ phép cầm chén rượu lên cười cười, ta kính các vị thúc bá một chén.
Tốt tốt tốt.
Vài vị lao động vui vẻ cầm chén rượu lên cùng hắn uống vào.
Yến Thanh Chu uống xong, nhìn về phía Cố Minh Hiên, cha, ta trước đi tìm bạn đoàn.
Cố Minh Hiên cười phi thường hài lòng, đi thôi, đi thôi.
Yến Thanh Chu quay người hướng Thẩm Nguyệt Đoàn phương hướng đi đến.
Mấy cái phu nhân còn đang ở kia lại nhảy nói, Cố mụ, cô ra nhà ngươi là vị nào a?
Đúng đấy, nhường hắn đến chúng ta nhìn một chút a.
Không phải là vào không được a?
Ngươi không có trước giờ chờ ở bên ngoài nhìn a?
Phương tổng phu nhân trợn nhìn các nàng một chút, được rồi, các ngươi về phần như thế châm chọc người sao?
Hoàn toàn gả không tốt, cũng không phải nàng nghĩ a, nàng trước đó như thế hoàn cảnh lớn lên.
Cũng thế, ta coi chừng phu nhân ngươi vẫn là để bọn hắn ly hôn đi.
Hai tử cũng đừng muốn, cho nhà trai.
Ly hôn? Sao vài vị phu nhân ngay cả ta hôn nhân cũng muốn quản?
Yến Thanh Chu vẻ mặt lạnh lùng nhìn các nàng. Vài vị phu nhân vừa nãy chỉ nghe thấy phía trước chuyện đã xảy ra, cũng biết hắn là Minh Tuệ tập đoàn tổng tài. Vừa nãy nhà bọn hắn nam nhân đều có tiến lên cùng vị này trẻ tuổi tổng tài đáp lời. Các nàng cũng biết nhà mình công ty còn muốn hợp tác với Minh Tuệ.
Yến tổng, ngươi vừa mới nói ngươi nhà hôn nhân là có ý gì?
Yến Thanh Chu không để ý tới nàng, mà là đến gần Thẩm Nguyệt Đoàn bên cạnh, cầm tay của nàng, ngựa khi ôn hòa nói, ta là các ngươi mới vừa nói muốn ta lao bà cùng ta ly hôn cái đó nhân vật chính.
Phương tổng phu nhân vẻ mặt kinh ngạc che miệng, cái gì?
Mấy cái phu nhân sắc mặt thay đổi mấy cái màu sắc.
Làm sao có khả năng?
Không phải nói hắn quê quán là chồng cho sao?
Yến Mẫu nhìn về phía các nàng cắn răng nghiến lợi nói, các nàng từng chuyện mà nói có thể khó nghe.
Còn ta cùng vợ ta xứng đôi vô cùng, ai tại tại liệt liệt ta sẽ nát miệng của nàng.
Xứng đôi, xứng đôi rất xứng đôi.
Mấy cái phu nhân vội vàng nói.
Bạch Thương một bộ không nhịn được nét mặt nhìn các nàng, các ngươi cũng đừng xử cái này, tùy ý dạo chơi đi thôi.
Tốt tốt tốt.
Đi đi đi.
Các nàng cơ hồ là chạy chối chết.
Phương tổng phu nhân lúng túng đi cũng không được, không đi cũng không phải.
Chú ý đồng phu nhân, không ngờ rằng nhà ngươi con rể là Minh Tuệ tổng tài a.
Không khuyên giải bọn hắn ly hôn.
Bạch Thương hỏi lại.
A.
Vừa nãy đúng là ta nói bậy bạn, các ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng a.
Ta cái miệng này,
chính là thích nói một ít không dễ nghe lời nói.
Ngại quá.
Tiến Mẫu hừ một tiếng nhìn về phía nàng, được rồi, ngươi là Tịnh Tuyết mẹ, ta cũng không cùng ngươi so đo.
Tịnh Tuyết cùng nhà ta hoàn toàn chơi tốt, đứa nhỏ này rất có thể làm, ta yêu thích.
Phương tổng phu nhân mắt sáng rực lên một chút, cười lên, Tịnh Tuyết còn có một cái muội muội, so với nàng còn ngoan ngoãn đấy.
Hôm nào ta mang nàng đi nhà người thăm hỏi một chút,
nàng có thể so sánh Tịnh Tuyết biết nhiều chuyện hơn.
Bây giờ tại ba nàng công ty đi làm đâu, đã là phó quản lý.
Tiến Mẫu nhìn xem không rõ nàng nghĩa là gì, qua loa nói, không cần, ta lại cùng ngươi tiểu nữ nhi không quen.
Thăm hỏi ta làm cái gì?
Phương Tịnh Tuyết kéo ra Phương tổng phu nhân, mẹ, ngươi không phải còn có lời muốn cùng các nàng trò chuyện sao? Đi thôi, chúng ta quá khứ.
Ngươi kéo ta làm cái gì?
Đi trước bên ấy, đi thôi, Phương Tịnh Tuyết cưỡng ép đem nàng kéo đến một bên.
Chương 654, lão tiểu tử này sao lớn như vậy phúc khí?
Chương 654, lão tiểu tử này sao lớn như vậy phúc khí?
Thẩm Mẫu nhìn về phía bóng lưng của các nàng lắc đầu, ta coi như là đã nhìn ra.
Tịnh Tuyết đứa nhỏ này không được mẹ của nàng thích ra.
Đầu năm nay còn có bất công như thế thái quá chuyện.
Tiến Mẫu vẻ mặt ghét bỏ.
Bạch Thương thở dài giải thích nói, Tịnh Tuyết nhà có một đại ca, còn có người tỷ tỷ cùng muội muội, nàng từ nhỏ đã không được phụ mẫu thích yêu thương. Lại lúc còn rất nhỏ xuất ngoại đi đọc sách, cho nên cùng trong nhà nhân quan hệ không hề tốt đẹp gì.
Đứa nhỏ này làm cho người rất đau lòng, Thẩm Mẫu nói câu.
Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Đoàn đi khu nghỉ ngơi, cho nàng cầm một ít đồ ngọt cùng ăn uống.
Ăn một ít lót dạ một chút.
Thẩm Nguyệt Đoàn vẻ mặt ý cười nhìn về phía hắn, bọn hắn hiểu rõ ngươi là Minh Tuệ tổng tài sau cũng vô cùng kinh ngạc đấy.
Kia tổng tài phu nhân khi nào cùng ta đi công ty, để bọn hắn nhận người một chút.
A, ta còn muốn đi sao?
Đương nhiên, ngươi là tổng tài phu nhân, bọn hắn cũng muốn biết ngươi dáng dấp ra sao.
Được.
Thẩm tiểu thị, Triệu Gia Du một bộ lấy lòng nét mặt đi tới.
Ngươi còn nhớ ta không?
Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn về phía nàng, gật đầu một cái, biết nhau.
Nàng là lần trước Tiêu Tiêu tỷ mang đến cùng nhị ca kết thân nữ hải kia.
Thật tốt quá, ta cho là ngươi không nhớ rõ ta đây.
Ta là kinh đại sinh viên năm 3, bình thường ta việc học vô cùng nhàn.
Lúc không có chuyện gì làm có thể đi tìm ngươi sao?
Ta bình thường phải đi làm, bệ bộn nhiều việc, Thẩm Nguyệt Đoàn luyện chuyển cự tuyệt.
Không sao không sao, ngày nào ngươi nhàn lúc chúng ta tại hẹn.
Ừm, có thể.
Vậy ta đi trước, Triệu Gia Du cười lấy rời đi khu nghỉ ngơi.
Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn về phía Yến Thanh Chu nói, nàng cùng nhị ca kết thân qua.
Yến Thanh Chu gật đầu cười cười, đó chính là muốn dùng ngươi tới kéo gần cùng nhị ca quan hệ.
Hẳn là đi.
Không quan tâm những chuyện đó, còn muốn ăn cái gì?
Không ăn, ta một chút cũng không đói.
Hoàn toàn tiểu thư, phu nhân cho ngươi đi phía trước, cố mụ đến chuyển lời.
Đi, chúng ta quá khứ.
Yến Thanh Chu cầm Thẩm Nguyệt Đoàn tay, đem người nắm đi lên phía trước.
Hai người đến phòng trước, Bạch Thường kéo Thẩm Nguyệt Đoàn tay kia ý cười đầy mặt.
Cùng mẹ tiến về phía trước.
Yến Thanh Chu buông ra Thẩm Nguyệt Đoàn tay, cười lấy gật đầu, đi thôi.
Bạch Thường cùng Cố Minh Hiên mang theo Thẩm Nguyệt Đoàn đi trong đại sảnh, Cố Bác Văn cùng Cố Nhuận Trạch một tả một hữu đứng ở bên cạnh thân.
Các vị, hôm nay là ta Cố gia vì ta nữ nhi tổ chức nhận thân yến.
Cố Minh Hiên háng giọng một tiếng, ánh mắt đảo qua đầy sảnh tân khách, giọng nói trịnh trọng nói, nàng chính là ta thất lạc nhiều năm nữ nhi, Thẩm Nguyệt Đoàn.
Hắn nghiêng người cầm Thẩm Nguyệt Đoàn tay, đưa nàng hướng phía trước mang theo mấy bước, những năm này là ta cái này làm cha thất trách, nhường nàng bên ngoài chịu không ít khổ.
Hôm nay mời các vị đến, một là nghị chính thức đem nàng nhận xem nhà, nhường nàng nhận tổ quy tông. Hai là muốn mượn cơ hội này nói cho tất cả mọi người, hoàn toàn sau này sẽ là ta Cố gia đại tiểu thư, Cố gia tất cả, nàng đều có phần.
Bạch Thường đưa tay nắm ở Thẩm Nguyệt Đoàn một cái khác cánh tay, hốc mắt từng đỏ lại ý cười ôn nhu, hoàn toàn vừa trở về, tính tình ngại ngùng, về sau tại vòng tròn bên trong tránh không được muốn cùng các vị liên hệ, mong rằng mọi người nhiều hơn trông nom.
Cố Bác Văn đứng ở Thẩm Nguyệt Đoàn bên cạnh thân, hợp thời mở miệng, ta cô muội muội này tính tình thuần lương, trước kia không có ở dạng này trường hợp trải qua. Về sau nếu ai dám bắt nạt nàng, chính là cùng ta Cố gia đối đầu.
Trong lời nói mang theo vài phần miệt khí, nhưng cũng tỏ thái độ.
Thẩm Nguyệt Đoàn đối bọn họ Cố gia mà nói, trọng yếu phi thường.
Cố Nhuận Trạch đi theo gật đầu,
Hoàn Hoàn quay về, cả nhà chúng ta cũng vui vẻ. Về sau nàng chính là ta Cố Gia nâng ở trong lòng bàn tay bảo, những kia không có mắt ít người ở trước mặt nàng xuất hiện, gây nàng tâm phiền. Để cho ta hiểu rõ, còn không phải thế sao, vài câu quên đi là được rồi. Thẩm Nguyệt Đoàn bị ánh mắt chung quanh thấy vậy có chút cẩn thận, lại cảm nhận được bên cạnh mấy đạo ấm áp tầm mắt, sau đó nàng chậm rãi đứng thẳng lưng. Nàng ngẩng đầu, âm thanh tuy nhỏ lại rất rõ ràng, cảm ơn các vị hôm nay năng lực đến, về sau tránh không được muốn cùng các vị đánh đối mặt. Còn xin nhiều chỉ giáo. Vừa dứt lời, dưới đáy ngay lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Cố tiểu thư nói gì vậy, chúng ta ước gì cùng ngươi thường xuyên đánh đối mặt đấy. Ha ha ha, đúng a đúng a. Chúc mừng chú ý đồng phu nhân tìm về Thiên Kim a. Thẩm tiểu tỷ xem xét chính là cô nương tốt, cùng cố phu nhân đứng chung một chỗ thật giống. Xác thực rất giống. Một bên Yến Thanh Chu đám người vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt một màn. Thẩm Mẫu cùng Thẩm Đại Thuận xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hoàn toàn năng lực có nhiều người như vậy thích, bảo hộ, bọn hắn rất vui vẻ. Cố Minh Hiên nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn căng thẳng nỗ lực trấn định dáng vẻ, đáy mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa. Hôm nay không nói làm ăn, chỉ trò chuyện được nhà. Các vị ăn ngon uống tốt, cũng coi như thay ta Cố gia, cho hoàn toàn đón tiếp. Vừa dứt lời, trong phòng yến hội vang lên nên cùng âm thanh. Nguyên bản còn có một số người mang theo vài phần ánh mắt dò xét, hiện tại cũng nhiều mấy phần rõ ràng chúc phúc. Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn qua bên cạnh người nhà cười ôn hòa mặt, lại nhìn một chút cách đó không xa Yến Thanh Chu cùng Thẩm Mẫu bọn hắn, trong lòng ấm áp. Bên kia, Yến Giao mang theo Hỉ Bảo cùng Tiểu Lục đứng bên ngoài đứng nhìn. Các nàng cũng mặt mũi tràn đầy ý cười. Cố Minh Hiên hướng Hỉ Bảo vẫy tay, Hỉ Bảo đến. Hỉ Bảo vui vẻ chạy tới, Cố Minh Hiên đi vài bước đưa tay nắm nàng. Sau đó, nhìn về phía chúng nhân nói, đây là ta Cố gia ngoại tôn nữ, về sau cũng là ta Cố gia bà bối. Hỉ Bảo cười hì hì cùng các nàng chào hỏi, thúc thúc cá gì già già mãi mãi tốt. Ai u, đứa nhỏ này thật là xinh đẹp a. Đúng vậy a, trắng nõn nà mũm mĩm hồng hồng, như cái tiểu tiên đồng. Chú ý đồng cùng chú ý đồng phu nhân hiện tại thật tốt hạnh phúc à, nữ nhi tìm trở về không nói, còn có đáng yêu như vậy, cháu gái. Con rể cũng là hiếm có nhân trung chi long. Đúng à, quá làm cho người ta hâm mộ. Cố Minh Hiên ha ha cười nói, ta còn có một đôi long phượng thai ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại đấy. Bọn hắn quá nhỏ, không đến. Hôm nào ta dẫn bọn hắn nhìn một chút mọi người. Long phượng thai. Nói chuyện là cùng Cố gia giao hảo Chu đồng phu nhân, nàng bước nhanh đi lên trước, lôi kéo Bạch Thường tay cười không ngừng, đây thật là thiên đại hỷ sự à. Ta liền nói ngươi gần đây thần sắc tốt không tưởng nổi, nguyên lai là trong nhà gần đây việc vui liên tục à? Bạch Thường vui sướng hài lòng gật đầu, ta gần đây cơ thể đúng là càng nhanh càng tốt. Mấy cái kia cùng Cố Minh Hiên chơi tốt mấy cái lao động con mắt cũng lật đến trên đỉnh đầu đi. Lao tiểu tử này sao lớn như vậy phúc khí? Có một cái biết điều như vậy đáng yêu xinh đẹp cháu gái coi như xong, còn có một đôi long phượng thai cháu ngoại cùng cháu gái. Ghen ghét, ghen ghét ta. Hôm nay Cố gia nhận thân yến làm rất thành công, hào môn thế gia đều biết Thẩm Nguyệt Đoàn. Mọi người sôi nổi bí mật muốn kết giao một chút, đều bị Phương Tịnh Tuyết đỡ được. Chương 655, ta muốn ôm bọn hắn còn muốn xếp hàng. Chương 655, ta muốn ôm bọn hắn còn muốn xếp hàng yến hội. Sau khi kết thúc, Cố Minh Hiên nhường Cố Mụ chuẩn bị một bàn yến hội, mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn xong cơm tối mới rời khỏi. Buổi tối hôm nay Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Hỉ Bảo lưu tại Cố gia, Yến Thanh Chu cùng Yến Giao bọn hắn về nhà trước. Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo đang ở trong nhà đấy. Ngay cả Lục Triệt cũng lưu tại Cố gia. Trở về sau, Vệ Mãi Mãi cùng Trần Khải bọn hắn đang dỗ dành Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo. Hai cái tiểu gia hỏa bị trêu chọc cười ra ha 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 âm thanh, Yến Mâu đi vào thì nở nụ cười. Nha, hai người bọn họ sao cao hứng như vậy đấy? Vệ Mãi Mãi trong ngực Trừng Bảo lập tức đưa tay đi nhường nàng ôm, Yến Mẫu mở miệng một tiếng tâm can bảo bối ôm nàng. Nghĩ Mãi Mãi đi. Mãi Mãi cũng nghĩ Trừng Bảo. Tiêu Bảo đưa tay nhường Thẩm Mẫu ôm, trước đây có chút ghen Thẩm Mẫu lập tức mặt mày hớn hở lên. Ngoại bà ôm, Tiêu Bảo có phải hay không nghĩ ngoại bà? Trả lời nàng là ê a ê a âm thanh, mang theo Tiêu Bảo nụ cười sán lạ mặt. Thẩm Đại Thuận cùng Yến Phụ, bọn hắn cũng nghĩ ôm một cái. Cũng một thiên không có ôm. Yến Giao buồn cười nhìn Yến Thanh Chu, đại ca, ngươi cái này làm ba ba còn muốn xếp tại phía sau đấy. Đúng vậy a, ta muốn ôm bọn hắn còn phải xếp hàng. 3 giờ sáng, Yến Thanh Chu đang ngủ say, đột nhiên hệ thống một hồi tích 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 âm thanh. Ký chủ, nhiệm vụ mới đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ đã phong phát, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu rủi rủi con mắt, nhìn đồng hồ. Sau đó vẻ mặt cơn buồn ngủ phát giáng đốc. Không phải, hắn lâu rồi không cái giờ này tiếp nhận nhiệm vụ. Cái quỷ gì vậy? Thống tử, ngươi có phải hay không bị ta khen mơ hồ? Lần trước còn đang ở khen ngươi hiểu chuyện, ngươi thì làm một màn này. Chân không trải qua khen. Ký chủ, nhiệm vụ lần này đã đổi mới. Mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Yến Thanh Chu cơn buồn ngủ cũng mất, ngồi thẳng trên người gật đầu, tiếp thu, tiếp thu. Ký chủ, mời trong vòng một tháng tìm thấy thích hợp mặt tiền cửa hàng, xây dựng một nhà thuộc về ngươi mỹ thực phòng ăn. Mở phòng ăn. Thống tử ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, nghiêm túc. Tài chính đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống vừa dứt lời, Yến Thanh Chu điện thoại di động thì nhận được thẻ ngân hàng 5 cái ước nhập chướng tin nhắn. Hiểu rõ, hiểu rõ, hiện tại ta có thể ngủ a. Năng lực. Ngươi không thể ban ngày tại tuyên bố nhiệm vụ sao? Không nên hơn nửa đêm đem ta đánh thức. Đúng rồi, phòng ăn tuyên chỉ ta tùy tiện tìm sao? Có yêu cầu gì không? Toàn bằng ký chủ yêu thích. Yến Thanh Chu nở nụ cười, đưa di động phóng tới một bên nằm xuống, vậy là được. Ta ngủ, chớ quấy rầy ta. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu liền bắt đầu tìm phòng ăn vị trí, hắn lên mạng lục soát cho tới trưa. Tìm mấy cái vị trí, dự định xế chiều đi đi dạo xem xét. Sau bữa cơm trưa, Thẩm Nguyệt Đoàn theo Lục gia quay về, thì bảo cùng Lục Triệt không có quay về, bọn hắn nếu lại ở vài ngày.
ta quay về cầm văn kiện, đợi lát nữa muốn về công ty. Yến Thanh Chu đứng dậy đứng lên, ta đưa ngươi.
Cha, nhạc phụ, các ngươi cùng ta một khối ra ngoài.
Đang một bên đùa Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo Yến phụ Thẩm Đại Thuận hai người đồng thời lắc đầu.
Chúng ta thì không đi ra.
Ngươi tiễn Đoản Đoản chúng ta đi theo làm gì?
Đúng đúng đúng, ta và cha ngươi trong nhà nhìn Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo.
Ta để các ngươi đi theo là có chuyện muốn các ngươi giúp đỡ. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía hai người, các ngươi không đi sao?
Thẩm Đại Thuận nghe xong là muốn bọn hắn giúp đỡ, vội vàng gật đầu, đi đi đi.
Chúng ta đi, chúng ta đi.
Yến phụ thì nói theo.
Vệ mãi mãi đem Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo đặt ở lay trên giường, đẩy đi ra ngoài, ta dẫn bọn hắn đi trước vườn hoa bên ấy đi một chút.
Thẩm Nguyệt Đoản cầm hết văn kiện, thì cùng Yến Thanh Chu còn có Yến phụ bọn hắn cùng đi ra môn.
Theo trong nhà đến Họa Vân Giản không sai biệt lắm muốn 15 phút lộ trình.
Thẩm Nguyệt Đoản đến công ty bên ngoài, Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười hướng nàng nói, buổi tối tan việc ta tới tiếp ngươi.
Hôm nay có chút bận điệu, có thể phải thêm ban.
Tan tầm ngươi gửi tin tức, ta tới tiếp ngươi.
Ừm, cha, ta trước tiến vào.
Thẩm Nguyệt Đoản hướng Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận nói,
đi vào đi, đi vào đi.
Yến phụ vui vẻ trả lời.
Thẩm Nguyệt Đoản vào công ty cao ốc về sau, Yến Thanh Chu thì lái xe hướng một phương hướng khác đi.
Chúng ta đi đâu a?
Ra quầy ngươi cũng không có kéo xe xích lô cùng nguyên liệu nấu ăn a?
Thẩm Đại Thuận buồn bực nhìn về phía trước vị trí lái Yến Thanh Chu hỏi.
Trong khoảng thời gian này cũng không ra bày, ta mang bọn ngươi đi chọn chỉ.
Yến phụ truy vấn, tuyển cái gì chỉ a?
Ta dự định mở một nhà phòng ăn.
Yến phụ, Thẩm Đại Thuận.
Đến trưa, Yến Thanh Chu mang theo bọn hắn đi buổi sáng tìm xong mấy cái kia vị trí, cũng không quá thỏa mãn.
Cái cuối cùng vị trí là Mai Trang nhất cư đối diện, chỉ có một tầng, khoảng bên trong có 200 bình.
Trước đó cũng là phòng ăn, làm ăn không tốt thì không có mở tiếp.
Vị trí này Yến Thanh Chu thật thích, chủ yếu là con đường này tương đối phồn hoa.
Cha, nhạc phụ, các ngươi cảm thấy thế nào?
Có thể hay không quá lớn?
Chúng ta tìm một hơn 100 bình là được, bên trong năng lực mang lên 10 cái bàn cũng được.
À,
Thẩm Đại Thuận tán đồng gật đầu, ta nghĩ cha ngươi nói rất đúng.
Cái không gian này quá lớn, tiền thuê một năm rất đắt ta.
Yến Thanh Chu cười nói, các ngươi dạo chơi xem xét, ta ra ngoài gọi điện thoại.
Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận sóng vai về sau đi, hai người vừa đi vừa tả hữu đánh giá chung quanh bố cục. Hai bên đều có 6 tấm 4 người bàn, phía sau thì bảy biện 4 tờ năng lực ngồi 6 đến 8 người kilocalo tọa, ở giữa trở lại một cái hành lang cung cấp người ghé qua. Hai bên mặt tường làm khảm vào thức tủ rượu, quay thủy tinh phía sau cửa lóe lên lanh quang.
Trong tủ rượu là trống không.
Sau bếp không gian có mấy chục bình, vừa vào cửa tay trái thì có 3 cái đại sắt cái bàn.
Dưới đây trong ngăn tủ để đó nồi bát chậu dao nĩa cùng cái muỗng.
Ở giữa lưu lại cái năng lực hơn người nói, dựa vào tường có một song khai môn tủ lạnh lớn.
Bên cạnh là 3 cái dính liền nhau ngao nước, rửa rau, rửa thịt, rửa chén đĩa các dùng, rất thuận tiện.
Này vẫn rất tốt.
Giá cả nhất định quý.
Mảnh này rất phồn hoa, giá cả nên cao.
Hai người đang đánh giá nhìn một phía, Yến Thanh Chu đi đến, thế nào, còn hài lòng không?
Yến phụ liên tục gật đầu, thỏa mãn, thỏa mãn.
Ta nghĩ rất tốt, chính là phương diện giá tiền có thể hay không rất đắt.
Thẩm Đại Thuận dò hỏi.
Theo tiền thuê tính một năm muốn 10 vạn.
10 vạn?
Yến phụ vẻ mặt thì đau, quá mắc.
Ta cũng cảm thấy theo tiền thuê không đáng, cho nên vừa mới cho nó ra mua.
Cái gì?
Mua lại.
Thẩm Đại Thuận cùng Yến phụ chăm miệng một lời, hai người bị dọa.
Làm sao Hảo Hảo đột nhiên nói mua liền mua đấy?
Cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút, nói mua thì mua.
Yến phụ châm biếm hai câu.
Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, muốn lâu dài đem phòng ăn mở, muốn làm lâu dài dự định.
Chỉ có mua lại mới an tâm.
Chương 656, đại ca, ngươi còn thiếu nhập cổ phần sao?
Chương 656, đại ca, ngươi còn thiếu nhập cổ phần sao?
Thẩm Đại Thuận chậm một hồi mới hỏi,
kia,
bao nhiêu tiền a?
450 vạn,
Yến Thanh Chu trả lời một câu.
Yến phụ vỗ vỗ ngực, 450 vạn a?
Giá cao như vậy a?
Cha, nhạc phụ, các ngươi cũng đừng quan tâm chuyện tiền, ta có một cái lớn như vậy Minh Tuệ còn có thể thiếu tiền.
Lại nói, ta cũng không chỉ Minh Tuệ một ta.
Thẩm Đại Thuận bọn hắn từ phòng bếp đi ra, ngẩng đầu đã nhìn thấy đối diện Mai Trang nhất cư.
Đúng đúng, A Chu còn có cái đó đại hiệu ăn đấy.
Giang Thành còn có một cái khách sạn cùng công viên trò chơi doanh thu, số tiền này cũng không thành vấn đề.
Yến phụ cũng đã nói câu.
Yến Thanh Chu cười cười, nói, vậy chúng ta liền đi về trước đi.
Được.
Trở về.
Sau một tiếng, Yến Thanh Chu đem bọn hắn đưa về nhà, hai người lập tức thì trở về riêng phần mình căn phòng.
Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu vẻ mặt tò mò nhìn bóng lưng của bọn hắn, thế nào đây là?
Đi, chúng ta đi xem.
Hai người một người ôm một đứa bé trở về gian phòng của mình.
Yến Mẫu ôm Tiêu Bảo vào trong liền phát hiện Yến phụ đang lục tung.
Ngươi hô hố cái gì đâu?
Đem đồ vật trở thành như vậy.
Thối tiền lẻ,
Yến phụ đem sổ tiết kiệm cùng tiền mặt cũng đưa ra.
Ngươi cái kia còn có bao nhiêu?
Thế nào?
Ra chuyện gì?
Yến Mẫu trong lòng thình thịch.
A chú muốn mở phòng ăn.
Tại Mai Trang nhất cư đối diện mua lại 100-200 bình phòng ăn.
Tốn 450 vạn, kế tiếp còn muốn sửa chữa, nhân viên tuyển mộ. Hôn tạp chuyện, được không ít đấy.
Yến phụ nói xong đưa di động đưa ra, bắt đầu kiểm tra hẻ chặt bên trên tiền.
Trong này còn có hơn 10 vạn.
Bình thường Yến Thanh Chu cho hắn tiền, hắn đều không có hoa, toàn bộ tại hẻ chặt thượng để đó.
Yến mẫu hiểu rõ đi lên trước, sổ tiết kiệm bên trong có 20 vạn, tiền mặt là 3 vạn, tăng thêm điện thoại di động của người bên trên chính là 33 vạn.
Ra đây còn có 7 vạn.
40 vạn được, những thứ này hẳn là đủ rồi.
Thẩm Đại Thuận bên ấy cùng bên này không sai biệt lắm, hắn cũng tại leo tường là tủ.
Hắn nói cho Thẩm mẫu tình huống, hai người đem vốn liếng cũng móc ra.
Tổng cộng tiếp cận 60 vạn ra đây.
Yến Thanh Chu nhìn trước mặt sổ tiết kiệm cùng tiền mặt, còn có trên điện thoại di động chuyển khoản ghi chép, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thống tử lần này cho nhiều, hào khí. Cho hắn 5 cái ức, phòng ăn tùy tiện hắn sao mở, chỉ cần 1 tháng có thể thuận lợi khai trương là được. Hắn cũng không có dự định mở tượng Mai Trang nhất cứ lớn như vậy, xa hoa. Chính mình ăn uống đều là một ít tiểu chúng hóa, 200 bàn chân bẹt đủ rồi. Tăng thêm trang trí, nên còn phải tốn 100-200 vạn. Cha, mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi đem tiền thu lại. Trong tay của ta không thiếu trang trí tiền. Còn có, các ngươi không biết một ngày xuống, ta những kia sản nghiệp buôn bán ngạch thu nhập không sai biệt lắm mấy ngàn vạn. Đây là giữ lại cách nói. Tiến phụ cùng Thẩm Đại Thuận nuốt một ngụm nước bọn, nhiều như vậy a. Vậy bọn hắn những thứ này lợi nhỏ thì không đáng xem. Được, ngươi không thiếu tiền ta thì không hướng trong thêm, Tiến phụ không nói hai lời thu vào. Thẩm Đại Thuận, những này là ta và ngươi nhạc mẫu một chút tâm ý, bình thường chúng ta thì có nhiều quấy rầy, ngươi có việc chúng ta lại không ra mặt như cái gì lời nói a. Con của mình đòi tiền, chúng ta làm trưởng bối nào có không ra một phân tiền đạo lý. Tiến phụ đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Nhạc phụ, ngươi ở ta đây vui vẻ, hoàn toàn thì yên tâm, năng lực khoảng cách gần nhìn các ngươi. Chỉ cần thân thể các ngươi kiện kiện khang khang, là cái này đối với chúng ta hải tử tốt nhất hồi báo. Ta đối với ngài cùng đúng là cha ta đồng dạng. Thẩm Đại Thuận vỗ vỗ Yến Thanh Chu bay, thu cất đi, nào có không thiếu tiền. Yến Thanh Chu gặp hắn nói thế nào cũng không thông, nhìn về phía một bên Thẩm Mẫu. Nhạc mẫu, ngài khuyên một chút nhạc phụ. Ta nghĩ nhạc phụ ngươi nói rất đúng. Ngươi thu cất đi, cũng cho ta cùng nhạc phụ ngươi an tâm. Thẩm Mẫu khoe miệng mỉm cười đạo Yến Thanh Chu nói không động bọn họ, đành phải gật đầu. Số tiền này tính ngài cùng nhạc phụ nhập cổ phần, về sau chia hoa hồng ta sẽ ấn lại những thứ này đến phân các ngươi. Thẩm Đại Thuận cười đặc biệt vui vẻ, có thể có thể. Yến phụ lập tức đem thu lại sổ tiết kiệm cho Yến Thanh Chu, cũng coi như ta một. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn hắn, được. Mở phòng lan chuyện, Yến Thanh Chu buổi tối tiếp Thẩm Nguyệt Toàn trên đường trở về thì cùng nàng nói. Về đến nhà, một đám nhà ngồi tụ lại ở trong phòng khách trò chuyện phòng lan chuyện. Đại ca, ngươi còn thiếu nhập cổ phần sao? Yến Giao cười hì hì hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi nàng, ngươi có bao nhiêu? Hì hì hì. Không nhiều, chỉ cần 5 vạn khối tiền. Số tiền này hay là nàng dựa vào kiêm chức từng chút để dành được tới. Cho ta 1 vạn, tính ngươi nhập cổ phần, về sau phòng ăn chia hoa hồng cũng có ngươi 1 phần. Yến Giao cao hứng kém chút nhảy dựng lên, đại ca ra quẩy lúc làm ăn thì bạo hỏa, hiện nay dự định mở phòng ăn, có cố định chỗ ở. Nàng tưởng tượng ra đây, năng lực có nhiều bạo hỏa. Đại ca, ta chuyển cho ngươi. Tốt, ta thì nhận lấy tới. Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ý cười nhìn về phía hắn, ta muốn ra bao nhiêu tiền nhập cổ phần a? Yến Thanh Chu cầm tay của nàng, ngựa khi ôn hòa nói, ngươi không cần, đây đều là ngươi. Yến Giao che miệng cười lên, nha, tẩu tử, ngươi bây giờ là chúng ta lớn nhất cổ đông a. Đại ca đối với tẩu tử thật là tốt a. Thức ăn cho chó đem chúng ta huy trống. Yến Thanh Chu nhìn nàng một cái, còn chưa quen thuộc a. Về sau chúng ta thường xuyên như vậy. Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ngọt ngào nở nụ cười. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu đi vào dùng, Trần Khải cùng Quách Nhị cùng theo một lúc. Lão bản, người rốt cuộc đã đến. Tiên Liệt mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn nhìn Yến Thanh Chu. Chúng ta Vạn Dung gần đây làm ăn đặc biệt tốt, những kia đến huấn luyện người càng đến càng nhiều. Yến Thanh Chu nhìn một vòng, ngồi ở cái ghế một bên bên trên, rất tốt, về sau Vạn Dung thì giao cho ngươi xử lý. Tiên Liệt nhìn một chút phía sau hắn đứng Trần Khải, Khải ca, không trở lại sao? Hắn muốn lưu tại bên ấy, không trở lại. Sau đó Vạn Dung thì ngươi đến quản lý. Trần Khải một mực cùng ta nói ngươi vô cùng ưu tú, Vạn Dung giao cho trong tay người ta yên tâm. Có thể, ta sợ ta không làm được. Tiên Liệt một chút do dự. Gần đây Trần Khải không tại, là ai quản lý? Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi. Là ta. Thế nhưng, Trần Khải ngắt lời hắn, khác thế nhưng, ngươi có thể làm. Bình thường cũng là ngươi đi theo những việc này, có cái gì khó? Lão bản nói là ngươi chính là ngươi, khác xô xô đầy đầy. Tiên Liệt gãi đầu một cái, ta có thể không thể cùng ngươi thay đổi. Không thể. Trần Khải lườm hắn một cái. Hắn hiện tại lưu tại lão bản nhà, thời gian qua có thể tới nhuận, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đổi. Không có cửa đâu. Vậy được rồi. Tiên Liệt nét mặt nói nghiêm túc, lão bản yên tâm, ta sẽ hảo hảo quản lý và dung. Yến Thanh Chu đứng lên, vô cùng hài lòng vỗ một cái hắn, cuối năm cho ngươi bao cái đại hồng bao. Cảm ơn lão bản. Chương 657, mời ký chủ hoàn thành khai trương sau thứ nhất đơn. Chương 657, mời ký chủ hoàn thành khai trương sau thứ nhất đơn. Yến Thanh Chu mang theo Trần Khải cùng Quách Nhị rời đi Vạn Dung, lại đến phòng ăn bên ấy nhìn thoáng qua. Hắn đem trang trí chuyện giao cho Trần Khải đến xử lý, nhường hắn ở đây trong 1 tháng trùng tu xong, cùng sử dụng tầng cao nhất nước sơn cùng công cụ, giá tiền đều không phải là vấn đề. Muốn bị khách hàng cơ thể là nhân tố, trong 1 tháng đem phòng ăn biến đạt tiêu chuẩn. Hai người tượng điên cùng một dạng, hào hứng đồng ý. 1 tháng sau, Yến Thanh Chu phòng ăn thì sửa xong rồi, ngày mai có thể chính thức khai trương. Hắn là dựa theo trường phái lãng mạn tới lắp đặt thiết bị, vật liệu những kia dùng đều là tốt nhất. Bàn ghế toàn bộ là mới, toàn bộ là tốt nhất vật liệu gỗ, không có một chút phổ hợp man đê hít chất phụ ra. Trang trí tổng cộng tốn 300 vạn. Buổi chiều, Yến Thanh Chu đem Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo giấu ngủ về sau, liền trở về phòng làm việc. Hắn phát một cái thông tin tại fan hâm mộ trong đám đó. Bên trong có mấy trăm thông tin, toàn bộ là ngài đặc, bị dỗ lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia, hắn. Tất cả mọi người vội vàng muốn biết hắn trở lại chưa, có hay không có ra quầy, tại cái nào vị trí. Mỗi ngày đều có rất nhiều người ngại đặc, bịp rối lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia, hán. Hán gửi hàng loạt một định vị, sau đó viết một câu. Thanh Nguyệt lâu 3 ngày sau khai trương, chào mừng có thời gian lân cận bằng hữu vào cửa hàng.
qua một phút đồng hồ trong đám lặn xuống nước người toàn bộ nổ ra đây.
Nghĩa là gì?
Địa chỉ vị trí là kinh thị A.
Yến lao bản ngươi phát cái này định vị là có ý gì?
Đừng nói cho chúng ta ngươi mở một nhà hàng, ba ngày sau khai trương.
Yến Thanh Chu nhìn những thứ này soát màn hình nở nụ cười, sau đó trở về câu không sai, chính là như vậy.
A a a a.
A a a
a.
A
mở tiệm A.
Kích động chết rồi, nhưng mà.
Kinh thị sẽ có hay không có như vậy điểm xa?
Trên lầu, cho dù xa, Yến lao bản tối thiểu cố định vị trí A, chúng ta về sau đi kinh thị sẽ không sợ thất bại.
Ta hiện tại liền đem trong tay hai ngày này chuyện cho làm xong, sau khi lớn lên ta muốn xin phép nghỉ.
Đúng đúng đúng, ta cũng vậy, ta phải vội vàng làm.
Yến Thanh Chu lật một chút những người này nói chuyện phiếm, sau đó nhốt điện thoại di động.
Chúc mừng ký chủ thành công trang trí hết Thanh Nguyệt lâu.
Sau đó thì sao?
Ta ba ngày sau khai trương muốn làm gì?
Còn có hạn chế sao?
Mời ký chủ hoàn thành khai trương sau thứ nhất đơn.
Nhiệm vụ, cá nướng, dược thiện cháo.
Thời gian, 2 tuần.
Mỗi ngày một chút khai môn, 6 giờ chiều đóng cửa.
Được rồi, tiếp thu được,
Yến Thanh Chu nói xong cũng nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu thực đơn.
Qua mấy phút sau, hắn đã hoàn toàn hấp thụ đến thực đơn.
Thống tử, ba ngày sau khai trương ngươi có thể hay không tại?
Sẽ không, tại ngươi làm trong khi làm nhiệm vụ ta là nửa trạng thái ngủ say.
Nha.
Như vậy à?
Lão đại, ta đem bọn hắn mang đến, Trần Khải gõ cửa một cái.
Đi vào.
Trần Khải mang theo A Đông A Phúc còn có Quách Nhị cùng Đoạn Trường Phong đi đến.
Lão đại, người tìm chúng ta.
Là như vậy, ba ngày sau Thanh Nguyệt lâu khai trường, các ngươi đều muốn đi giúp đỡ.
Mấy ngày nay, ta dạy cho các ngươi xứng thái tỷ lệ cùng một ít cái khác.
Các ngươi có ai có phải không nguyện ý sao?
Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi.
Mấy ngày nay hắn suy nghĩ một lúc, và tìm một ít chưa quen thuộc ngoại nhân, còn không bằng bồi dưỡng bọn hắn.
Phòng ăn có đôi khi sẽ xuất hiện một ít ngư long hỗn tạp người, bọn hắn có bản lĩnh có võ nghệ, không còn gì tốt hơn.
A Đông mặt mũi tràn đầy kích động, lão bản, ta vui lòng.
Ta thì vui lòng.
Quách Nhị cùng Đoạn Trường Phong đội vàng tỏ thái độ.
Bọn hắn vừa ý tâm niệm niệm rất lâu lão đại làm ăn uống.
Lần này kia khoảng cách gần ở tại phòng ăn, còn có thể tiếp xúc những thứ này ăn uống, hắn 100 vui lòng.
Trần Khải đỏ chót âm thanh hô, ta vui lòng, lão đại ngươi chỉ cần phân phó.
Đi, đi phòng ăn.
Yến Thanh Chu đứng dậy, mang theo bọn hắn hấp tấp đi xuống lầu, sau đó mở ba chiếc trước xe hướng Thanh Nguyệt lâu.
Đến lúc đó, Yến Thanh Chu mang theo bọn hắn đi sau bếp, để bọn hắn trước làm quen một chút.
Hắn trở về tới bên ngoài, đi một địa phương không người, đem không gian đã chuẩn bị xong 4 con cá làm ra đây sau đó xách vào phòng bếp.
Lão bản, hôm nay ăn ngư.
Sao?
Quách Nhị cười ngây ngô hỏi.
Đây là chúng ta về sau 2 tuần trong muốn làm ăn uống.
Nó là cá sạo, thịt của nó chất tinh tế tỉ mỉ căng đầy, gai thiếu thịt dày.
Mùi tanh tương đối nhạt, dùng nó tới làm cá nướng không còn gì tốt hơn.
Nướng xong, vỏ ngoài hương giòn bên trong nhiều chất lỏng, vô cùng thích hợp lão nhân cùng hải tử dùng ăn.
A Đông tò mò hỏi. Tiệm chúng ta là chỉ làm cá nướng sao?
Khai trương sau 2 tuần, chúng ta làm cá nướng cùng dược thiện cháo.
Về sau hội không định giờ thay đổi những thứ này thực đơn.
Sẽ không cố định một mực là cái này chủng.
Yến Thanh Chu giải thích xong, tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ.
Tiếp đó, Yến Thanh Chu dạy bọn họ sao kiểm tra ngư.
Quách Nhị rất nhanh liền vào tay.
Yến Thanh Chu liền đem kiểm tra ngư.
Công việc cho hắn, tâm hắn mảnh, làm việc kỹ lưỡng, đem ngư.
Kiểm tra sạch sẽ.
Sau đó, dạy bọn họ sao sử dụng lò nướng.
Điểm trọng yếu nhất chính là bí chế gia vị cùng xứng thái.
Gia vị đều là hắn điều chế ra được, toàn bộ là thành phẩm, bọn hắn chỉ cần lên trên xóa đều là được.
Xứng thái là hành tây cùng thải tiêu.
Cho tới trưa thời gian, bọn hắn vào tay nướng 3 đầu ngư.
Ra đây,
mọi người ngồi ở trong nhà ăn ở giữa trên chỗ ngồi, nhìn trước mặt trưng bày 3 đầu cá nướng.
Yến Thanh Chu kẹp một đũa đặt ở trong miệng, sau đó ra hiệu mọi người nếm thử.
Trần Khải cùng Quách Nhị bọn hắn đã sớm kiềm chế không được, cầm lấy đũa thì gắp lên.
A,
nóng nóng bỏng,
da tiêu thì mềm, một chút mùi tanh đều không có.
Đoạn Trường Phong lại kẹp một khối thịt cá nói, các ngươi nhìn xem này, nước che phủ nhiều vân, hơi cay bên trong còn mang một ít ngọt, còn có con cá này thịt một chút cũng không dính.
Lão bản điều chế liêu chấp thái thần, nếu như không có cái này, nước ta nghĩ cá nướng liền thiếu linh hồn.
Thì ngươi sẽ nói lời ta muốn nói.
A Đông tiếp một câu.
A Phúc cảm thấy nói chuyện đều sẽ chậm trễ hắn ăn cá nướng, chỉ có không ngừng ăn.
Còn có dưới mặt đất hành tây cùng thải tiêu, ăn ngon thật.
Ta cảm thấy xứng mễ phạn ta có thể ăn 3 chén lớn.
Lão bản, chúng ta muốn hay không trưng gạo cơm a?
Yến Thanh Chu nghĩ một lát mới nói, mễ phạn có thể có.
Hắn dự định vẫn như cũ dùng không gian mễ, gạo này đây trên thị trường quý nhất cái chủng loại kia mễ còn tốt hơn ăn.
Do đó, hắn lần này không có ý định miễn phí.
Cá nướng các ngươi cũng nắm giữ thuần thục sao?
Trần Khải đám người cùng nhau hồi đáp, thuần thục.
Cá nướng quá trình ta có thể đều quen thuộc, chỉ cần có lao bản giọng nước gia vị, chúng ta có thể nướng đến loại trình độ này.
Đoạn Trường Phong cười ha hả nói.
Bọn hắn năng lực ăn vào mỹ vị như vậy cá nướng, điểm trọng yếu nhất chính là chất mật gia vị.
Hiện tại bắt đầu dạy các ngươi làm thuốc tiện.
A Đông đám người lập tức để đũa xuống, lao đi khỏe miệng, vây lại.
Dược thiện cháo tổng cộng có 6 loại, theo thứ tự là gừng thịt dê cháo, bối mâu tứ xuyên lê tuyết cháo, phục linh hạt ý dĩ cháo, hạt sen bách hợp cháo, hoàng kỳ tiểu mẹ trúc cùng cầu kỳ củ mai cháo.
Tỷ lệ rất trọng yếu.
Chương 658, không biết còn tưởng rằng là trộn lẫn hắc đạo đâu. Chương 658, không biết còn tưởng rằng là trộn lẫn hắc đạo đâu. Yến Thanh Chu trước chia ra đem tất cả khẩu vị toàn bộ làm một lần, để bọn hắn nhìn.
Tuyển dược liệu muốn cùng cháo phối hợp chính xác, không muốn nhớ nhầm.
Phối hợp nguyên liệu nấu ăn phương diện cơ sở nhất, cân đối cảm giác cùng dinh dưỡng rất trọng yếu.
Lão bản, chúng ta nhớ kỹ,
Trần Khải cầm quyển sổ nhỏ đem những này cũng ghi tạc phía trên. Yến Thanh Chu cười lấy tiếp tục nói, một điểm cuối cùng chính là nấu chín kỹ xảo. Bất luận là trước nấu dược liệu lấy nước hay là trực tiếp cùng nguyên liệu nấu ăn đặt chung một chỗ cùng nấu đều được. Hỏa hoạn đun sôi sau chuyện nhất định phải giảm hỏa nấu chậm đến nó trở nên nồng nhiều. Cuối cùng mới căn cứ khẩu vị gia vị. Yến Thanh Chu dược tiện trong cháo dược liệu toàn bộ là xuất từ hắn không gian những kia. Hắn nhà kho đã đóng không được, vừa vặn phát huy được tác dụng. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn hắn đã sớm gieo, cũng cho người trong nhà thử. Dược tính đây bên ngoài tiệm thuốc công năng mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng không phải quá mức nguy tiên. Chỉ có thể nói là, cái này dược thiện bên trong dược liệu lại thêm hắn không gian nguyên liệu nấu ăn, chữa trị một ít tiềm ẩn khuyết điểm vẫn là có thể. A Đông đám người nhìn Yến Thanh Chu đem tất cả cháo cũng làm một lần. Bọn hắn một mực phòng ăn đợi cho trời tối mới trở về. Ba ngày sau, Thanh Nguyệt lâu khai trương, trong nhà chỉ để lại vệ mãi mãi cùng cố mụ trông nom hài tử, những người khác đến rồi. Yến Thanh Chu đem Trần Khải bọn hắn sắp đặt tại sau bếp, A Đông cùng A Phúc hai người chia ra làm thuốc thiện cháo. Trần Khải cùng Đoạn Trường Phong còn có Quách Nhị bọn hắn phụ trách cá nướng phương diện. Yến Thanh Chu ngay tại sau bếp chỉ điểm lấy bọn hắn, phòng trước có Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận cố lấy. Thanh Nguyệt lâu bên ngoài thả một nhóm lươn áo, phụ cận phòng ngăn cùng tiểu thương trưởng lão bản cũng rất hiếu kỳ nhìn mới khai trương Thanh Nguyệt lâu. Mấy cái chủ nhà hàng cùng tiến tới bắt quái. Các ngươi nói cái này Thanh Nguyệt lâu lão bản là lai lịch gì? Năng lực có cái gì địa vị? Ta cũng nhìn thấy, chính là một 20 tuổi đổ lại tiểu tử. Ra ra vào vào thì mấy người kia, sau bếp người mỗi cái cao lớn thu kịch, không biết còn tưởng rằng là trộn lẫn hắc đạo đấy. Một cái khác chủ nhà hàng nhìn về phía đối diện trung niên nam nhân, cười đáp không có ý tốt, ta nói Lao Tề à, ngươi cảm thấy thế nào? Gọi Lao Tề là Mai Trang nhất cư tổng giám đốc, hắn vẻ mặt khinh thường cười cười, không phải liền là một Thanh Nguyệt lâu. Ta còn trước mắt. Cái khác chủ nhà hàng sôi nổi phụ họa, còn không phải sao, chúng ta Lão Tề này Mai Trang nhất cư hiện tại nửa tháng sau vị trí đều bị đặt trước được tràn đầy, căn bản không có chỗ xếp hạng. Chỉ bằng một nho nhỏ Thanh Nguyệt lâu, sao có thể cùng chỗ này đây a? Lao Tề căn bản trướng mắt cái này mới khai trương phòng ăn, hắn cũng là tham gia náo nhiệt. Bên kia, Tiến phụ cùng Thẩm phụ đứng ở một bên, nhìn quần chúng vây xem cười nói: "Thanh Nguyệt lâu khai trương, phàm là vào tiểu điểm tiêu phí toàn bộ bất 20%." Thẩm Đại Thuận nói tiếp: "Cái này hoạt động chỉ có 3 ngày a, mọi người đừng bỏ lỡ." Quần chúng vây xem tò mò hỏi: "Bên trong món ăn đặc trưng là cái gì a?" Tiến phụ nghĩ một lát trả lời hắn nói: "Chúng ta cái này phòng ăn có chút đặc biệt." "Sao cái đặc biệt pháp?" "Đúng đấy, nó sẽ không một thẳng cố định một ăn uống, lần này là dược tiện cháo cùng cá nướng. Qua 2 tuần hội đổi cái khác, ta bảo đảm đều là khẩu vị thượng giai ăn uống." Người vây xem lẫn nhau thảo luận, 2 tuần thì đổi ăn uống. Dạng này kinh doanh còn chưa nghe qua. Cá nướng không biết khẩu vị kiểu gì. Nếu không vào trong nếm thử. Còn có dược thiện cháo. Chính đáng hay không tông A? Lúc này, Trần Khải dưới tay mấy cái tiểu đệ mặt mũi tràn đầy khuôn mặt tươi cười nhìn bọn hắn nói, mọi người có thể đi vào nếm thử. Chúng ta Thanh Nguyệt lâu ăn uống tuyệt đối ăn ngon đến bạo, mọi người cảm thấy không thể ăn không cần trả tiền. Thật hay giả? Không thể ăn không cần trả tiền. Nếu cảm thấy không thể ăn, ta không trả tiền. Sẽ không bị đánh đi. Bảo đảm sẽ không. Vậy liền vào trong nếm thử. Đi đi đi, vào trong nếm thử kiểu gì? Có một người vào trong, thì có cái thứ hai, sau đó chính là rào rào một chuyến cũng vào bên trong. Yến Thanh Chu để bọn hắn mấy cái ở bên ngoài chiêu đãi thực khách, những thứ này các tiểu đệ làm có thể bán kỉnh. Yến phụ cười lấy cùng Thẩm Đại Thuận nói, ta nghĩ đã sớm nên mở phòng ăn. Mỗi lần gió táp mưa xa ra ngoài ra quẩy, quá cực khổ. Thẩm Đại Thuận rất đồng ý, đúng, dạy cho bọn hắn làm, chính mình phía sau màn chỉ đạo tốt bao nhiêu. Trong nhà ăn, ngồi hơn phân nửa vị trí. Lúc này, lại chạy vào mười mấy người, có nam có nữ, nhìn phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Bọn hắn vừa tiến đến thì hỏi, xin hỏi, cái này phòng ăn là Yến lão bản sao? Đang đứng một bên Yến mẫu lập tức gật đầu, đúng, đúng thế. Bọn hắn từng cái kích động muôn phần, hương phấn lên. Thật tốt quá. Chúng ta cuối cùng tìm đúng vị trí. Yến lão bản cho định vị quá không đáng tin cậy, chúng ta cũng đem chúng quanh phòng ăn chạy mấy lần. Yến mẫu cười ha hả hỏi, các ngươi đây là từ đâu đến a? Chúng ta là theo Giang Thành chạy tới. Mấy cái ngồi ở một bên và ăn uống thực khách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bọn hắn, các ngươi là từ Giang Thành tới. Đúng à, chúng ta buổi sáng 8 giờ 30 phút liền hạ xuống phi cơ. Một thằng tìm cái này phòng ăn vị trí, cho nên chậm trễ đến hiện tại. May mắn còn có rảnh rỗi bàn, nếu không chúng ta không biết hôm nay có thể ăn được hay không thượng Yến lão bản làm ăn uống. Chúng ta vội vàng tìm chỗ ngồi xuống. Bọn hắn chia làm 3 bàn, do nghe nơi này ăn uống có cái gì về sau, đem cá nướng cùng dược thiện cháo cũng giờ rồi. Yến mẫu vẻ mặt cao hứng rời đi bên này. Những kia thực khách hay là rất hiếu kỳ, các ngươi cùng nhà này lão bản rất quen thuộc sao? Vừa tới mấy người kích động gật đầu, biết nhau. Chúng ta thế nhưng không xa ngàn dặm đuổi theo nơi này, chính là vì ăn một miếng ăn a. Trước đó Yến lão bản là tại chúng ta Giang Thành ra quầy, chỉ cần là qua tay hắn ăn uống, mặc kệ là cái gì đều là cực kỳ tuyệt vời. An ngon bạo. Thật hay giả? Bọn hắn những người này đều không tin. Thật sự. Chúng ta lừa các người làm gì, đợi lát nữa chính các ngươi nếm thử. Chúng ta Yến lão bản mở phòng ăn quy củ cũng không có sửa, thật là thái hòa niệm. Hắn cùng bàn người gật đầu nói, đúng vậy à, chẳng qua tốt hơn nhiều, 2 tuần mới đổi một ăn uống. Chúng ta khi đó là 1 tuần thi đổi, còn muốn đổi chỗ, căn bản tìm không thấy. Bọn hắn kinh thị những người này quá may mắn. Giang Thành những người kia nhìn xem những thứ này từ khách ánh mắt bên trong tràn ngập ghen tị và hâm mộ. Cá nướng đến rồi. Số 5 bàn cá nướng đã tốt, mọi người trong nháy mắt đem tầm mắt đặt ở bàn kia bên trên. Số 5 bàn tổng cộng ngồi 3 người, bọn hắn điểm rồi 1 cá nướng cùng 3 phần dược thiện cháo. Nhìn trước mặt cá nướng, 3 người hung hăng hít vào một hơi. Vừa bưng lên bàn cá nướng còn bốc hơi nóng,
da tiêu hương hòa với cây thì là quả ớt mùi thơm. Bọc lấy thịt cá thơm ngon thẳng hướng người bọn hắn trong lỗ mũi chui, bàn bên chính nói chuyện trời đất từ khách đột nhiên dừng lại lời nói gốc dạng. Bọn hắn theo bản năng mà chiều hương vị bay tới phương hướng đụng đụng, ai u, vị này nghe cũng quá câu nhân đi. Thơm quá a. Chương 659, lão bản này cá nướng là có cái gì bí phương a? Chương 659, lão bản này cá nướng là có cái gì bí phương a? Cùng bàn ba người và ngư. Bỏ lên trên bàn, đũa gần như đồng thời đưa tới. Vỏ ngoài xốp giòn được nhẹ nhàng đụng một cái thì bỏ đi, cắn lại mang theo điểm dẻo dai, bên trong thịt mềm được đĩu một cái thì hóa ở trong miệng. Trời ơi, con cá này nướng đến tuyệt. Vỏ ngoài tiêu chối tiêu hương, thịt cá còn như thế non, nước toàn bộ nuốt trong bên trong, ăn lấy một chút không tủi. Cùng ba người bên cạnh gật đầu bên cạnh trở lưỡi, ngươi nhìn xem này ra, xốp giòn được vừa vặn, cắn răng rắc vàng, bên trong nước thấm đến trong thịt, mặn tươi bên trong mang một ít hơi cay, một chút mùi tanh đều không có, đây hấp còn tươi. Ta rất ưa thích. Này đầu bếp có tay nghề à, cá xạo thân mình thì non, nướng đến hỏa hầu vừa vặn, kinh ngạc không nói, gia vị cũng không có đoàn ngư. Bản vị, tươi được chính. Ba người ăn quên cả trời đất, nét mặt đều là vẻ mặt hưởng thụ. Lão bản này cá nướng là có cái gì bí phương a? Tay người này, ta về sau khẳng định được mỗi ngày tới. Đúng đúng đúng, mỗi ngày được đến. Phu cận mấy bàn bị bọn hắn nói nước bọt đều muốn chảy ra. Cũng chờ mong cá nướng. Giang Thành những người kia đã sớm nhanh kiềm chế không được. Bọn hắn đưa cổ đi đến nhìn xem. Ta thèm sắp chết rồi. Lúc này, lần lượt cá nướng đều tốt, chỉ chốc lát tất cả phòng ăn cũng tràn đầy tiếng than thở và khen ngợi âm thanh. Chơi ạ, đây cũng quá thái thượng đầu đi. Cái này hạt sen bách hợp cháo ta vô cùng thích, cháo chịu đến nhiều hiếm vừa vặn, ăn vài miếng sau trong dạ dày ấm vô cùng, ta cảm giác cuống họng cũng tới nhuần không ít. Một bàn khác nữ hải cùng với nàng uống là cùng một loại dược thiện cháo, nàng gật đầu nói, bình thường uống ngọt cháo luôn cảm thấy dính, cái này một chút không hầu, thì nhàn nhạt ngọt. Nó đem bách hợp cùng hạt sen mùi thơm ngát vị sâu nhận ra, uống xong trong miệng còn giữ cố nhẹ nhàng khoan khoái kỉnh, rất thư thái. Ta trước mấy ngày cuống họng không thoải mái, vừa mới uống một nửa về sau, đột nhiên cảm thấy cuống họng tốt. Không được thì không đau. Quá lợi hại, không chỉ dược thiện cháo làm ăn ngon, còn đem ta cuống họng chữa khỏi. Tiến phụ nghe tất cả phòng ăn đều là đối với cá nướng cùng dược thiện cháo khen ngợi cùng tán dương, trên mặt cười ha hả. Sau đó hắn trước khi đi sảnh, đi sau bếp. Phía sau đang bể bộn bối bụi. Tiến Thanh Chu đang hướng dược thiện trong cháo phóng đường phèn cùng nguyên liệu nấu ăn. Gặp hắn đi vào, cười lấy hỏi, phía trước phản ứng thế nào? Tốt, đặc biệt tốt. Tiến phụ cả người cũng vui sướng hài lòng. Trần Khải bọn hắn nghe xong lời này, mỗi người càng có nhiệt tình. Mọi người tâm trạng gọi là một tốt. Tiến Thanh Chu nhìn mọi người cười nói, mọi người về sau hội một thẳng lưu tại bên này bận rộn, tiền lương phương diện yên tâm, mỗi người cũng có chia hoa hồng ban thưởng. Lão bản, ban thưởng gì không ban thưởng, chúng ta chỉ cần có thể lưu tại bên này, không có tiền lương thì vui lòng. Đúng đúng đúng, chúng ta năng lực mỗi ngày ăn được những thứ này ăn uống, thì đủ hài lòng. A Đông cùng A Phúc hai người cười ha hà nói. Quách Nhị cười lên, vậy không được, tiền lương vẫn là phải có. Chúng ta còn phải nuôi gia đình đấy. Trần Khải đi theo cười to nói, lão đại, tháng sau còn nhớ đem hai người họ tiền lương trừ đi. A Đông, A Phúc. Cũng không cần như thế. Tiến phụ bị bọn hắn chọc cười, tiền lương người đó cũng không có thể thiếu, các lão đại của ngươi nói, đến lúc đó cuối năm chia hoa hồng không thể thiếu các ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều. Bọn hắn cùng hô lên. Yến Thanh Chu gật đầu, cười nói, làm việc. Làm việc làm việc. Tiến phụ đem Yến Thanh Chu kéo đến một bên hỏi, bên ngoài trên bảng hiệu viết 6 giờ đóng cửa là ý gì? Chính là 6 giờ đóng cửa a, còn có thể là có ý gì? Không phải, ngươi là không nhìn thấy tình huống bên ngoài, thực khách đặc biệt nhiều. Còn có một đợt người không có chỗ ngồi trống, đang bên ngoài xếp hàng chờ nhìn đi vào đấy. Yến Thanh Chu cười nói, về sau này 2 tuần đều là một chút khai môn, 6 giờ đóng cửa tiệm. 5 giờ về sau, cũng đừng thả người đi vào. Ta đã sắp đặt tiểu doãn bọn hắn. Tiểu doãn bọn hắn là những tiểu đệ kia, bọn hắn làm việc nhanh nhẹn, đem những này người đặt ở phòng trước, hắn rất hài lòng. Yến phụ vẻ mặt buồn thiu đi ra. Thẩm Đại Thuận gặp hắn cái biểu tình này, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? A Chu không biết thế nào nghĩ, không nên 6 giờ đúng giờ đóng cửa tiệm. Ngươi xem một chút này, ngày thứ nhất làm ăn tốt bao nhiêu. Hắn sao bỏ được? A Chu có chính hắn ý nghĩ, chúng ta ấn lại làm là được, quản nhiều như vậy làm gì? Thẩm Đại Thuận nói xong, vui lên, dù sao hắn không bồi thường vốn là được. Tiến phụ lườm hắn mấy cái nhìn, con ta, thế nào có thể thâm hụt tiền đấy? Hắn cho dù ra 1 giờ cũng sẽ không thâm hụt tiền. Vậy ngươi còn buồn cái gì, nhàn hoảng. Hai người khác trò chuyện, còn không đi hỗ trợ, thẩm mẫu cầm mấy nước trong bầu đến. Hai người vội vàng chạy tới tiếp lấy. Không phải để các ngươi cầm cái này, các ngươi xem xét có mấy bàn đã rời đi, bàn ăn đều không có kiểm tra đâu, bọn hắn đều đang bận rộn, các ngươi đặt này nói chuyện phiếm. Thẩm Mẫu nói xong cũng xách mấy nước trong bầu đi cái khác bàn. Thẩm Đại Thuận lôi kéo Yến Phụ hướng phía trước sảnh đi đến, nhanh nhanh nhanh, đừng chậm trễ phía sau xếp hàng người đi vào. Yến Phụ bước chân nhanh chóng đuổi theo hắn, hai người rất có ăn ý đem hai cái bàn dọn dẹp ra đây. Vừa kiểm tra xong, thì đi vào 8 người, ngồi ở vị trí bên trên. Bọn hắn đều là nghe được người nói, trong này cá nướng cùng dược thiện cháo đặc biệt tốt ăn, không ăn nhất định sẽ hối hận. Cho nên thì đẩy hơn nửa giờ đội. Nhanh, thượng 2 phần cá nướng, cùng 4 phần hoàng kỳ tiểu mễ trúc. Một cái bàn khác thực khách nói theo, 3 phần cá nướng, 2 phần bối mâu tứ xuyên lê tuyết cháo cùng 3 phần cầu kỳ củ mai cháo. Phiền phức nhanh một chút. Tiểu Doan nhớ xong, lập tức dùng di động đem bọn hắn điểm một phát tại đơn đặt hàng áp phía trên. Cái này áp hay là lao đại làm ra, chuyên môn dùng cho bọn hắn phòng ăn. Rất thuận tiện. Tiểu ca, các ngươi bên ngoài biết, một chút khai môn, 6 giờ đóng cửa tiệm là ý gì?
Tiểu Doãn cười nói, chính là trên mặt chưa ý nghĩa.
Cái gì?
Chẳng lẽ lại các ngươi 6 giờ thì đóng cửa tiệm a?
Đúng, hiện tại đã nhanh 5 giờ, chúng ta 5 giờ qua đi thì không tiếp đãi thực khách vào tiệm, các ngươi là cuối cùng một đợt.
Những kia thực khách cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nét mặt.
Cho nên vì cái gì đây? Đóng cửa tiệm sớm như vậy là có ý gì?
Lão bản của các ngươi thế nào nghĩ?
Tiểu Doãn gãi gãi đầu, lão bản của chúng ta định quy củ như vậy có đạo lý của hắn.
Cái gì đạo lý a?
6 giờ phần lớn người vừa mới tan tầm, lão bản của các ngươi chính là có tiền không kiếm. Một chút đến 6 giờ đều là giờ làm việc cùng lúc đi học ở giữa. Cũng liền chúng ta công tác tương đối tự do, thời gian nào đoạn ăn cơm đều có thể.
Đúng vậy, cho nên các ngươi còn có cái gì phân phó?
Tiểu Doãn lễ phép hỏi.
Những người kia lắc đầu, hết rồi, nhanh lên thượng ngư.
Chúng ta chết đói.
Tốt, lập tức liền bên trên, xin chờ một chút một chút.
Tiểu Doãn nói xong, liền đi nơi khác tiếp tục làm việc.
Trừ ra hắn, còn có 3 người phía trước sảnh giúp đỡ, trong 4 người hắn là quản bọn họ.
Theo lão đại lời nói, hắn là tiền sảnh giám đốc.
Chương 660, lão bản của các ngươi là đúng kiếm tiền có ý kiến gì không?
Chương 660, lão bản của các ngươi là đúng kiếm tiền có ý kiến gì không?
5 giờ 10 phút tả hữu, tất cả cá nướng cùng rượu thiện cháo toàn bộ đều đã dâng đủ. Bên ngoài xếp hàng phải vào tới thực khách Tiểu Doãn bọn hắn đang quên đủ, để bọn hắn ngày mai lại đến.
Những kia thực khách từng cái cũng không làm, mặt mũi tràn đầy mất hứng.
Không phải, nghĩa là gì?
Xem thường chúng ta.
Thật không dễ dàng xếp hàng xếp tới chỗ ta, các ngươi nói 6 giờ muốn bế cửa hàng, sao?
Cảm thấy ta ăn không nổi.
Hàng trước nhất thanh niên vẻ mặt tức giận giống lên.
Tiểu Doãn chỉ bên ngoài dán nhắc nhở bài, phía trên đã viết rõ ràng, chúng ta phòng ăn này 2 tuần đều là 1 giờ chiều mở, 6 giờ đóng cửa.
Không phải nhằm vào các ngươi bất luận kẻ nào.
Mời mọi người đã hiểu một chút.
Thanh niên dùng sức vỗ vỗ bên cạnh cửa nhà hàng, hôm nay ta thì vào trong ăn, các ngươi năng lực làm gì ta?
Cố ý hư hao phòng ăn vật phẩm, phải bồi thường tiền, Tiểu Doãn đứng phía sau một tiểu đệ mở miệng nói.
Ha ha, để cho ta bồi thường tiền.
Các ngươi đúng quy cách sao?
Vậy liền báo cảnh sát.
Ngươi biết ta là làm cái gì không?
Thanh niên cứng ngắc lấy cổ hỏi.
Tiểu Doãn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, ta mặc kệ ngươi là làm cái gì, hư hao phòng ăn môn coi như xong, nếu quả như thật muốn ăn chúng ta Thanh Nguyệt lâu đồ ăn, vậy liền ngày mai lại đến.
Phía sau mấy cái thực khách nhìn một chút trước mặt thanh niên, hướng phía Tiểu Doãn nói, ta biết hắn là phía trước võ quán bên kia huấn luyện viên.
Huấn luyện viên?
Dương giáo luyện vẻ mặt kinh bị hừ một tiếng, ta một tay là có thể đem ngươi nhấc lên, chớ ở trước mặt ta đắc ý.
Nhanh, để cho ta vào trong.
Đã vừa mới đã từng nói, phòng ăn 6 giờ phải đóng cửa.
Tiểu Doãn nhường Dương giáo luyện rất tức giận, hắn một đấm hướng phía Tiểu Doãn vung đi.
Mọi người che miệng rít gào ra tiếng.
Ai u?
Cẩn thận.
Để bọn hắn không ngờ rằng là Tiểu Doãn không chỉ nhẹ nhàng thoải mái tiếp được nắm đấm của hắn, còn mấy chiêu đem hắn chế phục lại.
Dương giáo luyện cánh tay bị Tiểu Doãn vặn đến phía sau, hắn không thể động đậy.
Đau hắn la to lên.
Đau đau đau.
Điểm nhẹ điểm nhẹ.
Tại chúng ta Doãn ca trước mặt đắc ý, muốn ăn đòn.
Đúng đấy, lần sau cũng không cần dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi.
Tiểu Doãn phía sau các tiểu đệ cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Dương giáo luyện.
Tiểu Doãn buông ra Dương giáo luyện về sau, hắn che lấy cánh tay nhìn về phía hắn, đồng hành.
Ai đi theo ngươi đồng hành, ta còn không phải thế sao võ quán người.
Ta thấy ngươi thân thủ không tệ,
không biết là ở đâu học.
Vạn Dung, Tiểu Doãn ngắn gọn nói câu.
Dương giáo luyện kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là Vạn Dung bảo tiêu người.
Sao?
Có vấn đề sao?
Không không không, không có vấn đề.
Lần này là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin lỗi.
Ta cái này rời khỏi, ngày mai ta lại đến.
Dương giáo luyện thái độ cùng mới vừa rồi đây, quả thực thành đối lập rõ ràng.
Hắn võ quán bên ấy có mấy cái huấn luyện viên cũng tại Vạn Dung bên ấy luyện tập.
Hắn dự định qua một đoạn thời gian cũng đi luyện tập mấy ngày.
Vì những người kia học 7 ngày sau, chiêu thức cùng một ít động tác xác thực đây trước kia tốt hơn rồi.
Vạn Dung chiêu bài tại kinh thị đây chính là nổi tiếng.
Ngay cả người trong hắc đạo cũng có liên hệ.
Nghe nói Phạm gia, Tiểu gia cùng Quách gia, Ngụy gia bọn hắn người cũng đều có ở bên trong.
Vạn Dung không phải hắn một nho nhỏ võ quán huấn luyện viên đắc tội nổi.
Dương giáo luyện nói xong, mặt mũi tràn đầy bồi tiếu cẩn thận mỗi bước đi rời đi.
Phía sau xếp hàng một ít thực khách sôi nổi tò mò nhìn hắn rời đi bóng lưng.
Lúc này đi, đánh không lại có thể làm sao?
Không ngờ rằng Thanh Nguyệt lâu tiền sảnh phục vụ viên thân thủ tốt như vậy.
Vừa nãy kia 2 lần sát thực xoáy a.
Tiểu Doãn vẻ mặt ý cười nhìn bọn hắn, các vị ngày mai lại đến đi.
Lão bản của các ngươi là đúng kiếm tiền có ý kiến gì không?
Đúng a, nào có hắn như vậy mở phòng ăn, ngươi được quên đủ.
Được rồi, ta nhớ kỹ.
Tiểu Doãn vui vẻ đạo đi thôi, người ta đều muốn đóng cửa tiệm.
Đi đi đi.
Chỉ chốc lát, bên ngoài xếp hàng người đã đi hết.
Sau bếp bên này, mọi người cũng đều nghỉ ngơi, phòng bếp mặt bàn thì thu thập sạch sẽ.
Tiễn Thanh Chu thấy bên này thì không đổi, thì ra sau bếp đi phía trước.
Ngồi đầy thực khách cũng đối với cá nướng cùng rượu thiện cháo khen không dứt miệng.
Lúc này, mấy cái thực khách hưng phấn hướng Yến Thanh Chu vây tay.
"Yến lão bản,
Yến lão bản, chúng ta lại gặp mặt."
"Yến lão bản tốt."
"Hi hi hi."
"Yến lão bản, ta cuối cùng lại ăn được ngươi ăn uống."
Những người này đều là hắn trong đám fan hâm mộ, Yến Thanh Chu biết nhau.
Có mấy cái gương mặt quen, hắn ra quẻ khi đó thường xuyên thấy những người này.
"Các ngươi khổ cực, thật xa theo Giang Thành bay tới."
"Không khổ cực, không khổ cực, chúng ta cũng không có đến không."
"Đúng a, ăn được Yến lão bản tân ăn cái gì cũng đáng giá."
"Tiểu Doãn, đi cho bọn hắn mấy bản mỗi người thêm một chai bia."
Yến Thanh Chu phân phó Tiểu Doãn, hắn lập tức gật đầu đi phía sau, không bao lâu thì cùng mấy cái tiểu đệ rời mấy dương lớn bia đến.
Những kia thực khách từng cái cảm động kém chút rơi lệ.
"Cảm ơn Yến lão bản."
Yến lão bản thật tốt. Chúng ta về sau cách mỗi mấy ngày qua lần này.
Đúng đúng đúng, nhất định phải đến, nếu không ta này trong lòng ngứa một chút, không thoải mái, liền phải ăn được một ngụm Yến lão bản làm ăn uống. Như vậy mới có thể tốt.
Ha 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 ha, chúng ta cũng thế.
Mấy cái bàn thực khách cười đặc biệt lớn âm thanh. Bên cạnh kinh thực khách phi thường tò mò đánh giá Yến Thanh Chu.
Là cái này Thanh Nguyệt lâu lão bản a.
Nhìn cũng quá xoáy đi.
Lúc này, một chừng 40 tuổi nam nhân cười nói, "Yến lão bản, ta thì thích ngươi làm ăn uống, đặc biệt ta hiện tại uống cái này gừng thịt dê cháo, uống xong tất cả dạ dày cũng ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Ta một thằng thể lạnh, đi xem không ít đông y đều không cách nào trị tận gốc. Uống không ít thuốc đông y liễu, trên người hay là có một chút hàn khí. Không ngờ rằng, tại ngươi cái này nhà hàng uống xong một phần về sau, ta lại đổ mồ hôi. Phải biết hắn ăn cơm lại gấp, thì từ trước đến giờ không có đi ra mồ hôi."
Yến Thanh Chu cười nói, "Ngươi thỏa mãn là được, nếu các vị có chỗ nào không hài lòng, đều có thể để.
Đúng là ta đến thu thập ý kiến."
Tất cả đại sảnh thực khách sôi nổi khoát khoát tay, ý cười đầy mặt đường.
"Chúng ta 100 thỏa mãn. Chúng ta thích ăn này cá nướng.
Chúng ta thích uống dược thiện cháo, uống xong rất dễ chịu.
Vị này, Yến lão bản ta có thể không được nói cái ý kiến a?"
Lúc này, một thanh niên nam nhân đứng lên, cười lấy hỏi.
Đương nhiên, Yến Thanh Chu gật đầu ra hiệu hắn tùy tiện nhắc tới.
"Thanh Nguyệt lâu cái gì cũng tốt, ăn uống tốt, hoàn cảnh tốt, phục vụ tốt, cũng chỉ có một chút không tốt.
Ngài nói,
mở cửa thời gian quá muộn, đóng cửa quá sớm.
Đây là ta lớn nhất ý kiến, hy vọng Yến lão bản có thể thay đổi một chút. Tối thiểu nhất mỗi ngày 9 giờ khai môn, trong đêm 11 giờ 30 phút đóng cửa, hay là mãi đến khi phòng ăn không ai lại đóng cửa."
Chương 661, không có cái này chỉ còn thiếu linh hồn. Chương 661, không có cái này chỉ còn thiếu linh hồn. Hắn sau khi nói xong, mấy bản thực khách cũng tán đồng phát biểu ý kiến.
"Chúng ta cũng cảm thấy cái này không tốt lắm.
Lão bản ngươi một mực mở tiệm, chúng ta bảo đảm ngươi một ngày xuống buôn bán ngạch có thể thượng tiên."
"Đúng à, chúng ta có thể bảo đảm, ngươi nhìn xem ngươi ngày thứ nhất làm ăn cũng bốc lửa như vậy, đợi một thời gian, ngươi cái này nhà hàng năng lực hỏa lửa kinh thị.
Nói không chừng một ít bóng hồng đại lao cũng đến chẹt in đấy."
Yến Thanh Chu buồn cười nhìn bọn hắn, "Ta cái này nhà hàng quy củ cùng ta bình thường ra quậy một ít quen thuộc liên quan đến.
Ý của mọi người thấy ta cất giữ.
Nói không chừng qua hai tuần thật sự biết lái cửa hàng sớm, đóng cửa tiệm một đấy."
Bọn hắn hít thở dài, cũng nắm chặt thời gian ăn lấy trước mặt mình ăn uống.
"Hiện tại đã 5 giờ 45 điểm, lại không vội bằng ăn, có thể hay không đến giờ người ta lão bản liền bắt đầu đuổi người a?"
Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận lôi kéo hắn đi phía sau, hai người một tả một hữu đứng.
"A Chu, ngươi biết hết hạn đến bây giờ chúng ta phòng ăn kiếm lời bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu?"
Hai người thần thần bí bí cười lên.
"Yến Thanh Chu,
bao nhiêu a, các ngươi cười thành như vậy?"
Yến phụ hạ giọng nói, "Hết hạn đến bây giờ, chúng ta đã kiếm lời nhanh 2 vạn."
Thẩm Đại Thuận cười nói, "Này còn có 10 mấy bản không đưa tiền đâu.
Hôm nay chí ít năng lực kiếm tiểu 8 vạn."
"Đúng, hôm nay là khai trương ngày thứ nhất, chúng ta cũng đánh giảm còn 80 ngày mai lại so với đây càng nhiều.
Nói không chừng có thể đột phá 4 vạn đấy."
"Bọn hắn cá nướng một người phần là 77 nguyên, phần hai người 150 nguyên.
Dược thiện cháo một phần là 69 nguyên."
Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía hai người, "Các ngươi cảm thấy thế nào?"
"Rất tốt."
"Đặc biệt tốt."
"Đúng, đúng, đúng, phi thường tốt.
Mẹ ta cùng nhạc mẫu trở về."
Thẩm Đại Thuận gật đầu nói, "Các nàng không yên lòng Tiêu Bảo cùng Trường Bảo liền trở về."
"Yến ca."
"Yến ca, chúng ta tới."
Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch còn có Mạc Thông hấp tấp chạy tới.
Ba người còn mặc một thân đồng phục cảnh sát.
"Các ngươi đây là tan việc?"
"Đúng a, gần đây không có gì vụ án." Chu Triển Hằng nhìn một chút sau bếp phương hướng.
"Yến ca, ngươi đây là không tiếp thực khách?"
"Ừm, bên ngoài có ghi, 6 giờ đóng cửa."
"A,
vậy chúng ta là không phải liền không có cách nào ăn vào cá nướng cùng dược thiện cháo?"
Tiểu Bạch khổ cắp cắp nhìn hắn.
Yến Du Hỉ cười ra tiếng, "Muốn uống cái gì cháo?"
"Yến ca ngươi giúp chúng ta làm sao?"
Chu Triển Hằng kích động hỏi.
"Đến cũng đến rồi, sao có thể để các ngươi một chuyến tay không đấy?"
Tiểu Bạch hưng phấn nói, "Ta muốn một phần phục linh hạt ý di cháo.
Ta muốn bối mâu tứ xuyên lê tuyết cháo, gần đây cuống họng không tốt lắm." Thương Mạc Thông cười hì hì nói.
Chu Triển Hằng nói theo, "Vậy ta muốn một phần cậu kỷ cũ mài cháo đi, ta mấy ngày nay con mắt có chút làm.
Cuối cùng, chúng ta năng lực ăn một phần cá nướng sao?"
Tiểu Bạch tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh hỏi.
"Năng lực, đi phía trước chờ lấy, 6 giờ 20 trước đó năng lực ăn được."
Yến Thanh Chu nói xong cũng quay người vào sau bếp.
Chu Triển Hằng ba người cười ha hả hướng Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận chào hỏi, đánh xong chào hỏi ngay lập tức đi phòng trước.
Bên kia thực khách đã đi không sai biệt lắm,
còn có mấy bàn đang ăn lấy, mấy người phi thường tò mò đánh giá Chu Triển Hằng bọn hắn.
Ba người này mặc một thân đồng phục cảnh sát,
đến kiểm tra cái gì?
Chẳng lẽ lại nhà này lão bản phạm chuyện gì?
Không thể nào.
Ta nhìn hắn không như năng lực phạm tội a.
Ngươi thấy nào phạm tội trên mặt viết ta là tội phạm a?
Liên tại bọn hắn thảo luận không ngớt lúc, Chu Triển Hằng đứng dậy đi đến những người kia ở giữa.
Sau đó, mở miệng nói, "Chúng ta tới đây không phải làm việc. Ta cùng lão bản của nơi này là bằng hữu, mọi người khác đoán."
Những kia thực khách vội vàng cúi đầu, "Đó a a."
Nói xong, Chu Triển Hằng liền lại về tới Tiểu Bạch bọn hắn bàn kia.
6 giờ 10 phút lúc, tất cả phòng ăn cũng chỉ còn lại có Chu Triển Hằng bọn hắn.
Không bao lâu, Quách Nhị cùng Đoạn Trường Phong đem dược thiện cháo đã bưng lên.
Sau đó, bọn hắn ba người phần cá nướng thì nướng xong.
Yến Thanh Chu đổi một bộ quần áo ra đây, Tiểu Bạch bọn hắn đã không để ý tới cùng hắn chào hỏi.
Ba người đã lang thôn hổ yết đem dược thiện cháo đều uống xong rồi.
Tiếp xuống tới chính là ăn mì trước cá nướng.
Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận gặp bọn họ ăn một chút hình tượng đều không để ý, có chút buồn cười.
"Ăn từ từ, không có người cùng các ngươi đoạn."
Yến Thanh Chu ngồi ở bên cạnh bọn họ.
Tiểu Bạch mơ hồ không do nói, cái kia, cái đó Mạc Thông miệng rộng năng lực mấy ngụm ăn xong, chúng ta được nhanh ăn chút gì? Mạc Thông một bên ăn một bên khen không dứt miệng, đây là ta ăn vào cực kỳ ăn ngon cả nướng, có 102. Ăn quá ngon. Hắn mấy ngụm lớn liền đã giải quyết hơn phân nửa cả nướng. Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch vội vàng ăn, liền nói chuyện thời gian đều không có. Tiễn Thanh Chu, chờ bọn hắn ăn xong, Tiễn phụ mới lên tiếng, các ngươi có phải hay không cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm? Không có a, chúng ta cơm chưa có thể phong phú. Đội trưởng cho chúng ta đặt đồ ăn ngoài, có thịt có tôm. Chu Triển Hằng cười lấy trở về câu. Vậy mọi người vừa nãy cứ ăn, ta nghĩ đến đám các ngươi rất đói đấy. Tiểu Bạch trừng Mạc Thông một chút, còn không phải đều do hắn ăn quá nhanh. Tiễn ca, ngày mai lưu cho ta một phần cả nướng, ta muốn chính mình ăn một phần. Lại muốn hai phần gừng thịt dê cháo. Giữ cho ta đặt trước. Chu Triển Hằng đội vàng nói, ta giống như hắn, thì đặt trước, ta muốn hai phần phục linh hạt ý dĩ cháo. Ta cũng vậy, ta giống như bọn họ. Tiễn Thanh Chu nhìn thoáng qua Tiểu Doãn, đi lại. Tiểu Doãn đội vàng cầm vợ cùng ghi chép ở phía trên. Ta đi trả tiền, quét đây. Chu Triển Hằng lấy điện thoại di động ra hỏi. Tiễn Thanh Chu cười cười, sau đó nói, hôm nay bữa này ta mời. Được, ta cũng không cùng ngươi khách khí, vậy ta đem ngày mai dự định kia phần thanh toán. Có thể, ngươi trực tiếp quét trên bàn mã QR vào trong là được. Chu Triển Hằng vui sướng thanh toán ngày mai tiền. Tiểu Bạch cùng Mạc Thông thì đi theo đem tiền trao. Tiễn ca, ngươi này cá nướng làm thế nào ăn ngon như vậy a? Cha ta trước đó cũng đã làm, ta ăn vào trong miệng cũng cảm thấy ăn rất ngon. Mạc Thông cười lấy tiếp tục nói, nhưng hôm nay nếm qua ngươi làm cá nướng về sau, ta mới biết được, ta nếm qua cá nướng cái gì cũng không phải. Hôm nay có một nửa cá nướng là Trần Khải bọn hắn làm, hương vị cùng ta làm không sai biệt lắm, mọi người ăn lấy khẩu vị đều như thế. Chu Triển Hằng hết sức tò mò hỏi, bọn hắn đạt được ngươi chân truyền, làm cùng ngươi giống nhau như lúc. Lúc này, vừa vặn Trần Khải đến, nghe thấy lời này, cười lấy hồi hắn, chúng ta sở dĩ có thể cùng lão bản làm hương vị giống nhau như lúc, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đương nhiên là lão bản bí chế giọng nước, không có cái này chỉ còn thiếu linh hồn. Chúng ta thì nướng không tới mỹ vị như vậy cá nướng. Tiểu Bạch đã hiểu, tức là các ngươi cá nướng dùng là Yến ca tự mình giọng nước tương. Đúng a, nếu không đấy. Yến ca, vậy ta có nước tương có phải hay không cũng có thể làm ra giống như ngươi cá nướng a. Chương 662, Yến tổng tài cùng tổ trưởng thật tốt xứng a. Chương 662, Yến tổng tài cùng tổ trưởng thật tốt xứng a. Yến Thanh Chu lắc đầu cười cười, hòa hầu, ướp gia vị, những thứ này thì rất trọng yếu, bọn hắn thế nhưng học đến chưa? A, như vậy a. Phiền toái như vậy ta vẫn trực tiếp tới ăn đi. Chu Triển Hằng cười ra tiếng. Ngươi làm là làm mễ phạn a, đem thủy thêm vào là được rồi. Ngươi ngay cả mễ phạn cũng làm không được, lần trước đi nhà ngươi ăn một bữa cơm, rõ ràng là gạo cơm, kết quả bị ngươi làm thành cháo. Ta thật phục. Tiểu Bạch ngượng ngùng sờ lên cái mũi, ta bình thường cũng không có làm qua cơm a. Tiễn Thanh Chu vuốt vuốt cổ tay, nhìn một chút treo trên tường thời gian, 6:40, ta muốn đi đón các ngươi tẩu tử tan việc. Các ngươi tùy ý. Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch còn có Mạc Thông cười lấy cùng hắn phất tay, chúng ta lại không cần chiêu đãi, ngươi đi đón tẩu tử đi. Tiễn Thanh Chu trong tay xách hai cái đóng gói ăn túi cầm chìa khóa xe rời đi phòng ăn. A Đông, lão bản của các ngươi trong tay để cái gì a? Chu Triển Hằng tò mò hỏi. Đó là cho chúng ta lão bản nương dược thiện cháo. Ta nhìn thế nào nhiều như vậy a? Không chỉ một phần a. A Đông gật đầu, đúng à, lão bản của chúng ta nương công ty không ít người a, mỗi người đều có phần. Tiểu Bạch hâm mộ cực kỳ, ta thật nghĩ cùng với tẩu tử đi làm. Như vậy có thể mỗi ngày ăn được yến ca làm ăn uống. Mạc Thông đi theo gật đầu, ta cũng thế. Chu Triển Hằng hướng phía bọn hắn đầu đánh, hai người lập tức ôm đầu nhìn hắn chằm chằm. Chừng cái gì chừng, còn muốn cùng tẩu tử vừa đi làm, thế nào? Các ngươi là biết hội họa a còn là sẽ viết bản thảo a? Ngươi người này, chúng ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi sao lớn như vậy lực tay? Tiểu Bạch vẻ mặt im lặng xoa đầu. Tiễn Thanh Chu xách túi đóng gói trực tiếp vào Họa Vân giản phòng làm việc. Phương Tịnh Tuyết đang cùng Thẩm Nguyệt Đoàn hòa giải những công ty khác thượng bản thảo chuyện, chỉ nghe thấy những đồng nghiệp khác một tràng thốt lên âm thanh. Hoa, là Yến tổng tài. Yến tổng tài là đến xem Thẩm tổ trưởng a? Đó còn cần phải nói a, đương nhiên là đến xem chúng ta Thẩm tổ trưởng. Tô Đường Đường vẻ mặt bắt quái phụ họa, Yến tổng tài cùng tổ trưởng thật tốt xứng a. Kim Đồng Ngọc Nữ Thẩm Nguyệt Đoàn ngẩng đầu nhìn về phía hướng nàng đi tới Yến Thanh Chu, cười lấy hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" "Thanh Nguyệt lâu hôm nay khai trường, ta mang mấy phần dược thiện cháo đến." Phương Tịnh Tuyết cười lấy nhìn về phía Thẩm Nguyệt Đoàn, "Không biết chúng ta có hay không có vinh hạnh có một bữa a." "Ta mang nhiều lắm, ngươi cho mọi người phân một chút đi." Yến Thanh Chu lưu lại một phần, cái khác cũng đưa cho nàng. "Tốt, ta thay mọi người cảm ơn Yến tổng khoản đãi." Phương Tịnh Tuyết đem dược thiện cháo một phần phát phân cho mọi người, "Đây là Yến tổng tài mời mọi người uống thuốc thiện cháo, các ngươi nếm thử." "Đây chính là Yến tổng tài tự mình làm nha." Tiên Đường Đường đội vàng mở ra cầm cái muỗng ăn một miếng, sau đó lại nhịn không được liên tục ăn xong mấy ngụm. Hoa, cái này vị, ăn ngon hay dị. Những đồng nghiệp khác cùng nàng nét mặt không sai biệt lắm, vừa ăn một bên tán dương. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy dược thiện cháo, thật sự ăn quá ngon đi. Phần của ta phục linh hạt ý dị cháo hương vị uống quá ngon, cửa vào là nhàn nhạt ngũ cốc hương, hạt ý dị nấu được mềm dẻo dày đặc, bắt đầu ăn còn có một cỗ trong eo. Uống lên nhẹ nhàng khoan khoái không ngán, ta hiện tại tất cả dạ dày cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Càng uống càng cảm thấy dễ chịu. Một cái khác nữ đồng sự nói tiếp, ta ăn phần này là hoàng kỳ tiểu mẹ trúc, uống lên đặc nu nu, bên trong cái này hoàng kỳ có cỗ nhàn nhạt mùi thuốc nhưng mà một chút cũng không sống, ngược lại cùng hạt kê trong veo tan được vừa đúng, uống ôn nhuận thuận miệng.
nuốt xuống sau đầu lưỡi còn giữ điểm hồi cam, ấm áp một bát vào trong bụng, theo yết hầu đến dạ dày cũng đặc biệt dễ chịu. Thẩm tổ trưởng đây là đến bảo a, không ngờ rằng Yến tổng tài làm thuốc thiện cháo ăn ngon như vậy. Cái này có thể đây phía ngoài tiệc quán bán khá tốt uống a.
Đúng đúng đúng, ta lần trước đi Mai Trang nhất cử, thì điểm rồi một phần dược thiện cháo, nói thật chứ, không có cái này dễ uống.
Yến tổng tài không chỉ dáng dấp đẹp trai, còn biết nấu cơm, mấu chốt nhất là đúng chúng ta thẩm tổ trưởng gọi là một chi kỷ.
Thật hâm mộ a.
Phương Tịnh Tuyết cười lấy nhìn về phía những thứ này nữ đồng sự nhóm, các ngươi lần sau có còn muốn ăn hay không đến cái này dược thiện cháo a?
Nghĩ, chúng ta đương nhiên muốn.
Vậy đơn giản a, đi đến tổng phòng ăn đi ăn a.
Tiên Đường Đường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, Yến tổng còn mở phòng ăn a?
Hắn Đường Đường một đại tập đoàn tổng tài đi mở phòng ăn.
Người ta Yến tổng trước đó chính là tại Giang Thành ra quẩy, ngày mưa rông cũng không đánh nổi ra ngoài ra quẩy.
Chớ nhìn hắn hiện tại giá trị bản thân chục tỷ, trăm tỷ, người ta hay là vô cùng hưởng thụ sinh hoạt.
Với lại, hắn ra quẩy bất luận cái gì ăn uống cũng ăn cực kỳ ngon, thực khách xếp hàng cũng mua không được.
Hôm nay các ngươi là có lộc ăn, năng lực miễn phí ăn được hắn làm ăn uống.
A a a, vậy lần sau tổ chúng ta cục đi một lần thôi.
Có phải hay không trừ ra cái này dược thiện cháo còn có cái khác ăn uống a?
Mấy cái nữ đồng sự vừa nhắc tới ăn mỗi cái cũng vô cùng kích động.
Tiên Đường Đường hưng phấn gật đầu, ta thấy được.
Bên này, Thẩm Nguyệt Oản đã ăn xong bối mâu tứ xuyên lê tuyết cháo, Yến Thanh Chu rất tự nhiên cầm lấy khăn tay cho nàng lau lau rồi một chút khóe miệng.
Hương vị thế nào?
Còn cần nói a, đương nhiên là vô cùng vô cùng tốt nha.
Thẩm Nguyệt Oản cười rất vui vẻ, sau đó tiếp tục nói, ngươi bây giờ sao có thời gian tới đây a?
Phòng ăn không đổi sao?
Đã đóng cửa tiệm, cho nên không đổi.
Cha bọn hắn lưu lại thanh đôi.
Ta còn muốn tăng ca, chỉ sợ hôm nay muốn tới sau 10 giờ mới có thể tan việc.
Yến Thanh Chu vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, vẻ mặt đau lòng hỏi, sao mỗi ngày tăng ca?
Công ty của các ngươi bể bộn nhiều việc sao?
Thẩm Nguyệt Oản cầm tay hắn nói, gần đây tờ đơn tương đối nhiều, còn có rất nhiều học viên tài liệu muốn thẩm tra đối chiếu.
Nếu không, ngươi về trước đi.
Ta trở về cũng không có việc gì.
Ngươi bận điệu nào ta xem một chút có thể hay không rút một tay.
Yến Thanh Chu hướng phía Thẩm Nguyệt Oản máy tính nhìn lại, trên màn hình là mấy bức họa.
Bên trong câu tuyến cùng sửa chữa, hắn thật đúng là có phải không hiểu.
Không cần, nếu không ngươi cứ ngồi này bồi tiếp ta.
Được.
Phía sau mấy cái nữ đồng sự cũng một bộ gì cười.
Phương tổng, bọn hắn tốt ơn ai a.
Phương Tịnh Tuyết cười lấy thúc giục các nàng, được rồi, ăn thì đã ăn xong, hiện tại bắt đầu bận rộn.
Còn muốn tăng ca đến 10 giờ a?
Không nghĩ, không nghĩ.
Vậy liền nắm chặt thời gian, chúng ta tranh thủ sớm chút tan tầm, để cho người ta ân ái vợ chồng nhanh lên về nhà.
Được rồi, nhận được.
Tiên Đường Đường nịch ngậm tiếp câu.
Tất cả mọi người cười theo.
Yến Thanh Chu tiểu ngồi tại Thẩm Nguyệt Oản đối diện, nhìn nàng chăm chỉ làm việc dáng vẻ.
Nhìn nàng cùng cái khác nữ đồng sự dạng vẽ sửa bản thảo.
Nàng bây giờ tại lĩnh vực của mình bên trong sáng lấp lánh.
Yến Thanh Chu nhìn nàng ánh mắt càng xem càng nóng bỏng, càng ngày càng sâu tình cảm.